Chương 43, trúc cơ 10 tầng, ngưng kết giả đan người đăng, xin vô tả tính thất bên trong. Từng khối linh thạch từ nhẫn chứa đồ bên trong bay ra ngoài, trong một chớp mắt vỡ vụn, linh khí bị hắn hút hắn thu nạp đến đan điền bên trong chân nguyên hồ nước. Hắn tu vi cũng tại phi tốc tăng lên, trúc cơ tầng 7, trúc cơ tầng 8, trúc cơ tầng 9, trúc cơ 10 tầng. Chân tiên trúc cơ quyết im lặng vận chuyển, giống như là muốn tạo ra được thế gian lớn nhất kỳ tích, chế tạo ra một tòa tiên đạo căn cơ. Chân nguyên hồ nước giống như cá voi hút nước tham lam hấp thu linh khí, không ngừng mà mở rộng, phi tốc mở rộng, liền như là đập lớn vỡ đê mở dạng, đem mênh mông lục địa hóa thành trạch quốc. Không biết bao nhiêu linh thạch vỡ vụn, hóa thành chất dinh dưỡng tiếp tế, mỗi thời mỗi khắc hao phí linh thạch đều có thể nói rộng lượng. Những này linh thạch cung cấp 100 cái trúc cơ tu sĩ từ sơ kỳ tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn đều đầy đủ, nhưng đã đến Khương Thái Hư nơi này lại chỉ là chín châu mất sợi lông. Không biết trôi qua bao lâu, Khương Thái Hư cảm giác được hắn chân nguyên hồ nước đã mở rộng đến cực hạn, đạt tới một cái bình cảnh, liền tính hấp thu lại nhiều linh khí cũng vô pháp tăng lên, liền ngừng tu luyện. Hắn nội thị đan điền giống như một tòa hư vô mở mịt thiên địa, mênh mông đến cực điểm, trước kia còn 10 phần bao la, có không ít chân nguyên hồ nước chưa từng chiếm lĩnh không gian, bây giờ lại bị chân nguyên điền tràn đầy. Bây giờ chân nguyên hồ nước thể tích mở rộng, vượt xa hồ nước quy mô, đủ để xưng là chân nguyên biển. Chân nguyên như biển, thành tựu như vậy vượt xa thế gian bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ, cũng tượng trưng lấy Khương Thái Hư căn cơ được đặt nền móng vô cùng hùng hồn thâm hậu, có thể nói tiên đạo căn cơ. Ân. Trong lòng hắn khẽ động, cảm giác được tại biển rộng mênh mông hạch tâm dựng dục một cái cùng tính mạng hắn giao tu đồ vật. Đây là một cái tròn vo đan dược, toàn thân hiện ra cùng tiên thiên tử khí đồng dạng màu tím, 10 phần tôn quý, chảy xuôi cao quý không tả nổi ánh sáng màu tím. Đây chính là hắn kim đan hình thức ban đầu, cũng có thể xưng là giả đan. Giả đan bên trong cất giấu hồn phách của hắn, ẩn chứa hắn chân linh, đột nhiên phát động, trong một chớp mắt giống như cá voi hút nước đem cả tòa chân nguyên biển thu nạp đến giả đan bên trong. Nhìn như một cái nho nhỏ giả đan, nhưng lại có thể đem mênh mông đến cực điểm chân nguyên biển tiếp nhận, 10 phần thần kỳ. Mặc dù như thế, hắn có thể cảm giác ra hắn giả đan không hề viên mãn. Hắn chiếm được qua kim đan kỳ yêu thú kim đan, tới so sánh, chính hắn giả đan mặc dù cường hành phi thường, thế nhưng chỉ có kim đan chi hình, không có kim đan chi thần. Mà muốn để giả đan lột xác thành kim đan, cũng chỉ có vẽ rồng điểm mắt, bổ sung cái kia một sợi thần. Hắn kiểm tra một hồi bảng hệ thống. Khương Thái Hư tư chất, chân tiên đạo thể tu vi, trúc cơ 10 tầng tuổi tác, 8,23000 chân nguyên, 32.878 hồn phách cường độ, 2.211 đục thân cường độ, 2.041 chiến lực, 30.334 sao thiên phú thần thông, càn khôn tá pháp công pháp, chân tiên trúc cơ quyết tiên pháp, bị động, quan thiên tiên đồng, độn thứ nhất, đan tiên mệnh cách. Chủ động, hồng liên nghiệp hỏa, tử tiêu thần lôi, huyền minh băng phong đại thần thông, u minh siêu hồn trảo. Khương Thái Hư hết sức hài lòng, các hạng thuộc tính tăng lên 10 phần khoa trường, chiến lược bạo tăng đến nguyên lai 4 lần. Vẹn vẹn chỉ là từ trúc cơ tầng 7 đến trúc cơ 10 tầng bình thường tu sĩ chiến lược khả năng cũng liền tăng lên 20-30 ghê gớm tăng lên 50. Nhưng chân tiên trúc cơ quyết cực kỳ thần kỳ, có thể bồi dưỡng Khương Thái Hư dạng này thế gian kỳ tích. Bây giờ hắn đã tấn thăng trúc cơ 10 tầng, đạt tới chân tiên trúc cơ quyết viên mãn cấp độ, vào không thể vào. Chỉ có ngưng tụ kim đan. Khương Thái Hư nhớ tới chính mình đã từng được đến ngưng đan bí quyết, trong đó ghi lại ngũ hành ngưng đan pháp cùng vạn hồn kim đan hai loại phương pháp. Ngũ hành ngưng đan pháp là vận dụng ngũ hành sinh khắc lực lượng hóa thành thuế biến lực lượng, để giả đan thực hiện trung cực nhảy lên. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thu thập ngũ hành linh vật. Tốt tại, ta hiện tại rất có tiền, thu thập lên không hề khó khăn. Khương Thái Hư liếc nhìn một cái nhẫn chứa vật của mình, lần này tấn thăng trúc cơ 10 tầng sát thực tiêu hao rộng lượng linh thạch, cao tới 6000 vạn linh thạch nhiều. Nhưng hắn còn có 20 ước 1000 vạn linh thạch, của cải của hắn có thể nói để đồng dạng nguyên anh chân quân đều theo không kịp, chỉ cần có thích hợp con đường liền có thể dễ dàng mua xuống ngũ hành linh vật. Trước đi đại hội đấu giá thử thời vận, hy vọng có thể một lần tập hợp đủ ngũ hành linh vật. Hắn vung tay lên một cái, lấy ra một tờ hắc kim thì mời, khoảng cách phía trên thời gian chỉ còn lại không tới 2 ngày. Từ Bạch Vân Thành đến Địa Đức Thành khoảng cách tương đối xa, nếu là bình thường trúc cơ tu sĩ cần phải phi hành 10 ngày 10 đêm. Nhưng Khương Thái Hư lại chỗ nào cần 10 ngày 10 đêm thời gian, hắn thực lực đại tiến, ngự kiếm tốc độ bạo tăng, dựa theo suy đoán của hắn, tối đa cũng liền nửa canh giờ. Cho nên, hắn không gấp. Gia tộc đại điện bên trong đại hội chẳng những không có tan cuộc, ngược lại nghị luận càng thêm nhiệt liệt cùng cháy bỏng. Vị này Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân đến tuột cùng có hay không thu nhỏ Thái Hư làm đồ đệ? Đều thời gian dài như vậy còn không có cái tin chính xác. Nếu không chúng ta vào Tử Trúc viện xem một chút đi. Không được. Có lẽ nhỏ Thái Hư cùng Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân vẫn còn, tùy tiện xâm nhập, đắc tội Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân nên làm như thế nào? Chư vị gia lão đều nhận định Khương Thái Hư là bất phàm tư chất thắng được Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân ưu ái, để Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân động thu đồ suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua bọn họ là tại làm giao dịch. Một vị gia lão cảm khái nói, nhỏ Thái Hư thật cho chúng ta Khương gia mặt dài a, cái này mới bao lâu liền được Kim Đan chân nhân ưu ái, đích thân chạy tới thu đồ. Chúng ta lúc đầu còn tưởng rằng nhỏ Thiên Minh sẽ trước nhận đến đại tông môn mời chào, được đến Kim Đan chân nhân truyền xuống pháp chỉ. Nhỏ Thiên Minh giác tỉnh thiên linh căn mới mấy ngày à, thông tin mới vừa vận chuyển đi, nói không chừng những cái kia đại tông môn Kim Đan chân nhân đang thương lượng người nào đến thu nhỏ Thiên Minh làm đồ đệ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Đúng vậy a. Đúng a. Nhỏ Thiên Minh thế nhưng là thiên linh căn, tương lai nhất định thành tiểu Kim Đan chân nhân, cái nào Kim Đan chân nhân thu hắn làm đồ đệ, liền có thể kéo dài Kim Đan chân nhân vinh quang. Một vị đối đại trưởng lão 10 phần trung thực ra lão phụ hòa nói. Cứ việc nhà khác giả không tại nghị luận Khương Thiên Minh chưa lấy được Kim Đan chân nhân thu đồ hứa hẹn, thế nhưng chuyện này giống như một cây gai đồng dạng đâm vào đại trưởng lão trong lòng. đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, tôn tử hắn Khương Thiên Minh cỡ nào tư chất, những cái kia đại tông môn kim đan chân nhân còn không mau mau đến thu đồ, không sợ một vị thiên tài bị tông môn khác cướp đi sao? Bình tĩnh mà xem xét, hắn hy vọng tôn tử của hắn có thể bái nhập một độc tôn ngũ đại trong tông bài danh phía trên tông môn, bài danh phía trên thực lực cũng càng mạnh. Hắn không hy vọng Khương Thiên Minh bái nhập Thanh Vân Tông, cứ việc Thanh Vân Tông cũng có kim đan chân nhân, thế nhưng vẹn vẹn xếp tại 6 đại tông môn thứ 5. Hắn càng hy vọng Khương Thiên Minh có thể bái nhập một độc tôn Thần Mục Tông hoặc là Thanh Hư Quan. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị, nếu như Thần Mục Tông cùng Thanh Hư Quan không có kim đan chân nhân thu đồ, hắn còn có Thanh Vân Tông cái này giữ gốc lựa chọn. Hắn tuổi trẻ lúc chính là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, thông qua một chút quan hệ đem Khương Thiên Minh tin tức đưa tới Thanh Vân Tông kim đan chân nhân trong tay. Ngay tại suy tư ở giữa, Khương Minh đột nhiên nói, "Chư vị gia lão, theo ta đưa tiễn Bách Bảo lầu khách quý." Nhân gia tới chúng ta nho nhỏ Khương gia, chúng ta không vì chi thiệp tiễn đưa cũng lộ ra chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không đủ chu toàn. Đại trưởng lão cùng chư vị gia lão cũng cảm thấy có lý, cùng Khương Minh cùng đi ra đưa Bách Bảo lầu khách quý rời đi. Trần Bạch Phát đã đi trước một bước, Cung Di thì lạc hậu một bước, bị Khương Minh đám người bao bọc vây quanh, vì đó tiệc tiễn đưa. Cung Di đối với đại trưởng lão 10 phần chán ghét, chúc cơ uy áp quyết tán, đem đại trưởng lão xua đuổi đến một bên, nhưng thái độ đối với Khương Minh tạm được. Khương gia dù sao cũng là Khương Thái Hư một thế này nhục thân sinh ra gia tộc, Khương Thái Hư một mực ở tại Khương gia độc phủ, mà không có dọn ra ngoài ở, chắc hẳn cũng là đối Khương gia có mấy phần tình cảm. Nàng cùng Khương gia gia chủ giữ gìn mối quan hệ luôn là không sai. Khương Minh thăm dò tính mà hỏi thăm, cung phó lâu chủ, vị kia Bách Bảo lầu kim đan chân nhân có hay không thu nhỏ Thái Hư làm đồ đệ? Có thể hay không cho cái tin chính xác? Chương 44, liên tiếp đến, thu ai vì đồ? Người đăng, xỉn vô tá thu đồ. Thu cái gì đồ? Cung Di mê hoặc nói. Không có thu đồ. Khương Minh trong lòng đống cảm giác không ổn, chẳng lẽ là Bách Bảo lầu kim đan chân nhân đối Khương Thái Hư sinh ra hứng thú, thế nhưng chân chính nhìn thấy Khương Thái Hư về sau cảm thấy Khương Thái Hư không có tư cách trở thành đồ đệ của hắn. Ai? Ta đã nói rồi, Khương Thái Hư chỗ nào xứng trở thành kim đan chân nhân đệ tử? Đại trưởng lão nhỏ giọng thầm thì nói. Cứ việc thanh âm này rất nhỏ, nhưng tại chàng đều là tu sĩ, hai thính mắt tinh, từng cái đều nghe hết sức rõ ràng. Nếu như không phải Cung Di còn tại chàng, hắn bao nhiêu đều muốn lại hung hăng chảo phúng Khương Thái Hư một trận. Ngậm miệng, ngươi cũng xứng chửi bới Thái Hư tiểu công tử. Cung Di một cái bàn tay phiến tại đại trưởng lão trên mặt dày, trực tiếp đem đại trưởng lão đập bay đến cây cột bên trên. Nàng là trúc cơ, đại trưởng lão lại chỉ là luyện khí tầng 10 kém lấy một cái đại cảnh giới, đại trưởng lão muốn tránh đều không cách nào trốn. Ngươi! Đại trưởng lão tựa vào cây cột bên trên, toàn thân đều đang run rẩy. Cung Di vậy mà đang tại Khương gia mọi người đánh hắn. Trên thân thể thương thế chỉ là phụ, trọng yếu là hắn mặt mo đều bớt sạch. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Bách Bảo lầu kim đan chân nhân đều không có ý định thu đồ, Cung Di còn lên vội vàng giữ gìn Khương Thái Hư. Cung Di trên mặt phảng phất nhiều một tầng sương lạnh, chính là lao già này điên cuồng tìm đường chết, kém chút để nàng đắc tội Khương Thái Hư, bây giờ còn tại phía sau điên cuồng chửi đối. Trong mắt nàng hiện lên một tia sắc ý. Cung phó lầu chủ bất giận, ta thay mặt đại trưởng lão cho ngươi bồi tội. Khương Minh âm thanh đúng lúc đó vang lên. Tốt ta, xem tại trên mặt của ngươi, ta cũng không cùng Khương Huyền Độ tính toán. Khương Huyền Độ, ngươi nhớ kỹ, lại có lần sau nữa, ngươi đầu này mạng già ta liền lấy đi. Cung Di hừ lạnh nói. Đại trưởng lão toàn thân đều đang run rẩy, hắn không hiểu Khương Thái Hư vì sao đáng giá Cung Di hết lần này đến lần khác địa giữ gìn. Hắn nhưng là luyện khí tầng 10 chuẩn trúc cơ tu sĩ, Cung Di muốn khi dễ liền khi dễ, thật sự là không đem hắn để vào mắt. Hắn nội tâm bên trong lửa giận mãnh liệt, âm thầm kêu gọi, "Thiên Minh, mau mau trưởng thành. Chờ ngươi trở thành kim đan chân nhân một ngày, ta muốn để nữ nhân này để mắt." Khương Minh sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, Cung Di đối với đại trưởng lão cảnh cáo thực quá nặng, đối với Khương Thái Hư coi trọng trình độ mà nói vượt xa dự liệu của hắn. Chư vị gia lão thì là nội tâm bên trong âm thầm tán thưởng, Khương Minh không hổ là một vị ưu tú gia chủ, nhận thức đại thể, lấy đại cục làm trọng. Đợi đến đưa đi Cung Di, liền có tin tức truyền đến, Thanh Vân Tông kim đan chân nhân sắp giá lâm. Nghe vậy, đại trưởng lão cực kỳ hưng phấn, vuốt râu cười to, đến rồi. Rốt cuộc đã đến, tất nhiên là đến thu nhà ta nhỏ Thiên Minh làm đồ đệ. Mọi người nhanh đi nghênh đón. Nhỏ Thiên Minh chính là thiên linh căn tuyệt thế thiên tài, được đến kim đan chân nhân ưu ái cũng là dự đoán bên trong. Chúc mừng đại trưởng lão. Nhỏ Thiên Minh được đến lương sư chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu là vị này kim đan chân nhân có thể thuận tay dịu dắt chúng ta Khương gia một hai, chúng ta Khương gia thật sự là trèo lên cành cây cao. Hỗ trợ đại trưởng lão ra lão nhộn nhịp hưng phấn nói. Đại trưởng lão, trước tiên đem ngươi trên mặt dấu bàn tay xử lý lại đi nên đón Thanh Vân Tông kim đan chân nhân, dáng vẻ không ngay ngắn còn thể thống gì. Khương Minh nhắc nhở một cái. Đại trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Hắn hung dữ trừng Khương Minh một cái, lấy ra một ít linh đan thoa lên trên mặt, dấu bàn tay cấp tốc biến mất. Đại trưởng lão cái này mới đi theo Khương Minh đi nên đón Thanh Vân Tông kim đan chân nhân. Đại trưởng lão tâm tình có chút thất vọng. Không biết đến thu đồ chính là vị kia kim đan chân nhân. Thanh Vân Tông có 3 vị kim đan chân nhân, theo thứ tự là kim đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão, kim đan trung kỳ tông chủ và kim đan sơ kỳ phó tông chủ. Hắn càng muốn hơn thu Khương Thiên Minh làm đồ đệ chính là thái thượng trưởng lão, tu vi cao, bối phận cao. Làm sao thái thượng trưởng lão những năm này đều tại bế quan, như đồ đột phá đến kim đan 10 tầng cũng chính là kim đan viên mãn cảnh giới, căn bản không để ý tới thế tục, tự nhiên cũng không có khả năng thu đồ. Không biết ta báo cáo thông tin tông môn có hay không nhận đến. Nhỏ Thái Hư, đem hư không luyện khí quyết cải biến trở thành thần diệu gấp 10 công pháp, có thể nói tuyệt thế ngộ tính, chẳng lẽ liền không có một cái kim đan chân nhân động thu đồ suy nghĩ. Đi theo sau Khương Minh Khương Ánh cũng là như có điều suy nghĩ, nàng đem Khương Thái Hư cải biến hư không luyện khí quyết sự tình thượng bẩm cho nàng sư phụ Thiên Thủy đạo cô, tiến tới báo cáo tông môn cao tầng, vì chính là Khương Thái Hư mưu một cái tốt hơn đường ra. Thiên Thủy đạo cô vừa vặn nhận được tin tức thời điểm cũng là mười phần rung động, kết luận Khương Thái Hư tương lai thành tựu không tại Thanh Vân Tông khai phái tổ sư phía dưới, đem tin tức thượng bẩm tông chủ và phó tông chủ, qua vài ngày đều không có nhận đến một cái tin tức xác thực. Chính là Thiên Thủy đạo cô cũng không biết tông chủ và phó tông chủ là thế nào nghĩ, chỉ là được đến tông chủ cảnh cáo, liên quan tới Khương Thái Hư cải biến hư không luyện khí quyết sự tình tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu có tiết lộ, môn vi xử lý. Khương Ánh cũng không mò ra tông môn kim đan chân nhân thái độ, đến tột cùng là coi trọng vẫn là không coi trọng. Khương Minh, Khương Ánh, đại trưởng lão cùng một đám gia lão đi tới bên ngoài cửa chính, một mực cung kính chờ lấy, cuối cùng chờ đến giáng lâm kim đan chân nhân. Người đến vậy mà là nhiều năm bế quan không ra thái thượng trưởng lão, Thanh Sơn chân nhân. Thanh Sơn chân nhân là một cái lão giả, mặc toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hường hào. Hắn đến thời điểm, ngồi tại một chiếc chiến xa bên trên, chiến xa chạy xuôi xung thiên bảo quang, nồng đậm khiến người mắt mở không ra, kéo xe chính là 6 đầu trúc cơ kỳ hắc thủy huyền xà, mỗi một đầu hắc thủy huyền xà đều chiều cao 10 trượng, toàn thân đen nhánh, khí tức cường hành. Chiến xa về sau đi theo một đám Thanh Vân Tông tu sĩ, khống chế lấy phi kiếm hoặc là con dấu các loại pháp khí phi hành, trong đó thậm chí có một ít trúc cơ trưởng lão đi theo. Khương Minh đám người đợi đến Thanh Sơn chân nhân lập tức nằm xuống liền bái, miệng nói bái kiến thái thượng trưởng lão. Không cần đa lễ. Khiến người ngoài ý liệu là, Thanh Sơn chân nhân đối với Khương gia tu sĩ thái độ mười phần hiền lành, khiến Khương gia tất cả mọi người thụ sủng nhược kinh. Khương Minh cùng đại trưởng lão đám người đem Thanh Sơn chân nhân mời đến gia tộc đại điện, trên đường Khương Ánh giật giật đi theo Thanh Sơn chân nhân mà đến một cái hơn 40 tuổi dáng dấp đạo cô trung niên góc áo. Không muốn dở trò. Thiên Thủy đạo cô sụ mặt, thấp giọng nói: "Đây chính là ngươi đệ tử Khương Ánh." Thanh Sơn chân nhân cười nói: "Khương Ánh lập tức thụ sủng nhược kinh, bế quan nhiều năm không để ý tới thế tục thái thượng trưởng lão vậy mà biết nàng một cái luyện khí tiểu tu sĩ danh tự." Thiên Thủy đạo cô cung kính nói: "Phải, tiểu cô nương có một đôi tuệ nhãn, lợi hại lợi hại." Thanh Sơn chân nhân ca ngợi nói, trong lúc nhất thời Khương gia tất cả mọi người bình tĩnh không được. T. Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão vậy mà khen ngợi Khương Ánh, chẳng lẽ Khương Ánh có chúng ta không biết chỗ hơn người sao? Một vị gia lão âm thầm suy nghĩ. Nữ nhi của ta vậy mà được đến thái thượng trưởng lão khen ngợi, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Khương Minh muốn nói, Khương Ánh chỉ là tam linh căn, cho dù có hắn cùng Thiên Thủy đạo cô cộng đồng nâng đỡ, đời này nhiều nhất chính là may mắn trúc cơ thành công, đến mức trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng Khương Ánh vào thái thượng trưởng lão mắt, nói không chừng có hy vọng trở thành trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ. Nha đầu này thật sự là tốt số. Đại trưởng lão cũng không nhịn được có chút ghen ghét, thái thượng trưởng lão giống như trên trời thần long đồng dạng nhân vật khen ngợi Khương Ánh. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, tận khả năng bình tâm tĩnh khí, thử. Thái thượng trưởng lão khẳng định là đến thu nhà ta nhỏ Thiên Minh làm đồ đệ, sở dĩ khen ngợi Khương Ánh nha đầu bất quá là yêu ai yêu cả đường đi, khẳng định là dạng này. Mọi người tiến vào gia tộc đại điện về sau, Thanh Sơn chân nhân ngồi tại vị trí tôn quý nhất bên trên, trúc cơ các trưởng lão đều đứng tại hai bên. Khương Minh gặp những trưởng lão kia đều đứng, hắn cũng chỉ đành cung cung kính kính đứng, sau lưng luyện khí kỳ đại trưởng lão cùng gia lão cũng đều khoanh tay đứng. Đại trưởng lão kìm nén không được tâm tình hưng phấn, nói: "Thiên Minh, còn không tranh thủ thời gian bái kiến thái thượng trưởng lão." Chương 45, Thanh Sơn chân nhân, độ thứ nhất người đằng, xin vô tà hắn vây vây tay, lôi kéo Khương Thiên Minh đến thái thượng trưởng lão trước mặt, cùng một chỗ quỳ rạp xuống trên đài trước mặt trưởng lão. Hắn nói: "Thái thượng trưởng lão, đây chính là Khương Thiên Minh, tư chất là thiên linh căn." Hắn cường điệu một cái thiên linh căn ba chữ. "Tốt tư chất." Thanh Sơn chân nhân ca ngợi nói, phản phất nhìn xem một khối lương tài mỹ ngọc. "Tiểu Hoa Nhi, lấy tư chất của ngươi tương lai nhất định trở thành kim đan chân nhân, tiên đồ bất khả hạn lượng. Khương gia thật sự là nhân tài đông đúc a." Khương Thiên Minh được đến thái thượng trưởng lão khẳng định trong nội tâm hết sức kích động. Đại trưởng lão mười phần hưng phấn, nói: "Thiên Minh, còn không mau tranh thủ thời gian bái sư." Khương Thiên Minh liền muốn bái sư, chỉ nghe Thanh Sơn chân nhân tằng hắng một cái, "Chờ đã." Đại trưởng lão trong lòng một cái lộ bộ. Chẳng lẽ Thanh Sơn chân nhân không có ý định thu Khương Thiên Minh làm đồ đệ? Thanh Sơn chân nhân đầy mặt thành khẩn nói: "Ta già rồi, tinh lực không đủ, không thể cùng lúc dạy bảo hai cái đồ đệ. Ngươi có thể hiểu được sao?" "A, thái thượng trưởng lão ngài không phải đến thu Khương Thiên Minh làm đồ đệ." Đại trưởng lão đầy mặt xấu hổ, mặt mò đỏ bừng. Hắn giờ mới hiểu được hắn hiểu lầm Thanh Sơn chân nhân ý nghĩ. "Không thu ta làm đồ đệ, ta thế nhưng là thiên linh căn a." Khương Thiên Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy bất mãn. Đại trưởng lão đành phải lôi kéo Khương Thiên Minh lui xuống. Dám hỏi thái thượng trưởng lão giáng lâm Khương gia có chuyện gì quan trọng, nhưng phàm là cần dùng tới chúng ta nhất định ra sức châu ngựa. Khương Minh gặp đại trưởng lão nháo cái chuyện cười lớn, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nghe Khương gia có một tuyệt thế thiên tài, tên là Khương Thái Hư, không biết vị này tuyệt thế thiên tài ở đâu. Thanh Sơn chân nhân đầy mặt tràn đầy nụ cười. "A, thái thượng trưởng lão vậy mà là đến tìm tiểu Thái Hư, chẳng lẽ là muốn thu nhỏ Thái Hư làm đồ đệ? Xem ra nhỏ Thái Hư trên thân thật có chúng ta không biết chỗ bất phàm, không riêng được đến Bách Bảo lầu đại nhân vật tán thành, mà còn được đến thái thượng trưởng lão tán thành. Nhỏ Thái Hư đến tột cùng có cái gì bất phàm, vậy mà liên tiếp dẫn tới hai vị kim đan chân nhân?" Cùng so sánh, nhỏ Thiên Minh liền ảm đạm phai mờ. Chư vị gia lão trong nội tâm hoạt động vô cùng phong phú. Đại trưởng lão sắc mặt càng là vô cùng phức tạp, mười phần không cam lòng, ký thác kỳ vọng Khương Thiên Minh lại không có được đến Thanh Sơn chân nhân ưu ái, ngược lại là hắn khinh thị Khương Thái Hư để Thanh Sơn chân nhân coi trọng mấy phần. "Có mắt không trọng, có mắt không trọng." nhà ta Thiên Minh thế nhưng là nhất định trở thành Kim Đan chân nhân. Hắn trong nội tâm lập tức sinh ra một cái đại bất kính ý nghĩ. Thái thượng trưởng lão nhìn chúng nhỏ Thái Hư. Khương Minh lúc này tựa như bị trên trời rơi xuống đến bánh ngọt hung hăng đập chúng, trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Nếu là Khương Thái Hư quả thật trở thành Thái thượng trưởng lão đồ đệ, không những đối với Khương Thái Hư là một cọc thiên đại duyên phận, mà còn Khương gia cũng đem lên như diều gặp gió. Thái thượng trưởng lão, cực khổ ngươi chờ một lát, ta cái này liền đi gọi nhỏ Thái Hư tới. Khương Minh một mặt áy náy. Hừ. Thanh Sơn chân nhân sau lưng một tên trúc cơ kỳ trưởng lão Huyền Thiết đạo nhân có chút bất mãn, Thái thượng trưởng lão giá lâm, ngươi còn không mau mau triệu tập toàn tộc tử đệ cung nên, vậy mà để đại trưởng lão chờ ngươi. Phải bị tội gì? Khương Minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thực sự là xin lỗi. Vừa rồi nhỏ Thái Hư đang cùng Bách Bảo Lầu một vị Kim Đan chân nhân gặp mặt, cho nên ta chưa kịp đem hắn đưa tới. Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân cũng đã tới Khương gia. Thanh Sơn chân nhân ngạc nhiên nói, trong lòng không khỏi siết chặt. Bách Bảo Lầu từ trước đến nay thông tin linh thông, vị này Kim Đan chân nhân sẽ không phải cũng là nhìn ra Khương Thái Hư chính là tuyệt thế thiên tài, đặc biệt tới đây thu đồ. Chẳng lẽ Khương Thái Hư đã bị nhanh chân đến trước, hắn nhất định vô công mà trở về sao? Hắn đối Khương Thái Hư tình thế bắt buộc. Khương Thái Hư cái kiêng ngộ tính quả thực là nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ là luyện khí kỳ liền có thể đem hư không luyện khí quyết cải biến thần diệu gấp 10. Hắn cũng nhìn qua Khương Ánh báo cáo hư không luyện khí quyết, so với nguyên bản mạnh hơn rất nhiều, dù cho là lấy hắn thực lực tu vi, tầm mắt kiến thức cũng không có bực này bản lĩnh. Khương Thái Hư biểu hiện để hắn liên tưởng đến rất nhiều trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, thiếu niên tổ sư, vô thượng cự phách. Nếu là có thể đem Khương Thái Hư thu vào Thanh Vân Tông, tương lai Khương Thái Hư nhất định trở thành nguyên anh chân quân, hóa thần tôn giả, dẫn đầu Thanh Vân Tông lên như diều gặp gió. Hồi bẩm Thái thượng trưởng lão, đúng vậy. Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân ý đồ đến là cái gì chúng ta cũng không biết, vốn cho rằng là đến thu đồ, thế nhưng vị này Kim Đan chân nhân thuộc hạ nói cũng không phải là thu đồ. Khương Minh thực sự nói, đồng thời cũng phái người đi triệu hoán Khương Thái Hư. Thanh Sơn chân nhân nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, vẻ mặt ôn hòa nói, không cần khẩn trương như vậy. Khương Minh như chút được gánh nặng, đã sớm nghe nói qua Thanh Vân Tông Thái thượng trưởng lão tính tình vô cùng ôn hòa, bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Nhận đến gia chủ cho gọi thông tin Khương Thái Hư cũng ngay tại chạy đến, hắn đối với Thanh Sơn chân nhân thu đồ không hề cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ đã là trúc cơ 10 tầng giả đàn tu sĩ, khoảng cách Kim Đan kỳ chỉ có một bước ngắn, cho hắn một chút thời gian cũng có thể trở thành Kim Đan kỳ, cần gì phải đi bái một cái Kim Đan chân nhân sư phụ. Đã từng, hắn đối bái nhập Thần Mục Tông cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ, hắn muốn gia nhập tông môn liền phải gia nhập một cái tối thiểu có hóa thần tôn giả tông môn. Bất quá, Khương Thái Hư vẫn là tới, mặc dù không nghị bái sư, thế nhưng kết bạn một chút Thanh Vân Tông tu sĩ, đạt tới một chút hợp tác, đối hắn thu thập ngũ hành linh vật cũng có trợ giúp. Bước vào gia tộc đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào Khương Thái Hư trên thần, từng đôi mắt có ghen tị có ghen ghét có quý tài cũng có khát vọng. Thanh Sơn chân nhân tùy ý dò xét một cái Khương Thái Hư, có chút thất vọng. Trừ dáng dấp có chút xinh đẹp bên ngoài, thường thường không có gì lạ. Hả? Khí tức trên thân cũng chỉ có thể là thường thường không có gì lạ, xa xa không xứng với trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài biểu hiện. Chẳng lẽ tình báo có sai? Vẫn là Khương Ánh nói dối. Ngươi độn thứ nhất giúp ngài miễn dịch một lần tra xét. Ngươi độn thứ nhất giúp ngài miễn dịch một lần tra xét. Những người này đều đang chú ý ta. Khương Thái Hư nháy mắt minh bạch, làm sao hắn có bị động tiên pháp độn khứ nhất, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ tu vi khí tức, liền không có người có thể biết rõ tu vi thật sự của hắn, sẽ chỉ cho là hắn là một phàm nhân. Giờ phút này, Thanh Sơn chân nhân sau lưng một chút trúc cơ trưởng lão như Thiên Thủy đạo cô, Huyền Thiết đạo nhân đều sắc mặt rất kém cỏi, âm thầm nói thầm: "Cái này thật chính là vị kia cải biến hư không luyện khí quyết tuyệt thế thiên tài, tại sao không có một điểm tu vi trong người? Phàm thể phàm xương phàm tâm." "Không đúng, trên tình báo không phải nói Khương Thái Hư là phong lôi song linh căn sao? Làm sao ta cảm giác không đến tư chất của hắn?" Chẳng lẽ nói, Thanh Sơn chân nhân trong lòng đỗng nhiên nảy dựng, chẳng lẽ Khương Thái Hư có biện pháp che đậy cảm giác của hắn? Người bình thường tự nhiên không có khả năng có che đậy Kim Đan viên mãn chân nhân cảm giác năng lực, nhưng Khương Thái Hư liền hư không luyện khí quyết đều có thể cải biến, lại có cái gì làm không được? Hắn vẻ mặt ôn hòa nói, "Thái Hư tiểu hữu, không cần bò bó, mau tới đây ngồi xuống." Khương Minh cùng đại trưởng lão một đám gia lão đều thụ sủng nhược kinh, bởi vì có Thái thượng trưởng lão ở đây, tất cả mọi người là đứng, mà Thái thượng trưởng lão vậy mà cho phép Khương Thái Hư cùng hắn ngồi cùng một chỗ, đối với Khương Thái Hư coi trọng còn tại bọn họ tưởng tượng bên trên. Nhỏ Thái Hư, vị này chính là Thanh Vân Tông Thái thượng trưởng lão, Kim Đan hậu kỳ Thanh Sơn chân nhân. Khương Minh giới thiệu nói, "Thái thượng trưởng lão đồng ý ngươi ngồi xuống, còn không mau cảm ơn Thái thượng trưởng lão." "Hừ, Thái thượng trưởng lão lão nhân gia ông ta đã đột phá Kim Đan 10 tầng biên mãn cảnh giới, sớm đã không phải Kim Đan hậu kỳ." Huyền Thiết đạo nhân hừ lạnh nói. Khương Minh lúc này mới ý thức được mình nói sai, sửa lời nói, "Chúc mừng Thái thượng trưởng lão đột phá." Hán nội tâm càng thêm lửa nóng. Thanh Sơn chân nhân phía trước là Kim Đan hậu kỳ, đã hết sức lợi hại, tại một độc tôn ngũ đại trong tông Kim Đan kỳ bên trong xếp hạng gần phía trước. Bây giờ đột phá Kim Đan viên mãn, sợ rằng có thể tại một độc tôn ngũ đại tông Kim Đan kỳ bên trong xếp hạng trước ba liên đối lấy Thanh Vân Tông thực lực đều muốn ép qua Huyền Băng Tông. Khương Thái Hư có thể bái như vậy một vị lợi hại sư phụ quả thật thiên đại vinh hạnh. "Không cần đa lễ." Thanh Sơn chân nhân cười ha ha một tiếng, vậy mà đích thân đứng dậy lôi kéo Khương Thái Hư vào chỗ, Khương Thái Hư cũng liền thuận lợi vào chỗ. "Tốt đa, đa tạ Thái thượng trưởng lão." "Thái thượng trưởng lão tìm ta có chuyện gì?" Khương Thái Hư hỏi. Chương 46, tuyệt phẩm bảo khí, cải tiến tiên vân quyết người đăng, xin vô tạ. Khương Thái Hư cũng tại dò xét vị này Thanh Sơn chân nhân. Thanh Sơn chân nhân tư chất, mê thuộc tính tiên linh căn tu vi, kim đan viên mãn tuổi tác, 544-587 chân nguyên, 2099 hồn phách cường độ, 399 nhục thân cường độ, 303 chiến lực, 5050 sao công pháp, Thanh Vân đạo điện thuật pháp, Vân Long cựu tuyệt pháp khí, Thanh Vân đại ấn, tuyệt phẩm bảo khí, Thanh Sơn đại kích, thượng phẩm bảo khí. Vị này Thanh Vân chân nhân các hạng thuộc tính còn thua kém Trần Bạch Phát, nhưng chiến lực cao hơn Trần Bạch Phát 2000 sao. Là vì có một kiện tuyệt phẩm bảo khí sao? Khương Thái Hư có chút kinh ngạc, Thanh Sơn chân nhân rõ ràng nhục thân cường độ không bằng Trần Bạch Phát, hồn phách cường độ không bằng Trần Bạch Phát, chân nguyên cường độ cùng Trần Bạch Phát tương tự, chiến lực lại cao một mạng lớn. Xem ra pháp khí đối với chiến lực cá nhân gia tăng cũng là 10 phần đáng sợ. Tuyệt phẩm bảo khí. Đây là Khương Thái Hư đến nay gặp qua lợi hại nhất pháp khí. Bất quá, cũng không phải là tuyệt pháp khí đẳng cấp càng cao lại càng tốt. Pháp khí đẳng cấp càng cao, đối với tu sĩ pháp lực yêu cầu cũng càng nhiều. Chỉ là vị này Thanh Sơn chân nhân thực sự là quá già rồi, liền tính đột phá kim đan viên mãn, thế nhưng tiểu cảnh giới đột phá không hề gia tăng tuổi thọ, không đột phá nguyên anh kỳ hắn liền chỉ còn lại 43 năm thọ mệnh. 43 năm thọ mệnh đối với phạm nhân rất nhiều, cơ hồ là hơn nửa đời người, nhưng đối với kim đan chân nhân mà nói thực sự là quá ngắn. Thanh Sơn chân nhân vung tay lên, quanh thân bay ra mênh mông thanh vân, đem hắn cùng Khương Thái Hư bao phủ cùng một chỗ, ngăn cách ra một vùng không gian. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng. Lão phu làm như vậy bất quá là không muốn để cho chúng ta đối thoại tiết lộ cho người ngoài. Thanh Sơn chân nhân cười nói, làm sao biết Khương Thái Hư chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại một mặt bình tĩnh. Vừa rồi Thanh Sơn chân nhân nếu là động sát ý, đầu của hắn liền đã rơi xuống đất. Bây giờ Khương Thái Hư liền tính không sử dụng tiên pháp, chỉ là một thanh phi kiếm là đủ giết chết kim đan viên mãn. Thanh Sơn chân nhân trong lòng hơi động, tiểu tử này bình tĩnh như vậy xem ra thật có bất phàm. Nghe nói Tiểu Hữu đã từng cải biến qua hư không luyện khí quyết, sửa đổi phía sau hư không luyện khí quyết xác thực là 10 phần thần diệu, khiến người vô an tán dương. Không biết Tiểu Hữu có thể giúp ta một chuyện hay không, đem chúng ta Thanh Vân Tông trúc cơ công pháp cũng sửa chữa một phen. Ta có chỗ tốt gì? Khương Thái Hư hỏi. Chỗ tốt? Thanh Sơn chân nhân sững sờ, để Khương Thái Hư tại chỗ cải biến công pháp chính là hắn lâm thời nghĩ ra được thăm dò Khương Thái Hư chủ ý, nếu là Khương Thái Hư tại chỗ liền có thể cải biến công pháp, chứng minh Khương Thái Hư thật là ẩn tàng tuyệt thế thiên tài. Mà Khương Thái Hư nếu là làm không được, đã nói lên Khương Ánh Lửa bọn họ. Hắn xấu hổ cười một tiếng, là lão phu đường đột. Tiểu Hữu trợ giúp ta Thanh Vân Tông cải thiện công pháp, là đối ta Thanh Vân Tông thiên đại ân đức, tạo phúc vô số đệ tử. Không biết Tiểu Hữu muốn cái gì chỗ tốt? Ta muốn ngũ hành linh vật. Khương Thái Hư tự nhiên không có khả năng bạch bạch trả giá, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh vật các một kiện. Ngũ hành linh vật. Thanh Sơn chân nhân chấn động trong lòng. Nếu là Khương Thái Hư yêu cầu lợi hại pháp khí, rộng lượng tu hành tài nguyên cũng sẽ không để hắn có kinh ngạc. Nhưng Khương Thái Hư yêu cầu ngũ hành linh vật xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngũ hành linh vật công dụng rất nhiều, trừ giả đan tu sĩ ngưng kết kim đan dùng đến ngũ hành linh vật bên ngoài, còn có thể dùng để tu luyện pháp thuật, tế luyện pháp khí. Khương Thái Hư yêu cầu ngũ hành linh vật có lẽ không thể nào là ngưng kết kim đan a. Tuyệt không có khả năng, nhất định là có tác dụng khác. Nhưng nếu thật là dùng để ngưng kết kim đan, như thế thực sự là quá nguy tiền, Thanh Sơn chân nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Thái Hư mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, liền tấn thăng đến trúc cơ 10 tầng, bắt tay vào làm ngưng kết kim đan, liền như là thiên phương dạ đàm. Làm sao? Chẳng lẽ lớn như vậy Thanh Vân Tông đều không bỏ ra nổi chỉ là 5 kiện ngũ hành linh vật? Khương Thái Hư quan sát đến Thanh Sơn chân nhân thần sắc. Thanh Sơn chân nhân nói, khụ khụ, ngũ hành linh vật có chút chân quý. Rất nhiều giả đàn tu sĩ vì ngưng kết kim đan đều sẽ tiêu phí giá trên trời mua sắm ngũ hành linh vật, trên thị trường ngũ hành linh vật cũng đều rất thưa thớt. Ta Thanh Vân Tông dự trữ ngũ hành linh vật thì càng ít, mà còn lão phu trên thân cũng chỉ mang theo một loại thổ hệ linh vật Sơn Thần Châu. Như vậy đi, ngươi cho ta Sơn Thần Châu, ta giúp ngươi sửa xong 1/5 trúc cơ công pháp. Chờ ngươi chừng nào thì gom góp đủ mặt khác 4 loại linh vật, ta lại đem hoàn chỉnh công pháp sửa xong cho ngươi. Khương Thái Hư suy tư một cái, nghĩ ra một cái điều hòa chi pháp. Cũng tốt. Thanh Sơn chân nhân gật gật đầu. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Khương Thái Hư ngộ tính là có hay không nghịch tiền, đối với cải thiện trúc cơ công pháp kỳ thật cũng không phải là bao nhiêu khát vọng. Thanh Sơn chân nhân lấy ra một cái ngọc giản giao cho Khương Thái Hư, Khương Thái Hư thần thức dò vào ngọc giản bên trong, nháy mắt thấy rõ bên trong ngọc giản cho. Trong ngọc giản công pháp tên là Tiên Vân Quyết, là Thanh Vân Tông tinh diệu nhất trúc cơ công pháp, tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới có khả năng làm cho đan điền chân nguyên giống như một phương khá lớn ao nước. Đồng dạng trúc cơ công pháp đều là không ngừng giảm chân khí, hóa thành thể lỏng chân nguyên, toàn bằng tự thân lực lượng. Mà Thiên Vân Quyết lại suy nghĩ khác người, mượn nhờ một loại tên là Thiên Vân Chi Khí ngoại lực, có khả năng tăng lên chân nguyên tổng số lượng một thành nhiều. Mặc dù vẻn vẹn tăng lên chân nguyên tổng số lượng một thành, thế nhưng đấu pháp thời điểm chân nguyên so người khác nhiều một thành, liền có thể nhiều thi triển mấy cái thuật pháp hoặc là nhiều thôi động mấy lần pháp khí, cơ hội thắng lợi tăng nhiều. Khương Thái Hư tu luyện nhưng là chân tiên trúc cơ quyết, môn công pháp này chính là tiên đạo cấp độ trúc cơ công pháp, liên đối lấy hắn đối với trúc cơ kỳ lý giải đạt tới một cái 10 phần cao cấp độ. Cứ việc Thiên Vân Quyết 10 phần tinh diệu, thế nhưng ở trong mắt Khương Thái Hư nhưng là sơ hở trăm chỗ, tất cả đều là lỗ thủng. Thần thức của hắn thăm dò vào ngọc giản bên trong, tùy ý địa cải biến công pháp sơ hở, vẹn vẹn hai cái hô hấp về sau hắn tiện tay đem ngọc giản ném cho Thanh Sơn chân nhân. Nhanh như vậy? Thanh Sơn chân nhân nửa tin nửa ngờ. Hắn đem thần thức dò vào ngọc giản bên trong, vừa mới bắt đầu đồng thời không có chú ý ngọc giản nội dung cụ thể, chỉ là phát giác có vài chỗ biến động. Hắn quả thật nắm giữ thần thức, cũng chính là nói hắn thật sự có tu vi trong người, nhưng ta nhìn không thấu. Thanh Sơn chân nhân lại không có đối Khương Thái Hư một tia hoài nghi chi tâm, trầm xuống liếc nhìn nội dung cụ thể. T. Thanh Sơn chân nhân vừa bắt đầu còn không để ý Thiên Vân quyết cùng hư không luyện khí quyết không thể so sánh nổi, cái trước là trúc cơ công pháp, cái sau lại chỉ là luyện khí công pháp, bắt đầu độ khó ngày đêm khác biệt. Hắn thấy, Thương Thái Hư có thể cải thiện hư không luyện khí quyết, lại không nhất định có thể cải thiện Thiên Vân quyết. Thế nhưng, hắn càng xem càng kinh hãi, liên tục hít một hơi linh khí, vẻ chấn động lộ rõ trên mặt. Như vậy vô cùng đơn giản cải biến lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, lão phu làm sao lại không thể nghĩ tới chỗ này? Cải biến chỗ này, tu sĩ ngưng kết chân nguyên tốc độ tối thiểu nhanh nhiều gấp 10. Diệu, thật là khéo. T. Cái này cải biến phía sau công pháp vậy mà có thể tăng lên ngưng kết kim đan xác suất, quá mức kinh thế hai tụ. Thanh Sơn chân nhân liên tục tán thưởng, khen không dứt miệng, nhìn như si như say thời điểm lại phát hiện phía dưới không có. Sắc mặt của hắn giống như táo bón bình thường đừng đề cập có nhiều khó coi, hắn không thể đem Khương Thái Hư nhốt tại phòng tối bên trong để Khương Thái Hư trước tiên đem công pháp sửa xong lại nói. Trong lúc nhất thời, hắn đối với biết đến tiếp sau công pháp 10 phần khát vọng. Hắn nội tâm 10 phần lửa nóng, nếu là có thể được đến hoàn chỉnh sửa đổi công pháp, chỉ sợ Thanh Vân Tông mỗi một thời đại đều có thể có hơn 10 vị kim đan chân nhân, liền cùng giao hệ lớn lên đồng dạng quần quần không dứt, một lần hành động trở thành phiến đại địa này bên trên đệ nhất thế lực. Thanh Vân Tông tại trên tay ta muốn phát dương quang đại. Tổ sư trên trời có linh thiêng cũng sẽ hết sức vui mừng đi. Thanh Sơn chân nhân hết sức kích động, quyết định không tiếc bất cứ giá nào đều muốn được đến hoàn chỉnh sửa đổi công pháp. Thái thượng trưởng lão cho rằng công pháp này làm sao? Khương Thái Hư âm thanh đúng lúc đó vang lên. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Thanh Sơn chân nhân nhìn qua Khương Thái Hư, giống như là tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo, như vậy nghịch thiên ngộ tính tuyệt thế thiên tài không thu vào môn hạ, hắn là chết không nhắm mắt. Thái thượng trưởng lão hứa hẹn Sơn Thần Châu nên cho ta a. Khương Thái Hư nói. Cho. Thanh Sơn chân nhân vung tay lên một cái, hư không bên trong liền xuất hiện một cái hạt châu màu vàng đất, xuất hiện trong một chớp mắt Khương Thái Hư liền cảm giác được hạt châu bên trong dựng dục nồng đậm thổ hệ tinh túy, mặc dù chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng trọng lượng lớn đến kinh người, giống như một tòa nặng nghề thần sơn. Thái thượng trưởng lão nói lời giữ lời, van bối bội phục. Khương Thái Hư đem Sơn Thần Châu thu vào nhận chứa đồ bên trong, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn còn tính toán Thanh Sơn chân nhân nếu là đổi ý, liền một kiếm chém Thanh Sơn chân nhân, chiếm hắn tuyệt phẩm bảo khí. Làm sao Thanh Sơn chân nhân rất có tín dự, hắn cũng không tốt chém giết đối phương. Ha ha ha. Lão phu nói thế nào cũng là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên không thể giống ma đạo tặc tử đồng dạng lật lọng. Thái Hư tiểu hữu, cho lão phu một chút thời gian, chờ lão phu tập hợp đủ còn lại 4 cái ngũ hành linh vật, sẽ đến đổi lấy bản đầy đủ sửa đổi Thiên Vân quyết. Đúng rồi, việc này ngươi biết ta biết liền tốt, không muốn tiết lộ cho người ngoài. Dù sao, Thiên Vân quyết chính là ta Thanh Vân Tông hoạch tâm công pháp, lão phu không hy vọng truyền ra ngoài. Thanh Sơn chân nhân cười ha ha một tiếng. Cải thiện về sau Thiên Vân quyết có bao thần kỳ, thái thượng trưởng lão cũng là nhìn thấy đi. Ta tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng tâm lực, nói là một bản mới công pháp đều không quá đáng. Ta chỉ có thể hứa hẹn sẽ không đem nguyên bản Thiên Vân quyết truyền ra ngoài, đến mức cái này sửa đổi Thiên Vân quyết liền không làm bảo đảm. Khương Thái Hư nói. Chẳng lẽ không có thương lượng chỗ trống sao? Thanh Sơn chân nhân có chút phát sầu. Khương Thái Hư cười ha ha một tiếng, thương lượng chỗ trống tự nhiên là có. Không cho ta chuyển ra ngoài sửa đổi Thiên Vân quyết cũng được, phải thêm tiền. Chương 47, bảo kiếm tặng anh hùng, ngựa tốt phối tốt tiên người đăng, xin vô tả lão phu còn tưởng rằng là yêu cầu gì đâu, liền điểm này yêu cầu lão phu nhất định thỏa mãn Thái Hư tiểu hữu. Thanh Sơn chân nhân thở dài một hơi. Hắn thật sợ Khương Thái Hư đưa ra 10 phần làm khó dễ yêu cầu. Hắn cũng sơ bộ thăm dò Khương Thái Hư tính tình, hám lợi, làm cái gì đều muốn chỗ tốt. Cứ việc có chút con buồn, thế nhưng dạng này người càng dễ đối phó, cho chỗ tốt liền có thể thỏa mãn. Thái Hư tiểu hữu có cái gì yêu cầu? Khương Thái Hư nói, ta muốn Thanh Vân đại ấn. Làm sao ngươi biết ta Thanh Vân Tông chấn tông chi bảo danh hiệu? Thanh Sơn chân nhân sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một tia sát nghiệm. Thanh Vân Tông nắm giữ tuyệt phẩm bảo khí Thanh Vân đại ấn chính là bí mật lớn nhất, không phải là lịch đại thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, phó tông chủ không thể biết hiểu. Vì che giấu cái này tuyệt phẩm bảo khí, mỗi một thời đại thái thượng trưởng lão đều sẽ sử dụng bí pháp đem Thanh Vân đại ấn ngụy trang thành thượng phẩm bảo khí, thay hình đổi dạng, đồng thời thay đổi danh tự. Cũng tỉ như hắn liền đem Thanh Vân đại ấn đổi tên là Thanh Sơn đại ấn, đối ngoại toát ra thượng phẩm bảo khí khí tức, mà còn biên tốt cố sự, lai lịch hết sức rõ ràng. Chính là hắn tuổi trẻ lúc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn ngẫu nhiên lấy được một khối tự nhiên mà thành cực phẩm tài liệu thiên ngoại bất hạch, tế luyện vô số năm, về sau tiêu phí kết sủ đại giới mời Bách Bảo Lầu luyện bảo đại sư Âu Giả Tử một lần hành động tế luyện thành thượng phẩm bảo khí. Lịch đại thái thượng trưởng lão cũng đều là làm như vậy, mà còn tận khả năng vận dụng Thanh Vân đại ấn, giảm bớt ra sân cơ hội, để phòng bị ngoại nhân thấy rõ, chỉ có làm tông môn ở vào sinh tử tồn vong trước mắt mới sẽ vận dụng. Tuyệt phẩm bảo khí uy lực cùng thượng phẩm bảo khí uy lực là không thể so sánh nổi, có Thanh Vân đại ấn tại, một vị kim đan hậu kỳ hoặc là viên mãn chấp trưởng Thanh Vân đại ấn đủ để chống lại Nguyên Anh sơ kỳ. Cho nên, mặc dù Thanh Vân Tông không hiển sơn không lộ thủy, tại một độc tôn ngũ đại trong tông xếp hạng thứ tư, nhưng trên thực tế Thanh Vân Tông đủ để chống lại một độc tôn thần mục tông. Lịch đại thái thượng trưởng lão cùng tông chủ phó tông chủ bảo thủ bí mật lại bị một ngoại nhân thấy rõ, cái này để hắn vừa sợ vừa giận. Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng, ta là từ đâu biết rõ thái thượng trưởng lão không cần phải để ý đến. Ta chỉ muốn biết thái thượng trưởng lão có đáp ứng hay không yêu cầu này. Cái này, Thanh Sơn chân nhân có chút do dự, cân nhắc lợi hại. Lấy Thanh Vân đại ấn đổi sửa đổi Thiên Vân quyết không truyền ra ngoài, yêu cầu này lão phu làm không được. Hắn thở dài ra một hơi. Thế nhưng, nếu như Thái Hư tiểu hữu muốn Thanh Vân đại ấn, cũng không phải không có khả năng. Nếu như Thái Hư tiểu hữu chịu bái nhập ta Thanh Vân tông, lão phu lập tức đem Thanh Vân đại ấn giao cho ngươi quản lý, cho đến ngươi sau khi tọa hóa lại đem Thanh Vân đại ấn còn trở về là được. Ha ha, thái thượng trưởng lao thế nhưng là tính toán khá lắm, không riêng muốn sửa đổi thiên vân quyết, còn muốn ta người này. Khương Thái Hư nghe xong trực tiếp cười. Hắn âm thầm nói thầm, không hổ là lao hồ ly, quá mức xảo trá. Thanh Sơn chân nhân nói, Thái Hư tiểu hữu chớ vội cự tuyệt. Nghe ta đem điều kiện nói xong, ngươi bái nhập ta Thanh Vân Tông, cũng không cần lo lắng sẽ khuất tại nhân tâm. Lão phu vốn định thu ngươi làm đệ tử, thế nhưng ngươi như vậy thì từ, không phải lão phu có thể thu hạ. Lão phu sư phụ tọa hóa mấy trăm năm sao, lão phu có thể thay sư thu đồ, thu ngươi làm sư đệ. Ngươi tiến vào Thanh Vân Tông chính là vị thứ hai thái thượng trưởng lão, địa vị cùng lão phu ngang bằng, còn đại tông chủ và phó tông chủ bên trên. Thanh Vân đại ấn là ngươi. Thanh Vân Tông tất cả tu hành tài nguyên từ ngươi tùy ý lấy dùng. Khương Thái Hư âm thầm cảm khái, thật là lớn khí phách. Hắn nhìn ra, Thanh Sơn chân nhân đích thật là không tiếc vốn gốc. Thế nhưng mẹn mẹn điểm này cực nhỏ lợi nhỏ còn chưa đủ lấy đem hắn trói đến Thanh Vân Tông chiến xa bên trên. Thái thượng trưởng lão vẫn là trước tiên đem còn lại 4 cái ngũ hành linh vật góp đủ nói sau đi. Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng. Tê, hắn vậy mà không có chút nào động tâm. Thanh Sơn chân nhân nhìn xem Khương Thái Hư một mặt bình thản cùng thong dong, âm thầm kinh ngạc. Điều kiện như vậy có thể nói giá trên trời. Nếu như hắn tuổi trẻ thì có người cho hắn mở ra như vậy giá trên trời, hắn khẳng định không nói hai lời đáp ứng. Hắn nghĩ không ra có người có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Người này không phải người thường vậy. Thanh Sơn chân nhân thở dài trong lòng. Khối này Thanh Vân lệnh bài ngươi cầm, lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, luyện hóa về sau lập tức liền có thể trở thành sư đệ của ta. Ta liền có cảm ứng, phái người tiếp dẫn ngươi vào tông. Thanh Sơn chân nhân vẫn là không hề từ bỏ, vứt cho Khương Thái Hư một khối ngọc chất lệnh bài, phía trên có 7 đóa Thanh Vân đồ án. Cho dù ngươi không nghĩ bái nhập Thanh Vân tông, bằng vào lệnh bài này có khả năng cùng ta tùy thời đưa tin, chúng ta còn có thể làm giao dịch. Hắn sợ Khương Thái Hư không chịu thu, đặc biệt nói bổ sung. Cũng tốt. Khương Thái Hư nhận lấy Thanh Vân lệnh bài. Thanh Sơn chân nhân vung tay lên, bao phủ một phương này không gian Thanh Vân nháy mắt tiêu tán. Cùng ngoại giới giáp giới, Thanh Vân kết giới bên ngoài tất cả mọi người lo lắng chờ đợi, tâm tình hết sức phức tạp. Thanh Sơn chân nhân cùng Khương Thái Hư trò chuyện không vì người ngoài thấy rõ, cái này mọi người đều hết sức tò mò. Khương Thái Hư đến tuột cùng thành hay không là Thanh Sơn chân nhân đệ tử? Trong một chớp mắt, Thanh Vân kết giới lui tản, hiện lộ ra Thanh Sơn chân nhân cùng Khương Thái Hư thân ảnh. Tất cả mọi người thấy rõ bên trong quan cảnh, từng kia ánh mắt đều rơi vào Khương Thái Hư trong tay Thanh Vân trên lệnh bài. Ha ha ha, thái thượng trưởng lão thu nhỏ Thái Hư làm đồ đệ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khương Minh trên mặt tràn đầy nụ cười, cực kỳ hưng phấn, nếu như không phải Thanh Sơn chân nhân ở đây cần thiết phải chú ý dáng vẻ, hắn thật muốn cất tiếng cười to. Thái thượng trưởng lao thế nhưng là Kim Đan viên mãn đại chân nhân, có hắn dạy bảo, nhỏ Thái Hư 89/10 sẽ trở thành Kim Đan chân nhân. Ta Khương gia đại hưng có hy vọng rồi. Một vị gia lão nói thầm, ta liền nói nhỏ Thái Hư nhất định có thể trở thành Thái thượng trưởng lao đệ tử. Sợ rằng nhỏ Thái Hư trở thành Kim Đan chân nhân thời gian cũng không xa. Khương Ánh trong mắt lóe lên một tia ghen tị. So với người bình thường nàng biết rõ càng nhiều. Dù sao, nàng cùng Khương Thái Hư cùng một chỗ xông xáo qua Vân Vũ Sơn Lâm. Nhỏ Thái Hư không chỉ là có nghịch thiên ngộ tính, hơn nữa còn được đến thượng cổ tu sĩ truyền thừa, có được cường đại bí bảo. Bây giờ, có thượng cổ tu sĩ truyền thừa cùng Thanh Vân Tông bồi dưỡng hai trọng trợ lực, Khương Thái Hư ngày sau tu hành nhất định thuận buồm xuôi gió, liên tiếp trèo cao. 50 năm bên trong, Khương Thái Hư nhất định có thể thành tựu Kim Đan. Thái thượng trưởng lão bao nhiêu năm chưa từng thu đồ đệ, hôm nay vậy mà thật thu một cái đồ đệ. Huyền Thiết đạo nhân cùng Thiên Thủy đạo cô chờ chúc cơ trưởng lão cứ việc sớm có dự liệu, có thể là chân chính chứng kiến một màn này vẫn là không nhịn được lòng sinh cảm khái. Thái thượng trưởng lão, nhớ tới tuân thủ lời hứa của ngươi. Khương Thái Hư nhắc nhở, hắn lời nói truyền đi để tất cả mọi người sững sờ, trong lòng không khỏi hiện ra đủ loại suy đoán. Chẳng lẽ Khương Thái Hư cùng Thái thượng trưởng lão còn đạt tới thỏa thuận gì? Bọn họ trao đổi không chỉ là thu đồ. Dễ nói, dễ nói. Chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi. Thái thượng trưởng lão cao giọng cười dài, thế lên 6 đầu hắc thủy huyền xà lôi kéo chiến xa liền muốn dẫn đầu mọi người rời đi, trong lòng hắn hơi động một chút, chỉ một ngón tay, 6 đầu hắc thủy huyền xà lôi kéo chiến xa rơi xuống Khương Thái Hư trước mặt. Bảo kiếm tặng anh hùng, ngựa tốt phối tốt tiên. Thái Hư tiểu hữu, chiếc này Thanh Sơn chiến xa với ta vô dụng, liền đưa tặng cho ngươi, liền xem như sự kiện kia vật kèm theo. A, Thái thượng trưởng lão lại muốn đem Thanh Sơn chiến xa đưa người. Huyền Thiết đạo nhân trừng to mắt, đầy mặt không thể tin. Chương 48, gia lão vị trí, tiến về địa đức thành. Người đăng, xin vô tà người khác không biết, Huyền Thiết đạo nhân xem như đường đường Thanh Vân tông trưởng lão còn không biết nha, Thanh Sơn chiến xa chính là Thanh Sơn chân nhân yêu thích phi hành pháp khí, tiêu phí trọng kim mời bách bảo lầu luyện bảo đại sư Âu Giá Tử luyện chế, bản thân chính là trung phẩm bảo khí. Nô dịch 6 đầu trúc cơ hậu kỳ hắc thủy huyền xà về sau, còn có thể bố trí ra Thanh Sơn nước đen đại trận, phòng ngự mạnh liền bình thường Kim Đan chân nhân đều tiến đánh không phá. Thanh Sơn chân nhân trở thành Kim Đan hậu kỳ về sau không cần dùng Thanh Sơn chiến xa, thế nhưng cũng không có cam lòng đưa người, chính là Kim Đan sơ kỳ Thanh Vân tông phó tông chủ cầu xin Thanh Sơn chân nhân nhiều lần cũng không có cầu đến Thanh Sơn chiến xa, mà bây giờ Thanh Sơn chân nhân vậy mà đem yêu mến nhất đồ vật đưa cho Khương Thái Hư. Chẳng lẽ tại Thanh Sơn chân nhân trong lòng, Khương Thái Hư phân lượng còn tại Thanh Vân tông phó tông chủ bên trên sao? Tốt a. Khương Thái Hư cũng không có khách khí. So sánh hắn trợ giúp Thanh Vân Tông cải thiện công pháp Thiên Đại Ân Tình, một kiện trung phẩm bảo khí thực tế không tính là cái gì. Hắn vung tay lên, liền đem Thanh Sơn chiến xa thu vào nhận chứa đồ bên trong. Thanh Sơn chân nhân cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo kinh thiên độn quang cuốn theo lấy chư vị Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử xông lên trời. Khương Minh cùng một đám gia lão lập tức đem Khương Thái Hư vây tại một chỗ, vô cùng kích động nói, "Nhỏ Thái Hư, ngươi vậy mà trở thành Thanh Sơn chân nhân đệ tử. Khó lường." Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Nhỏ Thái Hư, ngươi bây giờ thành tựu làm chúng ta thúc ngựa khó đạt đến. Một vị gia lão cảm khái nói. Còn kêu cái gì nhỏ Thái Hư? Tiểu sư tổ, đồ tôn cho ngươi hữu lễ. Một vị tóc trắng xóa gia lão không người cúi đầu. Trong lòng hắn lửa nóng, ngày sau Khương gia chấp trưởng giả nhất định là Khương Thái Hư, vợ đỡ được Khương Thái Hư hắn tại Khương gia thân phận địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Đây là làm cái gì? Gia lão, tuổi của ngươi cùng bối phận đều tại trên ta. Khương Thái Hư vội vàng đi qua dịu đỡ, thực tế không đành lòng nhìn xem một cái tóc trắng xóa lao giả quỷ trước mặt hắn. Tóc trắng xóa gia lão nói, tiểu sư tổ, ngươi là thái thượng trưởng lão đệ tử. Ta lúc tuổi còn trẻ bái nhập Thanh Vân Tông, là luyện khí tầng 10 chấp sự từng nói đệ tử, về sau bởi vì tu vi không được về nhà dưỡng lao, dựa theo tông môn bối phận mà nói ngài chính là ta tiểu sư tổ. Không muốn mặt. Vô sỉ. Gia lão bên trong có người nội tâm âm thầm xem thường, vì cùng Khương Thái Hư rút ngắn quan hệ, cái chiêu gì đều xử được. Nhưng hắn cũng âm thầm hối hận, vì sao chính mình lúc tuổi còn trẻ không có bái nhập Thanh Vân Tông, mà là bái nhập Hỏa Nha Tông, nếu không chính mình cũng có thể kêu Khương Thái Hư tiểu sư tổ. Tiểu sư tổ. Vạn bối từng là chấp sự Mạc Phi đệ tử, cho ngài lễ ra mắt. Tiểu sư tổ. Vạn bối từng là dài lão Mạc Đường núi người nội môn đệ tử, ta mới là ngài mạch này dòng chính đồ tôn a. Một đám già 70-80 tuổi lão giả đuổi tới cùng Khương Thái Hư rút ngắn quan hệ. Khương Thái Hư liên tục xua tay, chư vị gia lão mau mời lên. Về sau chúng ta ở gia tộc bên trong cứ dựa theo gia tộc bên trong bối phận luận, đến tông môn bên trong lại bàn về tông môn bối phận. Nếu như các ngươi lại như vậy, ta liền muốn không cao hứng. Trong một chớp mắt chư vị tới rút ngắn quan hệ gia lão không biết làm sao. Một vị gia lão khổ sở nói, chúng ta sao dám coi ngài trưởng bối đây? Cái này dễ xử lý. Gia chủ Khương Minh cười ha ha một tiếng, vung tay ném cho Khương Thái Hư một khối lệnh bài, trên lệnh bài viết một cái màu bạc cứng chữ. Từ hôm nay trở đi Khương Thái Hư chính là chúng ta Khương gia gia lão, dựa theo tổ chế, trở thành gia lão về sau liền không có bối phận phân chia, tất cả gia lão đều là ngang hàng. Chủ ý này hay, gia chủ thật sự là thông minh hơn người, lợi hại lợi hại. Rất nhiều gia lão đều liên tục tán thưởng, chư vị gia lão cũng không có ý kiến a. Khương Minh ngắm nhìn một phía, nhất là cường điệu nhìn đại trưởng lão vài lần, không có ý kiến. Tiểu sư tổ trở thành Khương gia gia lão vẫn là chúng ta Khương gia trèo cao. Một đám gia lão hỉ khí dương dương nói, dựa theo Khương gia tổ chế, tộc nhân trở thành gia lão cần tổ chức gia lão đại hội, hơn phân nửa gia lão đồng ý mới có thể trở thành gia lão. Trở thành gia lão cũng không phải là gia chủ hoặc là đại trưởng lão một lời có khả năng quyết định. Hôm nay Khương Minh trực tiếp trao tặng Khương Thái Hư gia lão thân phận, mặc dù không phù hợp tổ chế, thế nhưng đại bộ phận gia lão đều đồng ý, cũng liền không cần vẽ vời thêm chuyện tổ chức gia lão đại sẽ. Hừ. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, cũng không có nói lời phản đối, mặc dù không phù hợp tổ chế, thế nhưng hắn phản đối cũng vô dụng. Hắn nhìn xem Khương Minh đề nghị trực tiếp được đến đại đa số gia lão hưởng ứng, Khương Minh hy vọng bạo tăng, trong lòng có chút bi ai. Vì cái gì nhất hô bách ứng không phải hắn? Không phải liền là ép bên trong Khương Thái Hư cái này bảo sao? Không phải liền là sớm giao hảo Khương Thái Hư sao? Hắn càng nghĩ càng giận. Thanh Sơn chân nhân thật sự là có mắt không trọng, vậy mà không có thu Thiên Linh căn Khương Tiên Minh làm đồ đệ, lựa chọn một cái phong lôi song linh căn. Thanh Sơn chân nhân tại lúc hắn không dám nổi giận, thế nhưng Thanh Sơn chân nhân đi rồi, nội tâm bên trong tụ tập lửa giận lập tức bạo phát đi ra. Khương Thái Hư nhận lấy ra lão lệnh bài về sau, tùy ý ứng phó vài câu chư vị gia lão, liền định chạy đi. Hắn thực sự là lười ứng phó loại này cục diện. Ngày kế tiếp, Khương Thái Hư tính toán thời gian, bách bảo ôm vào địa đức thành tổ chức đại hội đấu giá cũng nhanh. Hắn liền bước lên tiến về đại hội đấu giá đường xá. Hắn tế lên Thanh Sơn chiến xa, thư thư phục phục nằm tại chiến xa bên trên, sáu đầu trúc cơ hậu kỳ hắc thủy huyền xà phần bụng sinh ra mây mù, đang vân bay lên, hướng về địa đức thành tiến về. Thanh Sơn chiến xa sắc thực thần diệu vô cùng, không chỉ là một kiện trung phẩm bảo khí, mà còn phi độn không cần tiêu hao pháp khí chủ nhân pháp lực bởi vì sáu đầu hắc thủy huyền xà cung cấp. Cho dù là một cái luyện khí một tầng tu sĩ được đến Thanh Sơn chiến xa tán thành, đều có thể khống chế Thanh Sơn chiến xa. Thanh Sơn chiến xa quanh thân tách ra xung thiên thanh vân, khiến người thấy không rõ nội bộ khuôn mặt, chỉ có sáu đầu hắc thủy huyền xà tại bên ngoài lao nhanh, gào thét, uy thế kinh người. Trong mây phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lui lại, vẹn vẹn qua một canh giờ, liền đi tới Địa Đức Thành. Địa Đức Thành chính là một tòa thật lớn tiên thành, chiếm diện tích rộng lớn là 10 cái Bạch Vân Thành cũng không sánh nổi. Toàn bộ Địa Đức Thành bên ngoài đều bố trí cấm bay pháp trận, muốn đi vào Địa Đức Thành cũng chỉ có thể từ cửa thành tiến vào, mà không thể bay thẳng đi vào. Khương Thái Hư ngược lại là đối Địa Đức Thành không quen thuộc, thế nhưng kéo xe 6 đầu hắc thủy huyền xà đều vô cùng quen. Bọn họ cũng không phải là khôi lỗi, mà là sống sờ sờ yêu thú, bị Thanh Sơn chân nhân từ nhỏ nuôi lớn, dạy dỗ rất nhiều năm, linh trí so với hoang dại yêu thú cao rất rất nhiều. Mặc dù bởi vì không có tấn thăng kim đan kỳ không thể hóa hình, thế nhưng có khả năng nói chuyện. Sáu đầu hắc thủy huyền xà đối với Thanh Sơn chân nhân 10 phần trung thành, khắc vào trong xương trung thành, bọn họ biết Khương Thái Hư là Thanh Sơn chân nhân nhất định phải được đệ tử, đối với Khương Thái Hư cũng 10 phần trung thành. Trong ngày thường Thanh Sơn chân nhân không ít tới qua Địa Đức Thành, bởi vậy sáu đầu hắc thủy huyền xà đối với Địa Đức Thành có thể nói là quen thuộc. Trải qua cửa thành, Khương Thái Hư nằm tại chiến xa bên trong, thần thức thả ra, trong một chớp mắt liền đem mênh mông phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ xếp thành hàng dài trải qua cửa thành. Cửa thành còn có người thu lấy linh hạch. Hán Kỳ quay nói, đây là có chuyện gì? Tiến vào Địa Đức Thành còn muốn thu lấy linh hạch. Sáu đầu hắc thủy huyền xà phân biệt tên là Huyền Nhất, Huyền Hai, Huyền Ba, Huyền Bốn, Huyền Năm, Huyền Sáu, bọn họ tính danh tại Khương Thái Hư luyện hóa Thanh Sơn chiến xa thời điểm đã biết. Huyền Nhất âm thanh vang lên, hồi bẩm lão gia. Địa Đức Thành chính là thương mậu thành lớn, nên đón mang đến bát phương tu sĩ, lấy sinh ý đặt chân, tự nhiên là muốn thu lấy linh thạch. Thật sự là vô thương bất gian. Khương Thái Hư thầm nói. Huyền Nhất nói, lão gia không cần lo lắng, chúng ta tự nhiên là không cần giao nộp linh thạch, thậm chí Địa Đức Thành còn ước gì chúng ta tiến vào. Đây là vì sao? Khương Thái Hư kỳ quái nói. Chương 49, đãi ngộ đặc biệt, Thanh Sơn Chân Quân. Người đăng, xin vô tà Địa Đức Thành chỉ đối không có bối cảnh tán tu cùng thực lực yếu kém thế lực nhỏ thu lấy linh thạch, nào dám đắc tội có bối cảnh tu sĩ. Nói cho cùng Địa Đức Thành trung quy là tại Thanh Vân Tông, Hỏa Nha Tông cùng Huyền Băng Tông ba tông thế lực giao giới kẽ hở sinh tồn thế lực mà thôi, sao dám đắc tội đại tông môn, chọc giận chúng ta Địa Đức Thành liền sinh ý đều không làm được. Huyền Nhất nói. Thật sự là hiện thực. Khương Thái Hư tằng háng một cái. Hắn tò mò nói, như vậy vì sao ba đại tông môn cho phép Địa Đức Thành tồn tại? Huyền Nhất nói, tự nhiên là ba đại tông môn cần một cái vùng hòa hoãn, tránh cho trực tiếp xung đột. Thì ra là thế. Trải qua Huyền Nhất nhắc nhở, hắn lập tức liền hiểu. Thanh Sơn chiến xa trực tiếp trải qua cửa thành, trên đường đi thậm chí không người dám can đảm ngăn trở. Một cái ngay tại xếp hàng tuổi trẻ tán tu bất mãn nói, dựa vào cái gì chúng ta cần xếp hàng? Hắn liền có thể đi vào. Hắn làm sao có thể chen ngang đây? Nhỏ giọng một chút, ngươi biết trước kia trong chiến xa ngồi là ai chăng? Một cái giả tán tu hảo tâm bưng kín tuổi trẻ tán tu miệng. Người nào? Chẳng lẽ còn có thể làm trái Địa Đức Thành quy củ? Tuổi trẻ tán tu bất mãn nói, Địa Đức Thành quy củ đối với chúng ta mà nói giống như luật trời, nhưng đối với lao nhân già ông ta chính là cái rắm. Sáu đầu hắc thủy huyền xà kéo xe, rõ ràng như thế đặc thù ngươi còn không nhìn ra được sao? Chính là Thanh Sơn chiến xa, trong xe người đang ngồi ngươi biết ta. Giả tán tu cho ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, là Thanh Sơn chân nhân. Tuổi trẻ tán tu giật nảy cả mình, loại kia nhân vật giống như trên trời thần long bình thường cao không thể chạm. Ngươi như đắc tội Thanh Sơn chân nhân, đều không cần hắn cùng ngươi tính toán, hắn môn hạ trưởng lão đệ tử cũng có thể làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Giả tán tu nói. Tuổi trẻ tán tu trên trán lập tức chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Cửa thành thu lấy linh thạch tu sĩ bên trong đi ra một thanh niên, hắn chính là tọa trấn nơi đây trông coi cửa thành người bình thường hắn cũng sẽ không ra mặt, chỉ có gặp phải khách quý mới sẽ hiện thân. Thanh niên không người cúi đầu, tư thái thả rất thấp. Địa Đức Thành Địa Đức chân nhân môn hạ thứ 7 đệ tử Lục Thăng gặp qua Thanh Sơn chân nhân. Thanh Sơn chân nhân giáng lâm chúng ta Địa Đức Thành thật là khiến Địa Đức Thành đồng tất sinh huy. Thế nhưng Thanh Sơn chiến xa không có chút nào lưu lại chi ý, trực tiếp trải qua. Như vậy ngạo mạn cử chỉ đổi lại người khác Lục Thăng nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Thế nhưng đối mặt Thanh Sơn trong chiến xa người đang ngồi hắn là không có chút nào dám bất mãn. Cho đến Thanh Sơn chiến xa đi xa, hắn mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Thanh Sơn chiến xa tại Địa Đức Thành bên trong một đường bay vút lên, Khương Thái Hư vẹn vẹn thần thức đảo qua, liền gặp được khác hẳn với Bạch Vân Thành phong thổ, phi thường náo nhiệt, bày quầy bán hàng đều là luyện khí tu sĩ, không có một phàm nhân. Thanh Sơn chiến xa không có ở trong thành bồi hồi quá lâu, mà là đi thẳng tới Bách Bảo Lầu đại hội đấu giá địa điểm. Toàn này phòng đấu giá chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tại Địa Đức Thành tấc đất tấc vàng hoàng kim khu vực có khả năng có như thế diện tích có thể thấy được Bách Bảo Lầu tài lực hùng hậu cùng bối cảnh bất phàm. Nói là một tòa phòng đấu giá, nhưng thật ra là một tòa cung điện bảy, từng tòa cao lớn cung điện hùng vĩ sừng sững tại phiến đại địa này bên trên, chảy xuôi tôn quý khí tức, khiến người kính sợ. Đại hội đấu giá chính là Bách Bảo Lầu cử hành một việc trọng đại, thêm nhiệt rất lâu, nhiệt độ cực cao, tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ vào tràng. Khương Thái Hư đi tới thời điểm cũng không có xếp hàng, đám người tự động là Thanh Sơn chiến xa nhường ra một cái thông đạo, lối vào mấy vị Bách Bảo Lầu tu sĩ đang kiểm tra thì mời. Một tên lục y nữ tử trên thân tản ra chút cơ sơ kỳ khí tức, nhẹ nhàng thi lễ quỳ gối, Địa Đức Thành Bách Bảo Lâu chủ tóc trắng chân nhân tọa hạ thứ 5 đệ tử Lục Mi lưu lễ. Thanh Sơn chân nhân lần này giá lâm, Bách Bảo Lâu hết sức vinh hạnh, liền từ Lục Mi tiếp đãi ngài đi. Tha thứ vãn bối bất kính, chân nhân có thể từng mang đến thì mời. Ầm. Một tấm hắc kim thiệp mời từ Thanh Sơn chiến xa bên trong bắn nhanh ra như điện. T. Lục Mi trừng to mắt, đây là hắc kim thiệp mời. Bách Bảo Lâu chỉ có cho Nguyên Anh chân quân mới sẽ cấp cho hắc kim thiệp mời, mà kim đan chân nhân chỉ xứng được đến hoàng kim thiệp mời. Hoàng kim thiệp mời cũng rất tôn quý, thế nhưng chỉ có thể vào ở chữ địa khách quý bao xương, chỉ có hắc kim thiệp mời mới có thể vào ở thiên tự khách quý bao xương. Trong một chớp mắt Lục Mi nhan sắc thay đổi, cung cung kính kính nói, vãn bối không biết là tiền bối giá lâm Bách Bảo Lâu. Ngài có thể đến Bách Bảo Lâu thật là làm cho Bách Bảo Lâu đồng tất sinh huy. Nàng sợ hai đến cực điểm, nếu như nói tiếp đãi vẹn vẹn Thanh Sơn chân nhân, nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh ung dung phong độ. Thế nhưng, tiếp đãi vị này nhưng là sư tôn liên tục căn dặn để bọn họ cẩn thận tiếp đãi Nguyên Anh chân quân, nàng nhưng là cũng không thể bình tĩnh. Tiền bối giáng lâm, là thật để chúng ta không nghĩ tới. Theo lý mà nói có lẽ từ sư tôn ta tóc trắng chân nhân tiếp đãi, vạn bối đã đưa tin sư tôn ta, hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến. Lục Mi kinh sợ nói, không cần, liền từ ngươi tới tiếp đãi ta đi. Khương Thái Hư tới đây là vì thu thập ngũ hành linh vật, hắn cũng không thèm để ý nghi thức xa giao. Cái này không hợp tiếp đãi quý củ. Lục Mi nội tâm thầm nghĩ, nàng cấp bậc này Bách Bảo Lầu tu sĩ thích hợp tiếp đãi kim đan chân nhân, tiếp đãi Nguyên Anh chân quân liền cần Trần Bạch Phát đích thân ra mặt, làm sao Khương Thái Hư lên tiếng, nàng chỉ có thể làm theo, tất cung tất kính dẫn Linh Thanh Sơn chiến xa lái vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá bên ngoài tụ tập tu sĩ nháy mắt sôi trào. Các ngươi nhìn thấy không? Thanh Sơn chân nhân bung ra đến thiệp mời vậy mà là hắc kim thiệp mời. Hắc kim thiệp mời có cái gì nói sao? Vô tri tiểu bối. Dựa theo Bách Bảo Lầu quý củ, kim đan chân nhân chỉ xứng được đến hoàng kim thiệp mời. Chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể được đến hắc kim thiệp mời. T. Chẳng phải là nói Thanh Sơn chân nhân đột phá Nguyên Anh kỳ? Nghe nói Thanh Sơn chân nhân bế quan nhiều năm không ra, đối ngoại nói là từ kim đan hậu kỳ đột phá kim đan viên mãn, bây giờ xem ra đã sớm trở thành kim đan viên mãn, nhiều năm như vậy cố gắng là tại đột phá nguyên anh kỳ. Bây giờ cuối cùng vừa bay xuống thiên. Ở đây tu sĩ không chỉ có tán tu, cũng có đại tông môn trưởng lão, nội tâm bên trong phản ứng không đồng nhất. Tán tu chỉ là nghĩ Thanh Sơn chân nhân đột phá nguyên anh kỳ hảo hảo lợi hại, đại tông môn trưởng lão nghĩ càng nhiều, nhiều ra một vị nguyên anh chân quân, phía đại địa này bên trên thế lực cách cục muốn tẩy bài. Thanh Vân Tông sợ rằng sẽ trở thành một độc tôn phía dưới đệ nhất tông môn, phạm vi thế lực tăng nhiều, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Có tăng liền có giảm, Thanh Vân Tông được đến càng nhiều tài nguyên, mặt khác năm đại tông môn tài nguyên liền đem trên diện rộng giảm bớt. Một cái tuổi trẻ trúc cơ tán tu khẽ ồ lên một tiếng, các ngươi vững tin là Thanh Sơn chân nhân. Có thể ta nghe lấy Thanh Vân trong chiến xa truyền ra âm thanh tựa hồ không quá giống, quá trẻ tuổi. Mà Thanh Sơn chân nhân nghe nói là một vị mặt mũi hiền lành lão giả, âm thanh có lẽ càng thêm giản mua. Hừ, núi Trạch Giã tu chính là cô lậu và văn. Hỏa Nha Tông một vị trúc cơ trưởng lão lộ ra thần sắc khinh thường, tu sĩ tấn thăng nguyên anh chân quân sẽ được đến một lần lớn thuế biến, nhục thân sức sống tăng nhiều, thậm chí phản lao hoạt động. Thanh Sơn chân nhân thay đổi đến tuổi trẻ, chính là đột phá nguyên anh kỳ biểu hiện một trong. Bị trào phúng trúc cơ tán tu sắc mặt đỏ bừng, hắn hao phí không biết bao nhiêu cố gắng mới may mắn tấn thăng trúc cơ, may mắn được đến Bách Bảo lầu thì mời, tự cho là cùng đại tông môn trúc cơ đứng tại trên một đường thẳng, thế nhưng là kiến thức, tầm mắt vẫn là kém xa tít tắp đại tông môn trúc cơ. Kim đan viên mãn đột phá nguyên anh kỳ khó khăn cỡ nào? Thanh Vân Tông truyền thừa mấy ngàn năm, đi ra hơn 10 vị kim đan chân nhân, thế nhưng là nguyên anh chân quân cũng chỉ có khai phái tổ sư Thanh Vân chân quân một vị. Bây giờ lại nhiều thêm một vị Thanh Sơn chân nhân. À không, hiện tại nên đổi tên Thanh Sơn chân quân. Vừa vào nguyên anh kỳ, liền có thể quan sát phiến đại địa này ngàn năm thời gian, tự thân vị trí tông môn hùng bá xung quanh phiến đại địa này. Hỏa Nha Tông trúc cơ chân nhân 10 phần hâm mộ nói. Đột nhiên, một tên Huyền Băng Tông trúc cơ trưởng lão nói, ta một vị đã tiến vào phòng đấu giá sư tỷ cho ta truyền đến thông tin, nàng tận mắt nhìn thấy Lục Mi mang theo Thanh Sơn chân quân tiến vào thiên tự bao xương. Ngay tại xếp hàng vào tràng các tu sĩ nháy mắt lại sôi trào. Nếu như nói vừa rồi chỉ là phỏng đoán Thanh Sơn chân quân trở thành nguyên anh kỳ, hiện tại thì là chân chính được chứng minh. Ai không biết, chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể vào ở thiên tự bao xương. Trong một chớp mắt, Thanh Sơn chân nhân đột phá nguyên anh kỳ, trở thành Thanh Sơn chân quân thông tin giống như giải chân đồng dạng cấp tốc truyền khắp một độc tôn ngũ đại tông tu sĩ, khiến phiến đại địa này bên trên rất nhiều thế lực tu sĩ trong lòng rung động. Chương 50, Tuyệt Thần đại trận, Long huyết chân kim người đằng, xỉn vô tả tích tích tích. Thanh Sơn chân nhân đưa tin trên ngọc bài nhận đến từng cái lao hữu tin tức, tất cả đều là chúc mừng hắn đột phá nguyên anh kỳ. Hắn lúc này cũng thân ở địa đức thành phòng đấu giá chứa địa số 5 trong bao sương, bên cạnh có hai tên trúc cơ tu sĩ đi cùng. Đi cùng trúc cơ tu sĩ đều là Khương Thái Hư thấy qua Huyền Thiết đạo nhân cùng Thiên Thủy đạo cô. Ai? Lão phu lúc nào đột phá nguyên anh kỳ, lão phu chính mình cũng không biết. Thanh Sơn chân nhân sạm mặt lại. Người nào tại tung tin đồn nhảm? Hắn còn phải lần lượt bác bỏ tin đồn, loại này sự tình có thể không mở ra được vui đùa. Nếu là tất cả mọi người tưởng rằng hắn đột phá nguyên anh kỳ, Thần Mục Tông vì bảo hộ chính mình bá chủ địa vị, cái thứ nhất đối Thanh Vân Tông làm loạn, hắn nếu thật sự là nguyên anh kỳ còn tốt, nhưng hắn chỉ là một cái kim đan viên mãn, có thể không chịu nổi Thần Mục Tông điên cuồng chèn ép. Nhân tâm không cổ. Lời đồn khắp nơi trên đất. Thanh Sơn chân nhân bất đắc dĩ nhấp một hớp linh trà, thuận miệng hỏi, gom góp linh thạch thế nào? Gom góp đến bao nhiêu? Hiện nay đã gom góp đến 5000 vạn linh thạch. Huyền Thiết đạo nhân có chút đau lòng, từ khi Thanh Sơn chân nhân đi một chuyến cực ra, trở lại Thanh Vân Tông, không biết cùng tông chủ phó tông chủ nói cái gì, liền bắt đầu điên cuồng bán một chút bán, điên cuồng gom góp linh thạch. Làm sao mới như thế điểm? Thanh Sơn chân nhân khó hiểu nói. Huyền Thiết đạo nhân vội vàng giải thích, có một ít cố định sản nghiệp mặc dù rất đáng tiền, thế nhưng chuyển tay cần thời gian. Còn có tông môn mấy đầu linh mạch, tìm kiếm người bán đồng thời làm giao dịch cũng cần thời gian. Hắn đau lòng đến cực điểm, Thanh Sơn chân nhân tựa như chúng ta mở dạng, liền tông môn linh mạch đều muốn bán đi, đây chính là tông môn đặt chân gốc rễ. Có thể nói Thanh Vân Tông không có kim đan chân nhân, còn có thể kéo dài hơi tàn, thế nhưng không có linh mạch, toàn tông đệ tử đều phải chính mình đi ra tìm kiếm tu luyện linh thạch. Vậy liền hạ giá, lấy tốc độ nhanh nhất gom góp tiền bạc. Tính toán, trước đập xuống bảo vật, cầm linh mạch gán nợ đi. Thanh Sơn chân nhân quả quyết nói, vì đổi lấy đến sửa đổi thiên vân quyết, phải mua cho bằng được 4 cái ngũ hành linh vật, một ít hy sinh là đáng giá. Đến mức môn hạ đệ tử lý giải hay không khổ tâm của hắn, cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đây là tiên tự bao xương. Lục Mi đem Khương Thái Hư dẫn đến một tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, từng cái khôi lỗi mỹ nữ dâng lên linh quả và rượu ngon. Ngàn năm linh quả, chu quả, có thể kinh phạt tùy hiệu quả, nhưng đối với nguyên anh chân quân mà nói dược hiệu bình thường, chỉ có thể dùng để thỏa mãn ăn uống ham muốn. Khương Thái Hư chật chật tán thưởng, thiên tự bao xương thật là bất phàm, chỉ là linh quả và rượu ngon cộng lại giá trị đều đạt tới 1 vạn linh thạch tả hữu. Hắn tiện tay đem Thanh Vân chiến xa thu vào nhận chứa đồ, Thanh Vân tản đi, lộ ra non nớt đồng tử khuôn mặt. Vốn định mở miệng kêu tiền bối, thế nhưng Lục Mi nhớ tới sư tôn liên tục căn dặn bị tiền bối này không thích người khác gọi hắn tiền bối, mà là để người gọi hắn Thái Hư tiểu công tử, nói: "Thái Hư tiểu công tử, đại hội đấu giá rất nhanh liền tổ chức." Khương Thái Hư gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đây là hắn lần thứ nhất tham gia như vậy cao quy cách đại hội đấu giá, rất là tò mò. Mặc dù hắn còn thân ở thiên tự bao xương bên trong, nhắm mắt không nói, thế nhưng thần thức của hắn đã phô thiên cái địa phóng ra ngoài, mênh mông thần thức bao phủ cả tòa phòng đấu giá. Thần thức của hắn số lượng có thể so với nguyên anh chân quân, chỉ là chất lượng bên trên còn có khiếm khuyết, không bằng nguyên anh chân quân thần thức như vậy cô đọng. Trong một chớp mắt hắn liền cảm giác được từng tòa bên ngoài cung điện bao vây lấy ngăn cách thần thức tra xét trận pháp, khiến tu sĩ thần thức tra xét không rõ ràng cung điện bên trong quang cảnh, nghĩ đến cũng là Bách Bảo Lầu bảo vệ tân khách tư ẩn một loại phương pháp. Thái Hư tiểu công tử, tòa này phòng đấu giá mỗi cái cung điện đều bố trí từ chúng ta Bách Bảo Lầu trận pháp đại sư xuất phẩm tuyệt thần đại trận, dù cho là Nguyên Anh chân quân cũng không thể nhìn trộm tân khách tư ẩn, cho nên ngươi không cần lo lắng tư ẩn tiết lộ. Lục Mi còn tại liễu lo không ngừng giới thiệu. Nàng tựa như cảm giác được Khương Thái Hư ngay tại tra xét xung quanh cung điện, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý trận pháp đại sư. Rất lợi hại phải không? Khương Thái Hư thuận miệng hỏi. Chúng ta Bách Bảo Lầu trận pháp đại sư đều là Nguyên Anh chân quân, còn am hiểu trận pháp chi đạo. Lục Mi nói. Khương Thái Hư lập tức hiếu kỳ nói, các ngươi địa đức thành Bách Bảo Lầu có thể để cho Nguyên Anh kỳ trận pháp đại sư lần lượt cho cung điện bố trí trận pháp. Làm sao làm được? Lần lượt cho cung điện bố trí trận pháp loại này sự tình chính là việc khổ cực, thật chẳng lẽ có Nguyên Anh kỳ trận pháp đại sư có thể tự hạ thân phận làm lao động, không thể nào. Tự nhiên không phải. Lục Mi suy nghĩ một chút làm như thế nào giải thích nói, là trận pháp đại sư luyện chế ra trận bản cùng trận kỳ, đưa tới, chúng ta tự mình lắp ráp. Trận pháp đại sư thân phận cỡ nào tôn quý, sao lại đến địa đức thành như thế cái địa phương nhỏ. Khương Thái Hư nháy mắt minh ngộ, hắn cười lạnh một tiếng, tuyệt thần đại trận che đậy thần thức tra xét. Nguyên Anh chân quân thần thức tra xét không được, có thể hắn không chỉ có thần thức a. Thần thức tra xét ngoại giới đồng thời, Quan Thiên Tiên Đồng không tiếng động vận chuyển. Trong một chớp mắt xuyên thấu tuyệt thần đại trận, thanh thanh tích tích địa động tất đến tất cả tin tức. Cái gì tuyệt thần đại trận liền như là giấy đồng dạng. Từng đạo cường hành đến cực điểm khí tức giống như từng cái điểm sáng đồng dạng xuất hiện ở Khương Thái Hư trong nhận thức. Kim đan chân nhân khí tức giống như từng cái sáng tỏ điểm sáng, trúc cơ điểm sáng thì ảm đạm một chút, luyện khí kỳ điểm sáng nhỏ bé không thể nhận ra. Nguyên Anh kỳ điểm sáng thì sáng tỏ như cái mặt trời nhỏ. Chính hướng cẩn thận xem xét một cái những cao thủ này tin tức, hắn lại phát hiện đấu giá hội đã mở màn. Một tòa to lớn bản đấu giá hiện lên đến dãy cung điện trung tâm. Mấy tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi tới, nhấc lên một cái phù lục phong ấn dương, phù lục có khả năng ngăn cách bảo vật khí tức cùng tu sĩ thần thức tra xét, không biết bên trong là bảo vật gì. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá dọn lên bàn đấu giá, một đạo xung thiên độn quang tại trên không giảm 10 đột nhiên rơi vào trên đài đấu giá, hiện ra chân thân, hắn là một cái khôi ngô cao lớn lão giả, bả vai rộng giống như là cánh cửa mở dạng, khí tức trên thân cực kỳ lăng lệ, toát ra kim đan hậu kỳ khí tức. Vị này chính là ta địa đức thành Bách Bảo Lầu phó lâu chủ Thiên Môn chân nhân, hắn là một vị thể tu, chiến lực vượt xa đồng cấp tu sĩ, mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ thế nhưng chiến lực so sánh kim đan viên mãn. Lục Mi giới thiệu nói. Thương Thái Hư gật gật đầu. Chư vị, hôm nay là ta địa đức thành Bách Bảo Lầu đại hội đấu giá tổ chức thời gian, vì làm tốt lần này đại hội đấu giá, chúng ta Bách Bảo Lầu rộng 14 phương cao nhân cũng chuẩn bị rất nhiều bảo vật quý giá, cam đoan không cho mọi người thất vọng. Lão hủ Thiên Môn chân nhân phụ trách chủ trì lần đấu giá này đại hội, trước thời hạn thanh minh một chút đại hội đấu giá quy củ, bảo vật người trả giá cao được, lượng sức mà đi, nếu là đập xuống bảo vật lại trả không nổi giá cả đừng trách lão hủ không nể tình. Thiên Môn chân nhân vung tay lên, vận dụng pháp lực mở ra trên cái dương cấm chế, bên trong phun ra vô tận kim khí, như kiếm, như đao, sắc bén đến cực điểm, phảng phất muốn đem thiên địa mở ra đồng dạng. Đây là một khối lớn chừng bàn tay tinh kim, toàn thân đỏ thẫm, phảng phất thấm vào lấy máu tươi. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là Long huyết chân kim, kim hệ linh vật, lây dính bộ phận huyết thống cực kỳ thuần túy giao long chi huyết, không câu nệ là luyện chế bảo khí còn là tu luyện ngũ hành pháp thuật, hoặc là dùng cho ngưng kết ngũ hành kim đan đều là nhân tuyển tốt nhất. Lên giá 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch ta muốn. Khương Thái Hư cao giọng nói, thanh âm của hắn trải qua chân nguyên gia trì, lập tức từ cái này một cái ghế lô bên trong truyền ra. Long huyết chân kim vừa vặn thích hợp hắn ngưng kết kim đan. 110 vạn, 150 vạn, 160 vạn, 200 vạn. Từng cái bao xương bên trong nhộn nhịp truyền ra âm thanh. Mặc dù có bên ngoài giả tuyệt thần đại trận ngăn cách tra xét, thế nhưng Khương Thái Hư bằng vào Quan Thiên Tiên Đồng vẫn là đem mấy người nhìn một cái không sót gì. Mấy người kia đều là trúc cơ viên mãn tu vi, 10 phần khát vọng ngũ hành linh vật, không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn mua xuống ngũ hành linh vật. Một cái ghế lô bên trong, một tên nữ tử áo đen chính là báo ra 200 vạn giá cao người, nàng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ 200 vạn đối với nàng đến nói đã là cắt thịt đồng dạng. Nhất định muốn cầm xuống Long huyết chi kim. Ta còn kém kim hệ linh vật cùng một hệ linh vật liền có thể thử nghiệm ngưng kết kim đan. Chỉ có ngưng kết kim đan, ta mới có thể tìm lão quỷ kia báo cả nhà của ta bị giết mối thù. 250 vạn. Một cái ghế lô bên trong một tên nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp Tuấn Tú thư sinh báo ra giá cả. Tuấn Tú thư sinh bên cạnh Thanh Tú nha hoàn hương phấn nói, công tử, được đến cái này Long huyết chi kim, ngươi liền có thể góp đủ ngũ hành linh vật chi 4, khoảng cách kết đan tiến thêm một bước. Ha ha, công tử ta cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Tuấn Tú thư sinh cười lớn một tiếng, hiển nhiên là nhất định phải được. 300 vạn. Ta Thanh Vân Tông nhu cầu cấp bách ngũ hành linh vật, mời mọi người cho chúng ta Thanh Vân Tông một cái mặt mũi. Huyền Thiết đạo nhân thu kịch âm thanh vang lên. Trong một chớp mắt, lặng ngắt như tờ. Chương 51, Hóa Thần Bia Đá, siêu cấp hô to. Người đăng, xin vô tà ngay sau đó từng đạo âm thanh từ bao xương bên trong vang lên, đều là đại tông môn bên trong đại tu sĩ. Thanh Vân Tông mặt mũi vẫn là muốn cho. Bất quá, tiếp xuống đấu giá bên trong lại gặp phải bảo vật ta nhưng là sẽ không tiếp tục cho Thanh Vân Tông mặt mũi, mong rằng lý giải. Tất nhiên Thanh Vân Tông gấp thiếu ngũ hành linh vật, như vậy ta liền thối lui ra khỏi. Ta cũng lui ra. Đúng, chúc mừng Thanh Vân Tông trúc cơ viên mãn thuận lợi đột phá kim đan, lại tăng một vị kim đan chân nhân. Huyền Thiết huynh, thay ta hướng Thanh Sơn chân nhân lão nhân già ông ta chào hỏi. Huyền Thiết đạo nhân cấp bậc lễ nghĩa cũng là 10 phần chu toàn, nhất định nhất định. Đa tạ chư vị, Huyền Thiết đạo nhân cảm kích chư vị. Một độc tôn ngũ đại tông trúc cơ không còn tham dự đấu giá, nháy mắt liền kẻ ngắt xuống. Một chút trúc cơ tán tu có ý tranh đoạt, thế nhưng tài lực nơi nào có đại tông môn trúc cơ thâm hậu, còn nữa Huyền Thiết đạo nhân lấy thế đè người, không rời khỏi đấu giá chính là không nể mặt Thanh Vân Tông, chính là đắc tội Thanh Vân Tông. Hừ, thật sự là bá đạo. Ai? Một độc tôn ngũ đại tông tu sĩ bá đạo cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng lẽ Bách Bảo Lầu liền mặc cho hắn người lấy thế đè người, phá hư quy củ sao? Có người nhịn không được nghi ngờ nói. Một tên tán tu thở dài nói, Bách Bảo Lầu cấm chỉ ở trong phòng đấu giá độc thủ, nhưng cũng không xen vào phòng đấu giá bên ngoài giết người. Thân phận của chúng ta thế nhưng là bảo mật. Chẳng lẽ đại tông môn tu sĩ có thể tìm tới chúng ta sao? Trên lý luận là bảo mật. Thế nhưng nếu như ngươi cho Bách Bảo Lầu giá tiền rất lớn, cũng là có thể tra ra trong bao xương người thân phận, Bách Bảo Lầu từ trước đến nay là nhận tiền không nhận người. Cái này cũng quá thô bị đi. Một đám đại tông môn trúc cơ trong lòng như gương sáng đồng dạng rõ ràng, Huyền Thiết đạo nhân hộ tống Thanh Sơn chân nhân mà đến, hắn đấu giá ngũ hành linh vật khả năng là Thanh Sơn chân nhân bảy mưu đặc kế. Nếu không phải vị này Kim Đan viên mãn Thanh Sơn chân nhân tọa trấn nơi đây, chỉ là Huyền Thiết đạo nhân một người mặt mũi cũng không đủ để cho một đám đại tông môn trúc cơ lui ra đấu giá. Ân. Khương Thái Hư lúc đầu nghĩ trực tiếp đem giá cả mang lên 500 vạn, thế nhưng là coi hắn biết được người hô giá thân phận về sau, không tại kêu giá, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Dù sao Thanh Vân Tông mua xuống ngũ hành linh vật về sau, cuối cùng cũng sẽ giao đến trên tay của hắn, hắn cần gì phải dùng tiền mua sắm. Trên đài đấu giá, mấy cái luyện khí tu sĩ nhấc lên một khối dùng màu đỏ tơ lụa đang đắp tản tạ bia đá, trên tấm bia đá có văn tự, thế nhưng đại bộ phận văn tự đều bị màu đỏ tơ lụa che lấp, thấy không rõ lắm. Màu đỏ tơ lụa có khả năng ngăn cách tu sĩ thần thức tra xét, một đám tu sĩ dùng thần thức quét mấy lần đều không thấy rõ tơ lụa hạ văn tự, chỉ có thể không công mà lui. Đây là cổ đại một vị hóa thần tôn giả động phủ bên trong đào được một khối tàn địa, vi văn phía trên có một thiên đạo pháp. Lên giá 1000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn linh thạch. Thiên môn chân nhân nói. Trong một chớp mắt, toàn trường sôi trào, tất cả tu sĩ hô hấp đều ngưng trọng lên. Hóa thần tôn giả động phủ đào được đồ vật. Đây chính là hiếm thấy chân bảo. Chỉ cần cùng hóa thần tôn giả dính dáng, cho dù chính là một thiên bình thường pháp quyết đều là không biết bao nhiêu nguyên anh chân quân trong mắt hiếm thấy chân bảo. Nếu là được đến khối này tản tạ bia đá, sợ là chúng ta đột phá nguyên anh kỳ liền có hy vọng. Thế nhưng là 1000 vạn thực tế quá đắt, cũng chỉ có đại tông môn kim đan chân nhân có tư cách đấu giá bên dưới. 1100 vạn. Ta Thiên Vũ chân nhân muốn, ai muốn cùng ta cướp chính là sinh tử của ta cựu địch. Một cái lão giả đầu hói kêu ra nói, lão trọc, người khác sợ ngươi Hỏa Nha tông, ta Nguyên Băng chân nhân cũng không sợ. Ta ra 1300 vạn. Một cái nữ tử áo tím nói, hai vị bất giận, cần gì vì một kiện bảo vật tổn thương hỏa khí? Công bằng giao dịch, người trả giá cao được nha, ta ra 1500 vạn. Một thanh âm vang lên, thế nhưng hắn không có bại lộ chính mình thân phận. Đều cút ngay cho ta. Ta chính là Thanh Tĩnh chân nhân, khối này tàn tạ bia đá thuộc về ta, nếu ai giành với ta chính là cùng Thần Mộc tông là địch. Một cái lớn giọng vang lên. Hắn là một cái thu kịch đến cực điểm giống như cột điện đại hán, tại bao xương bên trong đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn xem đỏ gấm che đậy tàn tạ bia đá, thở nặng thổ khí. Hóa thần động phủ đảo được bia đá. Nếu có được đến tấm bia đá này, được đến phía trên bí pháp, không riêng chính mình thực lực đại tiến, mà còn có thể hiến cho sư phụ lão nhân gia ông ta, thu hoạch lão nhân gia ông ta niềm vui. Thanh Tĩnh chân nhân nội tâm muốn nói. Hừ. Lão giả đầu hói hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ, Thần Mộc tông vậy mà phái ra Thanh Tĩnh chân nhân tham gia đại hội đấu giá. Lão tiểu tử này cái gì hỗn trướng sự tình cũng có thể làm đi ra. Thanh Tĩnh chân nhân danh hiệu là Thanh Tĩnh, kỳ thực tính tình nóng nảy dị thường, lại ủy vào chính mình là Thần Mộc chân quân đệ tử đi truyền, là Thần Mộc tông chủ duy nhất sư đệ, khắp nơi gây chuyện thị phi. Đã từng, Thanh Tĩnh chân nhân tham gia đại hội đấu giá, cùng một vị Thiên Lôi tông kim đan sơ kỳ đấu giá bảo vật thật sự nổi giận, sau đó thông qua Bách Bảo Lầu tra đến đối phương chân chính thân phận, bên trên Thiên Lôi tông đem đối phương miễn cưỡng đánh tàn phế. Nếu không phải Thiên Lôi tông mời đến Thanh Hư quan, Hỏa Nha tông kim đan chân nhân tới nói cùng, vị kia Thiên Lôi tông kim đan chân nhân tính mệnh đều muốn khó giữ được. Đây chính là Thanh Tĩnh chân nhân, ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên. Trừ đối mặt một chút kim đan viên mãn đại chân nhân còn có chút tôn kính bên ngoài, hắn đối với cùng thế hệ kim đan chân nhân đều là hết thệ khinh thường. Thái thượng trưởng lão, chúng ta không tham dự đấu giá sao? Huyền Thiết đạo nhân vội vàng hỏi. Chúng ta toàn tính đồ vật cũng chỉ có ngũ hành linh vật, cái khác cùng chúng ta không có quan hệ. Thanh Sơn chân nhân vô cùng lạnh nhạt. Có thể đó là hóa thần động phủ đảo được bia đá. Người khác sợ hắn Thanh Tĩnh chân nhân, lão nhân gia ngài thế nhưng là kim đan viên mãn, không cần sợ hắn. Huyền Thiết đạo nhân nói. Ha ha, bất quá là một cái hô mà thôi. Nếu quả thật ghi lại lợi hại pháp quyết, Bách Bảo Lầu sẽ lấy ra để mấy cái kim đan chân nhân đấu giá sao? Thanh Sơn chân nhân tựa như xem thấu tất cả, Thanh Tĩnh tiểu tử tính khí nóng nảy, tiêu phí trọng kim mua một cái vô dụng đồ ăn cái thiệt tỏi lớn cũng tốt. T. Huyền Thiết đạo nhân phảng phất bị điểm tỉnh đồng dạng. Đúng vậy a, nếu quả thật chính là lợi hại pháp quyết, Bách Bảo Lầu liền bỏ vào trong túi, nếu không nữa thì cũng là để Nguyên Anh chân quân bọn họ đấu giá, cho dù tới lượt không đến kim đan chân nhân. Nếu thật là vô dụng pháp quyết, Bách Bảo Lầu thật là đủ hố. Ha ha. Thanh Tĩnh chân nhân ngươi phải ăn thiệt thòi. Dám hỏi tiên môn chân nhân, tấm bia đá này bên trên pháp quyết hoàn chỉnh sao? Một cái có chút ngạo lớn âm thanh vang lên, thanh âm chủ nhân là một thanh niên, cái trán dài con mắt thứ ba, hắn đến từ Thanh Hư quan, tên là Tam Nhãn chân nhân. Thiên môn chân nhân nhìn thấy mọi người vì một kiện tản tạ bia đá tranh vỡ đầu chảy máu, còn tại cao hứng, cuối cùng có thể đem phế vật vô dụng bán đi giá cao, thế nhưng làm Tam Nhãn chân nhân hỏi ra vấn đề này, hắn liền biết lần đấu giá này tối đa cũng liền hố một cái Thanh Tĩnh chân nhân. Tự nhiên không phải hoàn chỉnh. Tấm bia đá này bên trên bí pháp tên là Nhân Bảo Quyết, có khả năng lấy cơ thể người pháp lực, chân nguyên, hồn phách, huyết khí bổn dưỡng ra một kiện pháp khí. Tu sĩ này sẽ chuyển hóa thành một kiện có linh trí pháp khí, mọi người đều biết, chỉ có đạo khí mới có khí linh, nhưng cái này Nhân Bảo Quyết lại có thể để cho bảo khí nắm giữ nhất định linh trí, 10 phần mỹ tiên. Bất quá tấm bia đá này bên trên chỉ có Nhân Bảo Quyết 1 phần 10, chỉ có thể xưng là Nhân Bảo Tán Quyết, ta Bách Bảo Lầu tổng lâu Nguyên Anh chân quân tính toán thôi diễn hoàn chỉnh, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có thể thôi diễn đến 1 phần 5. Đương nhiên, nếu như nói có một vị thiên tư hơn người tu sĩ, cũng là có hy vọng bù đắp bản này tà ác lại thần kỳ pháp quyết lực khí. Hừ, Bách Bảo Lầu âm hiểm ta là linh giáo. Thanh Tĩnh chân nhân thần sắc 10 phần âm lãnh, cho dù ai chịu thiệt tỏi lớn cũng không thể cao hứng trở lại. Bách Bảo Lầu chính là một cái quái vật khổng lồ, nếu là hắn đập xuống bảo vật mà không trả tiền, chính là phá hư Bách Bảo Lầu quy củ, sẽ bị Bách Bảo Lầu truy sát đến chết. Giờ phút này hắn vô cùng hy vọng có người có thể tiêu giá, đừng để tên phế vật này rơi vào trong tay chính mình, thế nhưng là hắn biết đây là không có khả năng. Thiên Vũ chân nhân, Nguyên Băng chân nhân đều không phải đồ đần, không có khả năng mua về một cái phế vật. Giờ phút này, hắn tâm đều đang chảy máu, vô cùng hối hận, vì sao chính mình vội vã như vậy? Liền không thể chờ nhất đằng sau. Đợi đến người khác gọi ra cái này tàn tạ bia đá hố to, hắn chẳng phải sẽ không rơi đến trong hố sao? 1550 bạn. Liên tại tất cả mọi người cho rằng vô dụng tàn tạ bia đá sẽ đện ở Thanh Tĩnh chân nhân trong tay lúc, chẳng ai ngờ rằng sẽ vang lên thanh âm của một nữ tử. Chương 52, Thiên Bảo Thập Đạo, thế giới thụ mảnh vỡ. Người đăng, xin vô tả Thái Hư tiểu công tử, ngài thật muốn mua khối này vô dụng tàn tạ bia đá sao? Lục Mi nhịn không được nói. Vừa rồi chính là Khương Thái Hư để Lục Mi kêu giá. Ân, mua đến nhìn xem. Khương Thái Hư trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù là một bản tàn tạ pháp quyết, đối với người khác mà nói là gân gà, nhưng đối với nắm giữ hệ thống chữ viết mà nói, tàn tạ pháp quyết cũng có thể bù đắp, thậm chí lột xác thành tiên pháp. Nhân Bảo Quyết thần kỳ như vậy pháp quyết hắn làm sao có thể bỏ lỡ sao? Luyện người làm bảo, đại lượng sản xuất có linh trí linh khí, bảo khí, không biết có thể hay không đem tu sĩ luyện chế thành bảo khí. Khương Thái Hư không khỏi cảm khái nghĩ ra cái này pháp quyết quả thực là một thiên tài. Tu hành giới, pháp bảo so với người chân quý nhiều, trên lý luận một vị kim đan sơ kỳ sử dụng hạ phẩm bảo khí phù hợp, thế nhưng trừ một chút có nội tình thế lực lớn bên ngoài, bình thường kim đan chân nhân liền xuống chủng loại bảo khí đều không có, chỉ có thể chấp nhận sử dụng cực phẩm linh khí. Luyện người làm bảo nghe tới rất tà ác. Thế nhưng nếu như là sắp tọa hóa tu sĩ tự nguyện đem chính mình hóa thành pháp khí, để lại cho hậu bối sử dụng, cũng có thể tăng cường hậu bối thực lực. Không thể so sau khi tọa hóa hóa thành một bộ không có sự sống thi thể cường sao? Ha ha ha, thật có ngu xuẩn tiếp bản. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình là tư chất ngút trời, Bách Bảo Lầu tổng lâu Nguyên Anh chân quân bổ không được đầy đủ công pháp, hắn liền có thể bù đắp? Thanh Tĩnh chân nhân đừng đề cập có nhiều vui vẻ, vốn cho là mình bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, không nghĩ tới sự tình lại có chuyển cơ. Hắn cao hứng giống như là trời rất nóng ăn một cái dưa hấu đồng dạng thoải mái không được. 1550 vạn mua một khối vô dụng tàn tạ bia đá, không phải người ngu chính là trí giả. Chẳng lẽ tấm bia đá này bên trên có ta không nhìn ra đồ vật? Thanh Hư Quan Tam Nhãn chân nhân âm thầm thầm nói. 1550 vạn, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có giá cả cao hơn, tàn tạ bia đá liền về vị này khách quý. Thiên Môn chân nhân ngắm nhìn một phía, xung quanh đều là lặng ngắt như tờ. Ở đây có tài lực đấu giá kim đan chân nhân ý nghĩ đều là không có sai biệt, thật có đại ngốc tử mua cái này vô dụng bia đá. Đuổi tới bị hố. Lục Mi quay người đi ra bao xương, chỉ chốc lát sau mang theo mấy cái luyện khí tu sĩ đi tới, nhấc lên một khối tàn tạ bia đá. Tiền bối, ngài muốn đồ vật muốn, có thể giao nhận linh thạch. Lục Mi nói. Khương Thái Hư tiện tay ném ra một cái nhận chứa đồ, hắn được đến nhận chứa đồ thực sự là rất rất nhiều, ít nhất đều có mấy trăm. Lục Mi kiểm lại một chút, số lượng không sai, chỉ huy luyện khí tu sĩ lui ra. Khương Thái Hư thần thức bắn nhanh ra như điện, liếc nhìn một cái tàn tạ bia đá. Ngươi học tập Nhân Bảo Quyết, tàn. Ngươi Nhân Bảo Quyết, tàn, nhận lấy đại đạo chúc phúc, tự động tiến hóa. Ngươi Nhân Bảo Quyết lột xác thành tiên pháp Thiên Bảo Thập Đạo. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, suy đoán của hắn quả thật không sai, liền xem như không hoàn chỉnh pháp quyết, hệ thống cũng có thể đem hóa thành tiên pháp. Hắn ánh mắt rơi vào bảng hệ thống bên trên tiên pháp cột. Thiên Bảo Thập Đạo, kỹ năng chủ động. Ngưng luyện ra một cái tiên bảo hạt giống, trồng vào trong thân thể, mọc rễ nảy mầm, cho đến có một ngày triệt để hóa thành một kiện pháp bảo. Thoạt nhìn Thiên Bảo Thập Đạo cùng Nhân Bảo Quyết không sai biệt lắm, Khương Thái Hư lại nhìn một cái, mới phát hiện Thiên Bảo Thập Đạo chân chính diệu dụng. Thiên Bảo Thập Đạo hạt giống dung nhập tu sĩ trong thân thể, tu sĩ tự thân là không cảm ứng được hạt giống, mà còn tu sĩ tu luyện sẽ càng thêm cấp tốc, như có thần rút, liền tính vẹn vẹn hấp thu thiên địa linh khí tu luyện cũng đủ để một năm kết đan, 10 năm nguyên anh, 100 năm hóa thần, ngàn năm phản hư, vạn năm độ kiếp. Dung hợp Thiên Bảo Thập Đạo hạt giống tu sĩ còn có thể thông qua thôn vệ đan dược, pháp khí mạnh lên, tốc độ tu luyện còn có thể tăng nhanh. Cho đến hạt giống chủ nhân có một ngày tâm niệm vừa động, tên tu sĩ này liền sẽ lập tức hóa thành một kiện pháp bảo, tu sĩ thực lực càng mạnh, hóa thành pháp bảo đẳng cấp cũng sẽ tăng cao. Thật sự là đáng sợ. Khương Thái Hư âm thầm cảm khái. Đương nhiên, lợi hại như vậy tiên pháp cũng không phải không có đại giới. Thiên Bảo Thập Đạo chính là tiên pháp, thi triển tiên pháp tiêu hao pháp lực có thể nói rộng lượng. Bình thường tu sĩ không hề có đủ thi triển tiên pháp năng lực. Liền xem như Khương Thái Hư cũng là dựa vào Càn Khôn Tá Pháp Thiên Phú Thần Thông mới có thể miễn cưỡng thi triển ra tiên pháp. Cho ai gieo xuống Thiên Bảo Thập Đạo hạt giống đâu? Cái này bị gieo xuống hạt giống người cần phải có lấy bất phàm tư chất, tốc độ tu luyện càng thêm cấp tốc, lại thêm dung hợp hạt giống đủ loại đặc tính, có lẽ có hy vọng tại trong vòng một năm kết thành nguyên anh, thậm chí hóa thần. Thương Thái Hư tâm niệm vừa động, trong một chớp mắt liền có một cái nhân tuyển. Còn có ai so hắn càng thích hợp đâu? Suy nghĩ của hắn lại rơi xuống đấu giá hội bên trên, tiếp xuống đấu giá là một chút chân quý đan dược, pháp khí chân quý, trong đó thậm chí có trung phẩm bảo khí, một độc tôn ngũ đại tông kim đan chân nhân nhiều lần xuất thủ mua sắm. Vật phẩm bán đấu giá bên trong cũng có ngũ hành linh vật, đều bị Thanh Vân Tông mua. Trong đó Thanh Vân Tông nhiều lần mua sắm ngũ hành linh vật, mặt mũi hao hết, cuối cùng có đại tông trúc cơ đại tu cùng kim đan chân nhân xuất thủ cạnh tranh ngũ hành linh vật, thế nhưng Thanh Vân Tông chuẩn bị đầy đủ, mang đến đại lượng linh thạch, dùng tuyệt đối ưu thế cầm xuống ngũ hành linh vật. Ân, tăng thêm cái này 4 cái ngũ hành linh vật, ta ngũ hành linh vật là có đủ. Thương Thái Hư tính toán một cái, Thanh Vân Tông mua sắm ngũ hành linh vật tập hợp đủ thổ hệ bên ngoài 4 hệ linh vật. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, hắn liền cùng Thanh Sơn chân nhân hoàn thành giao dịch, đổi lấy ngũ hành linh vật, liền có thể thử nghiệm kết đan. Xuyên qua đến nay cuối cùng muốn kết đan, thật là khiến người không thắng thổ thức, tiên lộ khó khăn a. Chờ một chút, ta từ luyện khí kỳ tu luyện tới kim đan kỳ đều không có vượt qua 1 tháng thời gian, cái kia không sao. Đột nhiên, thần thức của hắn rơi vào ngay tại đấu giá một kiện vật phẩm bên trên, một cái trong suốt trong hộp chứa một khối lớn chừng bàn tay gỗ. Thiên môn chân nhân ngay tại giới thiệu nói, khối này vô danh linh mục chính là ta Bách Bảo lầu đệ tử ngẫu nhiên được đến, mặc dù không có gì linh khí, thế nhưng cứng rắn vô cùng, bảo khí phi kiếm chém xuống không để lại vết kiếm, kim đan chân nhân chân hỏa cũng đốt không được nó, 10 phần thần dị. Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không cao hơn 1 vạn linh thạch. Bách Bảo lầu điên rồi sao? Một phế vật như vậy cũng lấy ra đấu giá, chỗ nào đáng giá 10 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch đều đủ mua một kiện cực phẩm linh khí. Có người cười lạnh. Ai? Cứng rắn như thế linh mục có lẽ có khác rượu dụng đâu. Một vị trúc cơ tu sĩ nói, không nghe nói bảo khí phi kiếm đều chém không được sao? Ta ra 11 vạn linh thạch. Ta ra 12 vạn linh thạch. Thử thời bận a, có lẽ thật là cái gì ghê gớm bảo vật. Hỏa Nha Tông lão giả đầu hói dáng dấp kim đan chân nhân kêu giá nói. Hắn tới một chút hứng thú, đối với kim đan chân nhân mà nói, hơn 10 vạn linh thạch chính là một bút bé nhỏ không đáng kể tiền trình, mua cái phế vật trở về cũng không có cái gọi là. Đây là. Thương Thái Hư hô hấp có chút ngưng trọng lên. Người khác nhìn không ra khối này vô danh linh mục thần dị, nhưng hắn có quan thiên tiên đồng môn này thấy rõ thế gian tất cả tin tức bị động tiên pháp. Vô danh linh vật tin tức trong một chớp mắt bị hắn thấy rõ. Thế giới thụ mảnh vỡ giới thiệu, truyền thuyết bên trong khai thiên tịch địa hậu thế ở giữa đệ nhất gốc thần thụ, chống đỡ thiên địa lưỡng giới, về sau gặp phải đại kiếp, bị lôi kiếp chém nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống chư thiên vạn giới. Cái này một khối mảnh vỡ chính là rất nhiều thế giới thụ mảnh vỡ bên trong 9 khối nắm giữ sinh mệnh lực mảnh vỡ một trong, nếu là có thể lấy Tam Dương Thánh Thủy tới nước, liền có thể nảy mầm mọc dễ, hóa thành thế giới thụ mầm non. Công năng 1, thế giới thụ mầm non có khả năng xuyên thấu chư thiên vạn giới hư không, từ tiên giới bên trong hấp thu nguyên khí của tiên giới, nếu là tu sĩ được đến thế giới thụ mầm non, liền có thể được đến rộng lượng tiên khí tu luyện. Công năng 2, thế giới thụ có thể hấp thu các loại lực lượng, ngưng kết ra thế giới trái cây, nắm giữ đủ loại diệu dụng. Công năng 3, thế giới thụ trưởng thành làm mầm non thời điểm, quanh thân thế giới linh khí sẽ ngưng kết ra một cái thế giới chi chủng, phối hợp thế giới hạt giống nếu là bị tu sĩ được đến, có thể dùng cái này cô đọng đỉnh cấp tiên phẩm kim đan, đặt vững thành tiểu tiên đế chi vô thượng căn cơ. Tiên phẩm kim đan. Chẳng lẽ tại nhất phẩm trên kim đan còn có tiên phẩm? Thương Thái Hư hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 53, ta là kẻ lừa gạt người đăng, xin vô tàn nếu là có thể lấy thế giới chi chủng cô đọng tiên phẩm kim đan, nắm giữ tiên đế căn cơ, tương lai Thương Thái Hư liền có hy vọng trở thành tiên đế. Hệ thống mang cho hắn bèn bèn đem thuật pháp biến thành tiên pháp cũng chính là tiên nhân chi pháp. Tiên nhân cùng tiên nhân cũng là có chênh lệch, bình thường tiên nhân cùng tiên đế liền như là người bình thường cùng hoàng đế đồng dạng căn bản không phải một cái cấp độ. Chỉ là nghe tiên đế cái tên này liền biết tiên đế vô cùng lợi hại, hắn lập tức cảm giác thế giới thụ mảnh vỡ chính là chân quy trình độ không kém hơn hệ thống, thậm chí so hệ thống còn như bức bảo vật, nhất định muốn được đến. Thế giới thụ mảnh vỡ hóa thành mầm non phía sau còn có thể hấp thu nguyên khí của tiên giới, có đầy đủ nguyên khí của tiên giới về sau, không riêng tu luyện phi tốc, mà còn hắn về sau mỗi ngày có thể thi triển nhiều lần tiên pháp, chiến lược bạo tăng. 100 vạn linh thạch. Thương Thái Hư ra hiệu Lục Mi kêu giá. Một hơi từ 12 vạn linh thạch tăng giá đến 100 vạn linh thạch trực tiếp đem ở đây tu sĩ chấn động. Nếu như vật phẩm bán đấu giá thật là bảo vật, 100 vạn linh thạch căn bản không đáng chú ý, nhưng chỉ là một khối vô dụng phá gỗ, tiêu phí 100 vạn mua sắm sợ không phải đồ đần. Thật chẳng lẽ là bảo vật? Thanh Tĩnh chân nhân còn đang vì vừa rồi kém chút bị hố phục hiệu, đột nhiên nhìn thấy Khương Thái Hư kêu giá mua khối này phá gỗ, đột nhiên ở giữa nóng lòng không đợi được. Sư phụ hắn Trường Xuân chân quân lấy Trường Xuân làm hiệu, chính là bởi vì hắn tu luyện chính là cực phẩm một thuộc tính công pháp. Một thuộc tính công pháp không lấy sát phạt tăng trưởng, cũng không am hiểu trốn chạy, phòng ngự, duy chỉ có một dạng là mặt khác thuộc tính công pháp so ra kém, chính là sinh mệnh lực tràn đầy, thọ nguyên kéo dài. Trường Xuân chân quân đối với tất cả một hệ linh vật đều cảm thấy rất hứng thú, thích nhất thu thập cũng không có quan đồ vật, làm đệ tử cũng là hợp ý huống chi. Thanh Tĩnh chân nhân thân là Trường Xuân chân quân đệ tử, tự thân lại là kim đan trung kỳ chân nhân, tài phú phong phú, không thiếu chút linh thạch này, tự tìm cái chết. Thương Thái Hư trong mắt hàn quang lóe lên, những vật khác hắn có thể không quan tâm, thế nhưng thế giới thụ mảnh vỡ hắn đã nhận định là vật trong túi của hắn. Lúc này không quản người nào cùng hắn cướp, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. 200 vạn. Thương Thái Hư gừ lạnh một tiếng, Thanh Tĩnh chân nhân thân gia giàu có, hắn lại cái kia điểm sai. So tài phú, hắn nhưng là có 20 ức linh thạch. Hắn thậm chí dám hoa 20 ức linh thạch mua xuống thế giới thụ mảnh vỡ. Thanh Tĩnh chân nhân dám sao? Hoa 20 ức mua một khối vô danh gỗ, thần mục chân quân biết không phải là đánh gãy Thanh Tĩnh chân nhân chân. 201 vạn. lão tử là thần mục tông thanh tĩnh chân nhân, ai dám cùng lão tử cướp, lão tử muốn ai mệnh. Thức thời ngoan ngoãn nhường cho lão tử. Thanh tĩnh chân nhân cũng lên, hắn là muốn đem vô danh gỗ mua về vui lùa một chút, thật không nghĩ qua hoa cao bao nhiêu giá tiền à. 300 vạn. Để ta nể tình. Thần mục tông tính là thứ gì? Đừng nói là ngươi, chính là Trường Xuân chân quân đích thân giáng lâm, cũng không tính là cái gì. Thương Thái Hư cũng không quen lấy thanh tĩnh chân nhân. Thanh tĩnh chân nhân xưa nay ương ngạnh, vẫn là lần đầu có người không để mặt hắn, còn mở miệng cùng luôn, sắc mặt giữ tận nói, ngươi dám nhục nhã ta thần mục tông. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có bách bảo lầu bao xương trận pháp ngăn cách tra xét, đắc tội ta thần mục tông liền bình yên vô sự. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận, chờ ta bắt đến ngươi sẽ đem ngươi rút hồn và phách, dùng chân hỏa luyện hồn vạn năm. Ta đợi. Thế nhưng phòng đấu giá bên trong nói chính là công bằng giao dịch, người trả giá cao được. Mua không nổi liền cút ngay cho ta. Thương Thái Hư hừ lạnh nói. 300 vạn. Ta ra 300 vạn. Một cái chữ địa trong bao xương, thanh tĩnh chân nhân cuồng hống một tiếng, đem cái bàn đập nát. Bây giờ tranh đã không phải là một khối vô danh gỗ, mà là việc quan hệ thần mục tông mặt mũi. Nếu là bại bởi cái này hạ người vô danh, hắn thanh tĩnh chân nhân mặt để vào đâu? Thần mục tông mặt để vào đâu? Nhưng hắn tâm cũng tại nhỏ máu, có chút thì đau. 300 vạn đều đầy đủ mua một kiện ngũ hành linh vật, kết quả mua được một khối cái rắm đều không có vô danh gỗ. Kiểm tra. Lập tức cho ta kiểm tra. Tra ra thân phận của người này. Ta muốn hắn chết. Thanh tĩnh chân nhân phân phó bên cạnh một tên trúc cơ tu sĩ nói, tên kia trúc cơ tu sĩ cũng là thần mục tông trưởng lão, lập tức xoay người đi xử lý. Mới 300 vạn. Thần mục tông chân quân thân truyền đệ tử liền chút năng lực ấy. Ta ra 500 vạn. Thương Thái Hư thanh âm nhàn nhạt bay ra. T. 500 vạn linh thạch mua một khối vô danh gỗ cũng quá xa xỉ a. Đây là thần thánh phương nào? Đã có phong phú tài lực, lại không sợ thần mục tông, hắn là đến từ cái nào tông môn? Chẳng lẽ là thanh hư quan sao? Thanh hư quan xưa nay thích cùng thần mục tông tranh phong, có lẽ hắn là một vị che lấp thân phận thanh hư quan kim đan chân nhân. Cũng có thể là đến từ phiến địa vực này bên ngoài đại tông môn, nghe nói tứ hải tông tu sĩ từng cái người mang cự phú, tiêu phí giá cao mua một chút vật vô dụng giống như là bọn họ từ trước đến nay tác phong. Thương Thái Hư cùng thanh tĩnh chân nhân tranh đấu đưa tới một đại bang kim đan chân nhân, trúc cơ đại tu quan tâm. Hừ. Thanh tĩnh chân nhân hừ lạnh một tiếng, không vui đến cực hạ, thế nhưng hắn cũng sẽ không tiêu phí giá tiền cao hơn mua một cái vô danh gỗ, hắn linh thạch tuy nhiều nhưng cũng không phải gió lớn tạo qua đến. Bằng hữu, ngươi dám rơi ta thần mục tông mặt mũi, chắc là không sợ ta thần mục tông, có dám báo ra danh hiệu, cùng ta thanh tĩnh chân nhân làm qua một chặng. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Khương Thái Hư sẽ không báo ra danh hiệu thời điểm, hư không bên trong vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, tốt. Thanh tĩnh chân nhân sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra mừng như điên, thật đúng là có hai đồ đần không muốn mạng, cùng hắn làm qua một chặng. Đừng nói là phiến đại địa này bên trên ngũ đại tông, chính là phiến địa vực này bên ngoài cùng thần mục tông danh khí cân bằng ngự thú tông, tứ hải tông, thiên kiếm tông, mỗi cái đều là riêng phần mình địa vực tuyệt đối bá chủ, nhưng nếu là đắc tội hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Thương Thái Hư thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta là bách bảo lầu phòng đấu giá kẻ lừa gạt, chính là dụ dỗ ngươi vì một cái vật vô dụng đánh ra giá trên trời, hấu ngươi linh thạch. Đáng tiếc ca ngươi không mắc mưu. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Thanh tĩnh chân nhân sửng sốt một chút, tức hồn hện, trực tiếp đem bao xương bên trong một cái chén trà hung hăng rơi vỡ, sau đó pháp lực kích sạc, đem xung quanh bình hoa trang trí đánh nát. Bách bảo lầu, ta với các ngươi không đội trời chung. Bên cạnh hắn một cái trúc cơ trưởng lão nâng trán cười khổ, đội bằng nói, thanh tĩnh chân nhân bất giận. Tiểu tử này quả quyết cùng bách bảo lầu không có quan hệ, nơi nào có kẻ lừa gạt nói chính mình là kẻ lừa gạt. Hán nội tâm bên trong âm thầm nói thầm, thanh tĩnh chân nhân tư chất tốt, chiến lực cũng 10 phần cường hành, chính là xưa nay không thích động não, người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Thanh tĩnh chân nhân sắc mặt đỏ bừng, cảm giác thông minh của mình bị bạo kích, nộ khí dâng lên, cút, đều cút cho ta. Phải. Bên người trúc cơ trưởng lão vâng vâng dạ dạ lui ra. Một đám trong phòng đấu giá tân khách nghe lời này, nhịn không được cảm khái vị này cùng thanh tĩnh chân nhân đánh đối đài tu sĩ thật sự là xấu bụng, cố ý chọc giận thanh tĩnh chân nhân. Chắc hẳn không có người nhắc nhở thanh tĩnh chân nhân lời nói, liền thanh tĩnh chân nhân cái kia chỉ số uy thật có khả năng tìm bách bảo lầu đại náo một phen. Chương 54, áp chụp đồ vật tuyên bố. Tức hồn hẹn. Người đăng, xin vô tả bản đấu giá bên trên chủ trì đấu giá thiên môn chân nhân đội vàng bác bỏ tin đồn, vị này khách quý không muốn nói bừa. Mời mọi người yên tâm, ta bách bảo lầu tuyệt đối là già trẻ không gạt, tuyệt đối không có an bài kẻ lừa gạt hố mọi người. Cứ việc hắn lời thề son sắt mà bảo chứng, thế nhưng không có người tin tưởng thiên môn chân nhân, có lẽ thật không có kẻ lừa gạt, thế nhưng già trẻ không gạt. Tin ngươi cái quỷ. Là ai cầm một khối toàn bộ là hố tàn tạ bia đá hố một đống kim đan chân nhân. Mới 500 vạn linh thạch liền mua xuống thế giới thụ mạnh vỡ, vẫn là 9 khối nắm giữ sinh mệnh lực có khả năng trưởng thành là thế giới thụ mầm non mạnh vỡ. Nếu để cho người ngoài biết, độ kiếp đạo tôn đều muốn vì mảnh vụ này đánh vỡ đầu chảy máu a. Thậm chí tiên nhân đều ngồi không yên. Thương Thái Hư đem 500 vạn linh thạch bàn giao, đợi đến Lục Mi mang theo mấy cái luyện khí tu sĩ, đem chứa vô danh gỗ trong suốt hộp năm tới. Hắn bung tay lên, liền đem vô danh gỗ thu tới trong tay, đưa tay xoa xoa, yêu thích không buông tay, tựa như đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Chỉ cần có thể tìm tới Tam Dương Thánh Thủy, để thế giới thụ mảnh vỡ mọc rễ nảy mầm, hóa thành thế giới thụ mầm non lớn lên một khắc này liền sẽ sinh ra thế giới chi trùng. Hắn nhất định muốn được đến thế giới chi trùng, cái này liên quan đến lấy hắn ngưng tụ thành tiên phẩm kim đan kế hoạch lớn. Luyện thành tiên phẩm kim đan, tiên đế có hy vọng. Trước kia hắn còn tính toán lấy ngũ hành linh vật ngưng đan, còn tính toán cùng Thanh Vân Tông lão đầu kia làm cái giao dịch, bây giờ nhưng là không cần ngũ hành linh vật. Vân vân, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thiên bảo thập đạo, có khả năng luyện người làm bảo, nếu là đem ngũ hành linh vật dùng tại hắn chọn lựa trên thân người kia trưởng thành về sau, hóa thành pháp bảo cũng là vô cùng chất lượng tốt pháp bảo. Đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành, chỉ là Khương Thái Hư đối với đấu giá vật phẩm không hề cảm thấy hứng thú, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh tới đại hội đấu giá hồi cuối, từng cái luyện khí tu sĩ bưng một cái khay đi tới, khay bên trong lấy một cái lấy hiếm thấy linh ngọc tạo hình thành bình ngọc, chỉ là bình ngọc giá trị cao tới 1 vạn linh thạch, trong đó để đó một cái kim sắc mượt mà đang dược, tán phát kim quang nồng đậm để người mắt mở không ra. Thiên môn chân nhân nói, đây là lần đấu giá này đại hội áp chủ vật. Hắn vừa vặn mở miệng, tham gia lần này đại hội đấu giá tu sĩ đều đánh lên 12 phần tinh thần, nhất là những cái kia kim đan chân nhân. Áp chủ đồ vật đều là bảo vật bên trong bảo vật, hiếm thấy chất bảo, chính là kim đan chân nhân nhìn đều đỏ mắt. Thiên môn chân nhân chậm rãi nói chuyện, treo đủ tất cả tu sĩ khẩu vị, một tên kim đan chân nhân nhịn không được nói, là cái gì quý giá đang dược, nói nhanh một chút à. Đừng nóng nội. Thiên môn chân nhân cười nhạt một tiếng, đây là cực phẩm hộ mạch đan. Hộ mạch đan công hiệu tất cả mọi người biết, là bảo vệ luyện khí tu sĩ kinh mạch, làm cho luyện khí viên mãn tu sĩ đột phá trúc cơ kỳ lúc không bị hao tổn tổn thương. Hộ mạch đan a, cái này cũng quá xứng đôi không lên áp chụp đồ vật phân lượng. Một đám kim đan chân nhân lập tức thất vọng trong suốt. Bất quá là đột phá trúc cơ thời điểm dùng phụ trợ đan dược mà thôi, giá trị cao có hạn, tối đa cũng liền 10 vạn linh thạch. Nhưng cái này cực phẩm hộ mạch đan công hiệu càng là người tiền, có khả năng miễn trừ một lần trúc cơ viên mãn tu sĩ đột phá kim đan nguy hiểm. Cho dù lần này đột phá kim đan thất bại, cũng không cần lo lắng phản vệ, lập tức liền có thể tiến hành lần thứ 2 đột phá. Đương nhiên, lần thứ 2 đột phá thất bại liền muốn tu sĩ chính mình tiếp nhận đột phá thất bại nguy hiểm. Thiên môn chân nhân nói, giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn linh thạch. Trong một chớp mắt, tất cả tu sĩ hô hấp cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Như vậy nghịch thiên thần đan quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trúc cơ viên mãn đột phá kim đan kỳ cửa ải khó khăn nhất không phải thu thập ngũ hành linh vật, mà là ngũ hành linh vật đầy đủ về sau mượn nhờ tương sinh tương khắc lực lượng xung kích kim đan kỳ một khắc này, 10 cái có 9 cái chết tại một cửa ải kia. Đây cũng là vì cái gì trúc cơ viên mãn đi đầy đất, kim đan chân nhân vẫn như cũng là ít đến thương cảm nguyên nhân. Nếu như vẹn vẹn là thu thập đủ ngũ hành linh vật liền có thể thuận lợi đột phá kim đan kỳ, như vậy một độc tôn ngũ đại trong tông kim đan chân nhân đều muốn đi đầy đất. Không ít trúc cơ viên mãn tu sĩ quyết định, liền xem như bán sạch toàn bộ gia sản, thậm chí bán đứng chính mình, đều muốn mua xuống cực phẩm hộ mạch đan. Mà một độc tôn ngũ đại trong tông kim đan chân nhân càng là đỏ mắt không thôi, 6 đại tông môn bên trong cắm ở trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không ít, nhưng rất nhiều đều e ngại đột phá kim đan thất bại, không dám xung kích một cửa ải kia. Nếu như cho môn hạ có hy vọng nhất tấn thăng kim đan trúc cơ viên mãn tu sĩ một cái cực phẩm hộ mạch đan, liền có 2 lần tấn thăng kim đan cơ hội, lần thứ nhất thất bại không sao, có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ 2 thành công xác suất liền lớn hơn. Không nói qua trường chút nào, một cái hộ mạch đan tỷ lệ lớn có thể để cho 6 đại tông môn nhiều ra một vị kim đan chân nhân. Trong một chớp mắt đấu giá giá cả liền từ 500 vạn tiêu thăng đến 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn. Cuối cùng lấy 1300 vạn giá cao bị thần mục tông Thanh Tĩnh chân nhân cầm xuống. Ai? Đây không phải là ta luyện chế cực phẩm hộ mạch đan sao? Khương Thái Hư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bách Bảo Lầu thật có một tay, đem cực phẩm hộ mạch đan bán đi giá cao như vậy. Hắn âm thầm quyết định, lần sau ban cho Bách Bảo Lầu thời điểm liền muốn nâng giá, một viên cực phẩm hộ mạch đan ít nhất đều muốn bán 1000 vạn linh thạch. Bao xương bên trong, Thanh Tĩnh chân nhân đắc ý cười to, cực phẩm hộ mạch đan trung quy là lão tử. Ha ha, người nào có thể đoạt lấy lão tử? Hắn đã là kim đan trung kỳ, không cần cực phẩm hộ mạch đan, thế nhưng hắn biết sư phụ sắp cho hắn thu một cái thiên tư yêu nghiệt tiểu sư đệ. Cái này tiểu sư đệ linh căn tư chất cùng sư phụ giống nhau như lúc, tương lai trưởng thành tối thiểu đều là kim đan kỳ, hơn nữa nhìn sư phụ coi trọng trình độ, vô cùng có khả năng trưởng thành đến kim đan hậu kỳ, viên mãn thậm chí nguyên anh kỳ. Đợi đến tiểu sư đệ nhập môn, hắn liền đem cực phẩm hộ mạch đan đưa tặng cho tiểu sư đệ, trước thời hạn giao hảo tiểu sư đệ. Đợi đến tiểu sư đệ trưởng thành là một phương cự phách, núi rửa của hắn liền càng nhiều, xem ai dám cùng hắn có xử. Hắn sở dĩ có thể được thần mục chân quân thu làm đệ tử, không phải là bởi vì tư chất của hắn có nhiều yêu nghiệt, cũng không phải bởi vì hắn năng lực cao bao nhiêu, thuần túy là bởi vì hắn là thần mục chân quân tuổi nhỏ thời điểm duy nhất thân muội muội nhi tử, dựa vào cái này nhất trọng quan hệ mới trở thành thần mục chân quân đệ tử, dựa vào tài nguyên trồng chất trở thành kim đan trung kỳ. Tiềm lực của hắn hao hết, lại hướng bên trên một bước khả năng không có, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng nhiều địa tìm cho mình chỗ dựa. Hiện tại, hắn dựa vào sư phụ cùng sư minh, đợi đến tiểu sư đệ trưởng thành, hắn dựa vào tiểu sư đệ. Hắn còn đang vì chính mình dốc hết tài phú mua xuống một cái cực phẩm hộ mạch đan mà đắc ý thời điểm, đột nhiên sắc mặt chỉ trệ. Chỉ thấy bản đấu giá bên trên đấu giá cái tiếp theo bảo vật bất ngờ lại là một cái cực phẩm hộ mạch đan, tất cả mọi người mắt tròn váng, không phải đã nói áp chụp đồ vật. Áp chụp đồ vật không phải chỉ có một kiện sao? Thiên môn chân nhân nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cũng không kỳ quái, cười nhạt một cái nói, tốt dạy mọi người biết, chúng ta lần này đại hội đấu giá áp chụp đồ vật tổng cộng có 10 cái, chính là 10 cái cực phẩm hộ mạch đan. Vừa rồi còn đang vì chính mình cùng cực phẩm hộ mạch đan bỏ lỡ cơ hội kim đan chân nhân, trúc cơ đại tu lập tức mừng rỡ. Thế nhưng là Thanh Tĩnh chân nhân liền không cười được, hắn còn tưởng rằng cực phẩm hộ mạch đan chỉ có một cái đâu, mới dốc hết gia sản mua xuống, nhưng nếu là có nhiều cái lời nói, liền không đáng 1300 vạn cái giá tiền này. Quả nhiên, viên thứ 2 cực phẩm hộ mạch đan cuối cùng lấy 1000 vạn thành giao. A a a. Thanh Tĩnh chân nhân nổi trận lôi đình, hắn hối hận à, hắn vì cái gì không muộn một điểm mua sắm cực phẩm hộ mạch đan, hắn so người khác tốn thêm 300 vạn linh thạch. Ngay sau đó đấu giá viên thứ 3, viên thứ 4 cực phẩm hộ mạch đan, giá cả một đường đi thấp, thế nhưng cũng đều tại 800 vạn linh thạch bên trên. Khương Thái Hư thầm nghĩ, ân, nguyên lai 800 vạn mới là bình thường giá cả, 1300 vạn chỉ là tràn giá cả. Xem ra ta về sau bán cho Bách Bảo Lầu cực phẩm hộ mạch đan liền định giá tại 700 vạn linh thạch đi. Hắn đối với lần này đại hội đấu giá cũng không có hứng thú gì, liền chuẩn bị rời sân. Lục Mi nhìn ra Khương Thái Hư ý nghĩ, lời nói Bách Bảo Lầu là đại hội đấu giá rời sân tu sĩ cung cấp từng tòa độc phủ, dùng cho nghỉ ngơi một đêm về sau lại đi cũng không mượn. Khương Thái Hư vui vẻ đồng ý, đúng lúc hắn cũng tính toán lại đi một chuyến Bách Bảo Lầu mua sắm một chút liên quan tới Tam Dương Thánh Thủy tình báo. Bách Bảo Lầu chuẩn bị động phủ là tại địa đức thành một đầu chủ linh mạch bên trên, vị trí địa lý 10 phần ưu việt, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Hoàn cảnh độc đáo ưu nhã, cổ kính độc đáo biệt tử, bên trong còn có một cái linh tuyển, nước suối bên trong nuôi mười mấy đầu thượng thức tính linh ngư. Mà Lục Mi liền phụ trách Khương Thái Hư tiếp thân sinh hoạt thường ngày, Khương Thái Hư đưa tới Lục Mi, hỏi thăm Tam Dương Thánh Thủy tình báo. Lục Mi sững sờ, đối với Tam Dương Thánh Thủy tin tức cũng không rõ lắm, thế nhưng Bách Bảo trong lầu tự có chuyên môn tình báo thu thập đơn vị, nàng đáp ứng Khương Thái Hư sẽ đem Tam Dương Thánh Thủy tình báo toàn bộ dâng lên. Khương Thái Hư ở tại độc đáo trong tiểu viện, nhàn nhã nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp, Thanh Vân lệnh bài không ngừng lập loè tia sáng. Khương Thái Hư thần thức dò vào Thanh Vân lệnh bài, biết được là Thanh Sơn chân nhân báo cho hắn đã thu thập đầy đủ hết ngũ hành linh vật, lập tức sẽ tiến đến Khương gia cùng hắn hoàn thành giao dịch. Hắn nói cho Thanh Sơn chân nhân vị trí của hắn, để Thanh Sơn chân nhân không cần phải đi Khương gia, trực tiếp tới độc đáo tiểu viện liền tốt. Đợi đến Thanh Sơn chân nhân đi đến độc đáo tiểu viện thời điểm trực tiếp sững sờ, cái này một cái khác gây nên tiểu viện thế nhưng là cực kỳ không đơn giản. Chương 55, ngũ hành linh vật tập hợp đủ. Cựu truyền kim đan quyết. Người đăng, xin vô ta Bách Bảo Lầu từ trước đều sẽ cho đấu giá tan cuộc về sau khách quý an bài nghỉ ngơi động phủ, những này động phủ đều là Bách Bảo Lầu sản nghiệp, bình thường đều là hoặc là dùng cho tiếp đại khách quý, hoặc là đối ngoại cho thuê. Những này động phủ cũng có đủ loại khác biệt phân chia, Thanh Sơn chân nhân ở chính là thượng phẩm động phủ, cũng là tiếp đãi kim đan chân nhân động phủ. Mà cái này độc đáo tiểu viện nhưng là vì số không nhiều cực phẩm động phủ, chỉ có Nguyên Anh chân quân giáng lâm mới sẽ mở ra. Nếu không, liền tính ngươi có lại nhiều linh thạch, không có đầy đủ tu vi cũng là rất khó vào ở động phủ bên trong. Có thể nói có thể vào ở độc đáo tiểu viện là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Đây quả thật là Bách Bảo Lầu cho Khương Thái Hư an bài độc phủ. Khương Thái Hư như thế nào đi nữa nghịch thiên cũng không thể là Nguyên Anh chân quân, dù sao hắn quá trẻ tuổi. Trừ phi là Thanh Sơn chân nhân mơ hồ có chút suy đoán, nhất định là Khương Thái Hư ngộ tính quá mức nghịch thiên, để Bách Bảo Lầu đều nhận định hắn nhất định có tấn thăng Nguyên Anh kỳ thậm chí cao hơn tiềm lực, mới trước thời hạn an bài cho hắn bên trên cực phẩm độc phủ. Chính là như vậy, hắn bước vào độc đáo tiểu viện, Khương Thái Hư sớm đã cảm ứng được hắn đến, cũng trước thời hạn thả ra tiểu viện pháp trận cấm chế. Thái thượng trưởng lão vậy mà nhanh như vậy liền thu thập đầy đủ hết ngũ hành linh vật, thật đúng là khiến ta kinh nha. Khương Thái Hư cười nhạt một cái nói, ta cũng không có nghĩ đến Thái Hư tiểu hữu cũng được mời tham gia đại hội đấu giá, khẳng định mua hài lòng bảo vật ta. Thanh Sơn chân nhân cười ha ha một tiếng. Nói xong, hắn liền lấy ra bốn cái ngũ hành linh vật, giới thiệu nói, cái này bốn cái ngũ hành linh vật theo thứ tự là một hệ linh vật thảo mộc chi linh, hỏa hệ linh vật địa tâm hỏa tinh, thủy hệ linh vật hàn đàm linh thủy, kim hệ linh vật long huyết chân kim. Bốn dạng ngũ hành linh vật phiêu đãng tại Khương Thái Hư trước mặt, hắn thần thức cảm giác một cái, đích thật là thật, tiện tay đem thu vào nhận chứa đồ. Thái Hư tiểu hữu thu thập ngũ hành linh vật chẳng lẽ là vì kết đan sao? Thanh Sơn chân nhân thăm dò tính mà hỏi thăm, ánh mắt lập lòe. Kết hợp Khương Thái Hư thu thập ngũ hành linh vật cùng Bách Bảo Lầu cho Khương Thái Hư an bài độc đáo tiểu viện, Thanh Sơn chân nhân trong lòng hiện ra một cái trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ suy đoán. Nếu như là thật, ta tuổi liền có như thế nghịch thiên ngộ tính, còn sắp kết đan, như vậy kỳ tài tất nhiên sẽ không dừng bước tại kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, tối thiểu là hóa thần tôn giả, như trên trời thần long bình thường bay lượn cửu thiên nhân vật. Ta là vì một vị tộc nhân thu thập. Khương Thái Hư nói, ngũ hành ngưng đan pháp đó là người bình thường mới dùng, mà hắn thì ý tại ngưng kết tiên phẩm kim đan. Hắn mới sẽ không ngắn như vậy xem, vì nhất thời tu hành tốc độ mà chậm trễ tương lai con đường tu luyện. Đến mức cái này ngũ hành ngưng đan pháp liền dùng tại chính mình chọn chúng cái kia cần gieo xuống tiên bảo chi trùng tu sĩ trên thân đi. Thì ra là thế. Thanh Sơn chân nhân hơi có vẻ thất vọng. Hắn liền nói đi, Khương Thái Hư 18 tuổi, lại nghịch thiên cũng không thể nào là trúc cơ viên mãn. Hắn lắc đầu, hắn thật sự là giả, nghi thần nghi quỷ. Khương Thái Hư vung tay lên một cái, đem một cái ngọc giản bay ra, nói, đây là sửa đổi thiên vân quyết, mời thái thượng trưởng lão cẩn thận xem qua. Sửa đổi thiên vân quyết. Thanh Sơn chân nhân giống như là đối đãi một khối tuyệt thế chân bảo đồng dạng không kịp chờ đợi bắt lấy ngọc giản, thần thức quét qua. Hô hấp của hắn dần dần ngưng trọng. So sánh ban đầu thiên vân quyết tổng cộng có 198 chỗ cải biến, mỗi một chỗ cải biến đều đem môn này trúc cơ công pháp tăng lên bên trên một cái cấp bậc. Sửa đổi thiên vân quyết so với nguyên bản thiên vân quyết, tốc độ tu luyện nhanh gấp 10, còn có thể tăng lên ngưng kết kim đan xác suất, đột phá kim đan kỳ xác suất đại khái là 90. Có thể nói chỉ cần không phải vận khí kém lợi hại, tu luyện sửa đổi thiên vân quyết về sau trúc cơ tu sĩ cơ hồ là chú định sẽ đột phá kim đan kỳ. Xem như một vị tông môn thái thượng trưởng lão, chiến lược của hắn ánh mắt cũng là chắc tuyệt vô cùng, môn công pháp này ý nghĩa sâu xa. Đem sửa đổi thiên vân quyết mang về Thanh Vân Tông, tương lai Thanh Vân Tông mỗi một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều sẽ chỉ tiêu phí ngắn ngủi thời gian 7-8 năm liền tấn thăng đến trúc cơ viên mãn, cực lớn xác suất ngưng tụ thành kim đan, mỗi một thời đại đều sẽ có hơn 10 vị kim đan. Trước kia đoán chừng mỗi một thời đại hơn 10 vị kim đan chân nhân vẫn là đoán chừng quá bảo thủ. Mà hết thảy này vẹn vẹn tiêu phí 5 kiện ngũ hành linh vật, giá trị quá đáng giá. Thái Hư tiểu hữu, sửa đổi về sau Thiên Vân Quyết lại kêu Thiên Vân Quyết có chút không thích hợp, Thiên Vân Quyết ba chữ không xứng với nó. Thanh Sơn chân nhân đề nghị, nếu không liền kêu Thái Hư Thiên Vân Quyết làm sao? Về sau để ta Thanh Vân Tông đời đời kiếp kiếp tu sĩ đều ghi nhớ Thái Hư tiểu hữu ân tình. Thái thượng trưởng lão cao hứng liền tốt. Khương Thái Hư nói. Thanh Sơn chân nhân vừa mới chuẩn bị muốn đi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên nói, Thái Hư tiểu hữu có thể thay đổi trúc cơ công pháp, không biết có thể hay không sửa kim đan công pháp. Thực không dám giấu giếm, ta Thanh Vân Tông có một bộ Cửu Vân Tối Đan Quyết, là một bộ kim đan kỳ tu luyện công pháp. Thế nhưng trong lịch sử ta Thanh Vân Tông từng có một tràng nội loạn, nội bộ chia hai phái tranh chấp, đánh máu chảy thành sông, chết thật nhiều cao thủ liên đới lấy tốt hơn một chút công pháp đều thất lạc, mà cái này Cửu Vân Tối Đan Quyết mặc dù lưu truyền tới nay, nhưng cũng có chút không hoàn chỉnh. Lão phu bằng vào chính mình thông minh tài trí, miễn cưỡng bù đắp, may mắn tu luyện tới kim đan viên mãn, thế nhưng từ đầu đến cuối cảm giác tự thân tu luyện có khuyết điểm. Nếu như Thái Hư tiểu hữu có thể giúp đỡ cải thiện kim đan công pháp, trừ tuyệt phẩm bảo khí Thanh Vân đại ấn, không quản Thái Hư tiểu hữu muốn cái gì lão phu đều hết sức giúp ngài làm ra. Cải thiện kim đan kỳ công pháp. Khương Thái Hư có chút trầm ngâm, thật sự là hắn không có nắm chắc. Hắn sở dĩ có thể cải thiện luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ công pháp là vì hắn tu luyện chân tiên luyện khí quyết cùng chân tiên trúc cơ quyết, tầm mắt kiến thức hết sức lợi hại, mạnh như thác đổ, mới có thể thay đổi động bình thường công pháp. Có thể hắn liền kim đan kỳ đều không phải, cũng không có tu luyện qua kim đan kỳ công pháp, xác thực không dám một lời đáp ứng. Thế nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Trước tiên đem Cửu Vân Thối Đan Quyết cho ta xem một chút đi. Thanh Sơn chân nhân nói, Cửu Vân Thối Đan Quyết chính là kim đan kỳ công pháp, là ta Thanh Vân Tông bí truyền, chỉ có Thái Thượng trưởng lão cùng Tông chủ phó Tông chủ nắm giữ cả bộ. Loại này hạch tâm công pháp sẽ không ghi lại ở trong ngọc giản, cũng sẽ không ghi chép trên giấy, sẽ chỉ truyền miệng. Lão phu đem pháp quyết niệm cho Thái Hư tiểu hữu nghe đi. Lấy khí ngưng tụ mây, lấy mây ngâm đan, giơ tay nhấc chân, thanh vân lực lượng, người một trong thân, tám ức 4000 vạn thanh vân chi khí tạo thành. Khương Thái Hư đem bản này Cửu Vân Thối Đan Quyết nghe xong, bản này Cửu Vân Thối Đan Quyết chính là rèn luyện kim đan vô thượng công pháp, tu luyện đến đại thành, sẽ đem kim đan rèn luyện 9 lần, dấu hiệu là trên kim đan sẽ hiện lên 9 đóa thanh vân đồ án. Đem công pháp nói xong về sau, Thanh Sơn chân nhân há mồm phun một cái, bay ra một cái tròn vo kim đan, thanh vân chi khí chảy xuôi. Như Thái Hư tiểu hữu thấy, lão phu miễn cưỡng bù đắp công pháp khuyết điểm 10 phần, thứ 9 đóa thanh vân không hoàn chỉnh. Lấy lão phu tài trí, đem Cửu Vân Thối Đan Quyết thôi diễn đến kim đan viên mãn đã là cực hạn, bất lực bù đắp cái này khuyết điểm. Khương Thái Hư nhìn kỹ lại, cái này cái trên kim đan sắc thực là cấn lấy 9 đóa thanh vân, thế nhưng thứ 9 đóa thanh vân chỉ có nửa cái. Tích cực lời nói cũng chỉ là 8 đóa nửa thanh vân. Ngươi học tập Cửu Vân Thối Đan Quyết, ngươi Cửu Vân Thối Đan Quyết nhận lấy đại đạo chúc phúc, tự động tiến hóa. Ngươi Cửu Vân Thối Đan Quyết lột xác thành tiên cấp công pháp Cửu Chuyển Kim Đan Quyết. Một bộ Cửu Chuyển Kim Đan Quyết hiện lên ở trong đầu của hắn, bộ này công pháp chính là tiên cấp công pháp, rèn luyện kim đan chia làm cửu chuyển, mỗi một chuyển nhượng rèn luyện 9 lần, tổng cộng rèn luyện 81 lần. Kim đan viên mãn về sau, sẽ hiện ra 81 đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc đạo ngân, thần diệu đến cực điểm. Tới so ra, Cửu Vân Thối Đan Quyết cũng quá mức đơn sơ, quá mức thô thiển. Không nghĩ tới còn không có tấn thăng kim đan kỳ, trước hết nắm giữ kim đan kỳ tu luyện công pháp. Khương Thái Hư trong lòng có chút vui vẻ. Triệt để nắm giữ Cửu Chuyển Kim Đan Quyết về sau, cả hai so sánh, hắn đã có cải thiện Cửu Vân Thối Đan Quyết năng lực. Thế nhưng, hắn cũng không đội tại thay Thanh Sơn chân nhân cải tiến công pháp. Có đôi khi, mọi người cũng không chân quý quá mức tùy tiện có được đồ vật. Thanh Sơn chân nhân, ta muốn Tam Dương Thánh Thủy, ngươi biết Tam Dương Thánh Thủy tin tức sao? Khương Thái Hư hỏi. Chương 56, chân tóc trắng đền bù, thanh núi chân nhân rung động người đăng, xin vô tả Tam Dương Thánh Thủy. Đó là vật gì? Thanh Sơn chân nhân nghi ngờ nói. Khương Thái Hư có chút thất vọng. Thanh Sơn chân nhân giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng nói, Thái Hư tiểu hữu, cái này Tam Dương Thánh Thủy hẳn là tương đối yêu thích đồ vật ta. Mặc dù lão phu không biết, thế nhưng ta Thanh Vân Tông tàng thư các vơ vét rất nhiều kỳ thư cổ tịch, lão phu sau khi trở về lập tức lật xem những này điển tịch, nhất định tìm tới Tam Dương Thánh Thủy manh mối. Làm phiền Thanh Sơn chân nhân. Khương Thái Hư miễn cưỡng gật gật đầu. Thanh Sơn chân nhân xoa xoa tay, vô cùng con buôn mà nói, Thái Hư tiểu hữu, lão phu mời ngươi trở thành lão phu sư đệ sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Khương Thái Hư nói, Thái thượng trưởng lão, vẫn là trước tiên đem chúng ta trên tay giao dịch này hoàn thành nói sau đi. Thanh Sơn chân nhân đụng vào cái mềm cây đinh, nói, như vậy Thái Hư tiểu hữu liền lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Thanh Vân Tông cửa lớn tùy thời vì ngươi mở ra. Đúng vào lúc này, Lục Mi đi vào độc đáo tiểu viện bên trong, nàng ánh mắt tại Thanh Sơn chân nhân trên thân bước qua. Trong lòng nàng âm thầm có chút bội phục. Thanh Sơn chân nhân không hổ là những năm gần đây một độc tôn ngũ đại trong tông danh tiếng đang thịnh kim đan viên mãn, không chỉ tu vi lợi hại, mà còn tận dụng mọi thứ bản lĩnh cũng là không tầm thường. Nhanh như vậy liền kết giao với Khương Thái Hư vị này nguyên anh chân quân. Thái Hư tiểu công tử, lâu chủ tới chơi, không biết ngài có phải không nguyện ý gặp bên trên một mặt. Lục Mi cung cung kính kính nói, tóc trắng chân nhân cùng ta cũng là quen biết cũ, để hắn đến đây đi. Khương Thái Hư nói, cái gì? Bách Bảo Lầu lâu chủ tóc trắng chân nhân đích thân thăm hỏi Khương Thái Hư, còn trưng cầu Khương Thái Hư ý kiến. Thanh Sơn chân nhân chấn động trong lòng. Lúc trước hắn giáng lâm Khương gia thời điểm, biết Khương Thái Hư cùng Bách Bảo Lầu một vị kim đan chân nhân gặp qua mặt, thế nhưng hắn cũng không có để ý nhiều. Bách Bảo Lầu kim đan chân nhân có thể có nhiều lắm, cũng không phải mỗi một cái kim đan chân nhân cũng có thể làm cho hắn để vào mắt. Thế nhưng nếu là tóc trắng chân nhân Trần Bạch Phát liền không đồng dạng. Trần Bạch Phát thế nhưng là Bách Bảo Lầu quyền cao chức trọng trưởng lão, không những trưởng quản lấy địa đức thành Bách Bảo Lầu, mà còn địa đức thành xung quanh mấy trăm tòa thành trì Bách Bảo Lầu cũng cùng nhau về hắn quản hạt. Một thân thực lực phi phàm, quyền cao chức trọng, quyền thế chi đại lệnh người rung động. Liền xem như hắn thấy Trần Bạch Phát cũng cần khách khí ba phần, Thanh Vân Tông rất nhiều phương diện đều cần dựa vào Bách Bảo Lầu. Ha ha ha. Thái Hư tiểu công tử nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Một cái sang sảng tiếng cười truyền đến, một cái thiếu niên tóc trắng long hành hổ bộ, sải bước bước vào độc đáo tiểu viện. Lâu chủ thế nhưng là kiếm được không ít linh thạch, mua thấp bán cao bản lĩnh khiến người bội phục. Thương Thái Hư sắc mặt có chút không vui. 300 vạn linh thạch một cái giá cả thu mua hắn cực phẩm hộ mạch đan, chuyển tay tại đấu giá đại hội bán đi 900 vạn đến 1300 vạn giá cao. Hắn là thật thua thiệt. Thái Hư tiểu công tử chớ sinh khí, chính là tại hạ vì thế mà đến. Trần Bạch Phát ánh mắt lướt qua Thanh Sơn chân nhân, Thanh Sơn lão hữu, có thể để ta cùng Thái Hư tiểu công tử trò chuyện. Thanh Sơn chân nhân trong lòng giống như nhấc lên thao thiên cự lãng, Trần Bạch Phát tại Khương Thái Hư trước mặt tự xưng tại hạ là thật tư thái thả thật quá thấp. Hắn cùng Trần Bạch Phát đánh qua rất nhiều lần quan hệ, trước đây hắn là Kim Đan hậu kỳ, tu vi còn chưa kịp Trần Bạch Phát, Trần Bạch Phát thái độ đối với hắn là trên cao nhìn xuống, tâm tình tốt cùng hắn gặp mặt, tâm tình không tốt lâu dài đuổi thiên môn chân nhân cùng hắn kết nối. Bây giờ hắn mặc dù đột phá Kim Đan biên mãn, thế nhưng tại Trần Bạch Phát trước mặt không tính là cái gì, Trần Bạch Phát thế nhưng là bị Bách Bảo Lầu Nguyên Anh chân quân nhận định là 50 năm tất nhiên đột phá Nguyên Anh kỳ đại chân nhân, mà hắn cách Nguyên Anh ngưỡng cửa kia liền nhìn đều nhìn không thấy. A. Thanh Sơn chân nhân suy nghĩ kéo về hiện thực, nghe vậy nói, tốt tốt tốt. Lão hủ cái này liền rời đi. Không ngại sự tình. Thanh Sơn chân nhân cũng không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Khương Thái Hư thuận miệng nói. Liền hướng Thanh Sơn chân nhân không để phòng chuẩn bị đem sư môn bí truyền Kim Đan kỳ công pháp lấy ra điểm này, Khương Thái Hư liền nghĩ rằng Thanh Sơn chân nhân đối hắn cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Thanh Sơn chân nhân bản lĩnh lợi hại như thế, tận dụng mọi thứ, leo lên Thái Hư tiểu công tử đầu này bắt đuổi. Trần Bạch Phát ca ngợi nói, chợt phát hiện ngày bình thường hắn không để vào mắt Thanh Sơn chân nhân tựa hồ cũng có hắn so ra kém một mặt. Thanh Sơn chân nhân không hiểu ra sao? Đúng không? Khương Thái Hư chẳng phải một người ngộ tính lịch thiên tuyệt thế thiên tài sao? Chỗ nào tính là gì bắt đuổi? Trần Bạch Phát xin lỗi nói, Thái Hư tiểu công tử, tại hạ cũng không có nghĩ đến ngài luyện chế những cái kia cực phẩm hộ mạch đan có thể bán ra như vậy giá cao. Nếu là biết có thể bán ra như vậy giá cao, tại hạ nói cái gì cũng sẽ không dựa theo 300 vạn linh thạch một cái giá cả thu mua ngài cực phẩm hộ mạch đan, tối thiểu muốn tăng tới 800 vạn linh thạch một cái giá cả. Mà thôi, lần này giao dịch ta liền không tính đến, thế nhưng lần tiếp theo lại giao dịch giá cả liền cần tăng vừa tăng. Khương Thái Hư nói, Thái Hư tiểu công tử, ngài thật sự là khoan dung độ lượng, khiến người bội phục. Bất quá, vì đền bù ngài tổn thất, tại hạ đặc biệt là ngài chuẩn bị một phần lễ vật, mời ngài vui vẻ nhận. Trần Bạch Phát nói xong liền từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra một bản ố vàng cổ tịch. Đây là. Khương Thái Hư ánh mắt quét qua, ố vàng cổ tịch tại tu tiên giới vẫn tương đối hiếm thấy. Tu tiên giới ghi chép tin tức đồng dạng đều là dùng ngọc giản, linh ngọc luyện chế, thần thức khắc lục. Chỉ có một ít tu vi nông cạn tu sĩ mới sẽ dùng giấy ghi chép tin tức. Hắn lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ. Trần Bạch Phát nói, đây là thượng cổ lưu truyền xuống đan phương. Loại này cổ đan phương tại ta Bách Bảo trong lầu bộ cũng là có chút chân quý, sẽ không đối ngoại bán ra, chỉ có Bách Bảo trong lầu bộ tu sĩ dùng độ cống hiến hối đoái. Tại hạ cũng là hao phí không ít độ cống hiến hối đoái, loại này cổ đan phương giá trị đối với tu sĩ bình thường mà nói xác thực không lớn, nhưng đối với luyện đan sư mà nói liền không đồng dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát Khương Thái Hư thần sắc, hắn hiến cho Khương Thái Hư cổ đan phương chính là hợp ý. Hắn biết rõ loại này lão quái vật không thể tính toán theo lẽ thường bình thường bảo khí, đan dược rất khó đả động đỉnh cấp nguyên anh chân quân tâm. Mà Khương Thái Hư một hơi lấy ra nhiều như thế đan dược, cái này để Trần Bạch Phát lập tức suy đoán Khương Thái Hư không đơn thuần là một vị đoạt xá trùng sinh nguyên anh chân quân, có thể là một vị luyện đan sư. Chỉ là không biết là tam giai luyện đan sư vẫn là tứ giai luyện đan sư. Cổ đan phương đối với luyện đan sư mà nói tựa như là nam nhân nhìn thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân đồng dạng. Tốt tốt tốt. Khương Thái Hư liên tục tán thưởng 3-4 âm thanh, đem cổ đan phương ném vào nhận chứa đồ bên trong, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lâu chủ thật sự là hao tâm tổn trí." Thái Hư tiểu công tử hài lòng liền tốt. Trần Bạch Phát thở dài một hơi, chỉ cần Khương Thái Hư không tại tính toán phía trước hắn hành động liền mọi việc đại cát. Về sau ta luyện chế được đan dược nhất định ưu tiên bán cho Bách Bảo Lầu. Khương Thái Hư tâm tình thật tốt, thuận miệng đầy trời hứa hẹn. Trần Bạch Phát kinh hỉ như điên. Một bên Thanh Sơn chân nhân nghe hai người đối thoại, trong lòng giống như nhấc lên thao thiên cự lãng. Thanh Sơn chân nhân hít một hơi lãnh khí, cực phẩm hộ mạch đan vậy mà là Khương Thái Hư luyện chế. T. Cái này sao có thể? Chương 57, Long Tượng Đại Lực Đan, sánh ngang nguyên anh thịt của yêu thú thân người đăng. Xin vô tà Thanh Sơn chân nhân nội tâm rung động cực phẩm hộ mạch đan đây chính là trợ giúp trúc cơ tu sĩ miễn dịch đột phá kim đan thất bại nguy hiểm tam giai đan dược, bảo vật bên trong bảo vật. Hắn đều hao phí trọng kim mua một cái cực phẩm hộ mạch đan, chuẩn bị cho tông môn bên trong trúc cơ viên mãn trưởng lao sử dụng. Hắn muốn còn muốn, thần kỳ như thế đến cực điểm đan dược nhất định là Bách Bảo trong lầu một vị luyện đan đại sư luyện chế, làm sao biết luyện chế đan này chính là tuổi vừa mới 8 tuổi Khương Thái Hư. Quả thực là tuyệt thế kỳ tài. Thanh Sơn chân nhân rung động. Có khả năng luyện chế tam giai đan dược chỉ có tam giai luyện đan sư. Tam giai luyện đan sư theo một ý nghĩa nào đó so kim đan chân nhân càng thêm thưa thớt, chân quý. Khương Thái Hư tuổi còn trẻ chính là tam giai luyện đan sư, liền tính tu vi 10 phần nông cạn, chỉ bằng một tay tam giai luyện đan thuật không quản đi tới chỗ nào đều sẽ bị phụng làm khách quý. Huống chi, Khương Thái Hư còn có cái này nghịch thiên ngộ tính, tu vi tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào, chỉ là Thanh Sơn chân nhân nhìn không thấu Khương Thái Hư tu vi. Về sau, Khương Thái Hư đem hắn muốn thu hoạch được Tam Dương Thánh Thủy sự tình phân biệt cùng Trần Bạch Phát, Thanh Sơn chân nhân nói một chút, hai người liền vỗ bộ ngực bày tỏ nhất định là Khương Thái Hư mang đến Tam Dương Thánh Thủy hoặc là Tam Dương Thánh Thủy tình báo. Đem hai người đưa đi về sau, Khương Thái Hư một mình ngồi bất động tại độc đáo trong tiểu viện, ánh mắt rơi vào cổ đan phương bên trên. Bản này cổ đan phương lưu truyền niên đại quá lâu, thậm chí còn có thiếu rất nhiều trang, trong đó ghi lại đan phương có tầm 10 loại. có cổ đan phương dược liệu cần thiết tại hôm nay thiên địa bên trong đã tuyệt tích, không thích hợp, có chỗ cần dược liệu tại hôm nay vẫn có thể tìm được. Mặc dù như thế, thế nhưng Khương Thái Hư thế nhưng là có đan tiên mệnh cách, có khả năng thôi diễn đan vương, hắn hoàn toàn có thể dùng dược hiệu tương tự linh dược thay thế những cái kia hôm nay đã tuyệt tích dược liệu. Hắn liếc nhìn một cái, những này đan phương ghi chép đan dược đều là tam giai thậm chí tứ giai chân quý đan dược, có chút thần kỳ. Có một loại đan dược đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn, tên là Long Tượng Đại Lực Đan. Đan này công hiệu là đoán thể, lớn mạnh khí huyết, rèn luyện thể phách. Ăn một cái gia tăng một long một voi lực lượng, long là đại lực giao long, giống man hoang của voi. Cả hai đều là lấy lực lượng lấy xương, mà còn da dày thịt béo, Long Tượng Đại Lực Đan cũng kế thừa cả hai đặc điểm này, có thể cho người dùng rèn đúc làm ra một bộ long tượng thân. Tu sĩ nhân tộc luyện được long tượng thân, nhục thân so nguyên anh kỳ yêu thú còn muốn cường hoành hơn, có thể nói hình người long tượng. Dù cho không có chút nào pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cũng đủ để đi ngang qua hư không, bẻ gãy hạ phẩm cùng trung phẩm bảo khí. Khương Thái Hư hai mắt tỏa sáng, Long Tượng Đại Lực Đan hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Hắn mỗi lần thi triển xong tiên pháp, không thể tránh khỏi rơi vào suy yếu kỳ. Nếu là có long tượng thân, liền tính hao hết pháp lực, chỉ bằng vào một bộ khủng bố nhục thân cũng đủ để đánh lui nguyên anh kỳ phía dưới cường địch. Còn nữa, hắn bây giờ chỉ tại ngưng kết tiên phẩm kim đan, trước đó nhất định phải thu thập đầy đủ tam dương thánh thủy mới có thể để thế giới chi thụ lớn lên mầm non, sinh ra thế giới chi chủng. Thu thập tam dương thánh thủy phải cần một khoảng thời gian, khoảng thời gian này bên trong hắn pháp lực tu vi đình trệ. Hắn nếu muốn tăng cường thực lực cũng chỉ có thể tại nhục thân bên trên bỏ công sức. Hắn đem Long Tượng Đại Lực Đan đan phương thu hết vào mắt, suy tư nên như thế nào cải tiến. Người đan tiên mệnh cách ngay tại vì ngươi thôi diễn. Ngươi thôi diễn ra hoàn mỹ phẩm chất Long Tượng Đại Lực Đan. Hoàn mỹ Long Tượng Đại Lực Đan dược liệu cần thiết là Thiên Long Thôn Châu Thảo, Đại Lực Quả, Man Lực Thạch. Một cái hoàn mỹ đan phương hiện lên ở trong đầu của hắn. Ước chừng 10 năm loại dược liệu, trong đó chủ yếu nhất tài liệu chính là Thiên Long Thôn Châu Thảo trụ cột, trừ bỏ qua sợi rễ bên ngoài đều có thể làm thuốc. Ngoài ra 14 loại dược liệu cũng đều là bảo dược. Nếu là tu sĩ tầm thường chỉ là thu thập cái này 14 loại bảo dược cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, mà đối với Khương Thái Hư mà nói rất đơn giản. Hắn có cái gì? Hắn có rất nhiều linh thạch. Khương Thái Hư khởi hành tiến về địa Đức Thành Bách Bảo Lầu, lại lần nữa cùng Trần Bạch Phát gặp mặt, mua 14 loại bảo dược, chọn bện tiêu phí 8000 vạn linh thạch. Trở về Độc Đáo tiểu viện, hắn vừa lòng thỏa ý, như thế dễ dàng liền đem phụ dược góp đủ, có thể chính thức luyện chế Long Tượng Đại Lực Đan. Hắn lấy ra Thiên Long Thôn Châu Thảo, cái này gốc vạn năm dược vương chính là đối hóa thần tôn giả đều vô cùng quý giá, dược lực kinh người. Lấy hắn yếu đối nhục thân, nếu là trực tiếp nuốt đoán chừng liền bạo thể mà chết, mà phân mà ăn chi không thể tránh khỏi sẽ tạo thành dược lực sói mòn, phung phí của trời. Bây giờ rốt cuộc tìm được một loại hoàn mỹ lợi dụng Thiên Long Thôn Châu Thảo dược lực phương pháp. Thiên Long Thôn Châu Thảo là bộ phận Thiên Long chi huyết dự dụng, ăn nó liền như là dung hợp bộ phận Thiên Long chi huyết, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Khương Thái Hư tế lên cực phẩm linh khí đan lô bạch ngọc lô, lại cách dùng lực điều khiển địa tâm hỏa, đem bao gồm Thiên Long Thôn Châu Thảo ở bên trong 10 năm loại bảo dược đầu nhập bạch ngọc lô. Sau một lát, bạch ngọc trong lò bắn ra xung thiên thần quang, chiếu rọi toàn bộ Độc Đáo tiểu viện, vọt lên tận trời, giống như một cái mặt trời nhỏ. Còn tốt Độc Đáo tiểu viện có nguyên anh cấp trận pháp thủ hộ, đem mênh mông thần quang che giấu được. Nắp lò để lộ 18 viên mượt mà như ngọc, đỏ thắm đan dược như máu bay ra, mỗi một gốc đan dược bên trên là cấn lấy một đầu nhỏ bé giao long ấn ký cùng một đầu giữ tận tự tượng ấn ký. Khi chúng nó xuất hiện ngay mắt, dược khí cuồn cuộn, nồng đậm quang mang khiến người mắt mở không ra, phía trên đồ án hình như tại dược khí bên trong ngưng tụ thành thực hình, hóa thành từng đầu đại lực giao long cùng man hoang cổ voi, sinh động như thật, vô cùng to lớn, trên cao nhìn xuống, tỏa ra khiến người kính sợ khí tức. Khương Thái Hư vung tay lên, pháp lực tuôn ra, đem 18 viên thuốc toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay, cái này 18 viên thuốc phẩm chất từng cái đều vượt qua tam giai, đạt tới tứ giai. Hắn đem một cái Long Tượng Đại Lực Đan nuốt vào, trong một chớp mắt bàng bạc đến cực điểm dược lực xông vào hắn toàn thân, quanh thân trăm mạch. Thế nhưng cổ dược lực này mặc dù bàng bạc, thế nhưng mười phần ôn hòa, cũng không phải là giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng của bạo, mà là hết sức ôn hòa, chậm rãi cải tạo hắn nội thân. Đây chính là đan tiên mệnh cách giao phó hắn thủ đoạn. Xem như một vị tiên cấp luyện đan sư, hắn luyện chế ra đến đan dược há có thể cùng bình thường đan dược đánh đồng. Nếu như là bình thường tứ giai đan dược, chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể dùng, nguyên anh phía dưới dùng tứ giai đan dược chỉ có bạo thể mà bỏ mạng chuyện. Mà hắn luyện chế ra tứ giai đan dược Long Tượng Đại Lực Đan, dược lực ôn hòa, chính là một phàm nhân ăn, cũng sẽ không bạo thể mà chết, dược lực sẽ chậm rãi cải tạo cái này phàm nhân nhục thân, gen đúc làm ra một bộ long tượng thân. Hắn cảm giác được hắn nhục thân phi tốc cường hóa. Da của hắn giống như tinh kim đồng dạng không thể phá vỡ, máu của hắn giống như trường giang đại hạ bình thường lao nhanh, từng khối huyết nhục độ cứng cùng cường độ tăng lên cùng bố, từng đầu kinh mạch cùng mạch máu giống như tinh kim xiển xích đồng dạng tỏa ra đầy trời thân quang. Một cái Long Tượng Đại Lực Đan dược lực triệt để tiêu hóa về sau, Khương Thái Hư trong lúc phất tay đều nắm giữ một long một voi lực lượng. Hắn nhục thân bên trong tràn ngập bàng bạc cự lực, hắn nhục thân lại như cùng tuyệt thế thần kim đồng dạng không thể phá vỡ. Ta bây giờ nhục thân cường độ không biết cùng bảo khí ví dụ như sao. Bất quá, trên tay hắn không có bảo khí, chỉ là lấy ra một cái linh khí trường hà kiếm, hướng về phía cánh tay hung hăng một chém. Giang giác. Trường hà kiếm tựa như chém vào một khối tuyên cổ thần thạch bên trên một dạng, không những không thể chém động Khương Thái Hư cánh tay, mà còn kịch liệt lực phản chấn truyền về trường hà kiếm trên thân kiếm, trong một chớp mắt thân kiếm đứt gãy thành hai đoạn. Chương 58, trên mặt đất lạnh, mau dậy đi người đằng, xin vô tả không sai không sai. Khương Thái Hư nhìn xem chính mình bị kiếm chém trúng cánh tay mặt ngoài, bóng loáng như ngọc, trắng non đến cực điểm, liền một đạo bạch ngấn đều không có lưu lại. Hắn đối với Long Tượng thân trình độ kinh khủng hết sức hài lòng. Hắn tiện tay đem đứt gãy trưởng hà kiếm ném tới nhận chứa đồ bên trong hít bụi, tâm niệm vừa động, xem xét bảng thuộc tính của mình. Thương thái hư tư chất, chân tiên đạo thể tu vi, trúc cơ 10 tầng tuổi tác 8, 23000 chân nguyên 32878 hồn phách cường độ 2211 nhục thân cường độ 20520 chiến lực 40554 sao thiên phú thần thông, càn khôn tá pháp công pháp, chân tiên trúc cơ quyết tiên pháp, bị động, quan thiên tiên đồng, độn thứ nhất, đan tiên mệnh cách. Chủ động, hồng liên nghiệp hỏa, tử tiêu thần lôi, huyền minh băng phong đại thần thông, u minh siêu hồn trảo. Hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhục thân cường độ từ hơn 2000 bạo tăng gấp 10, biến thành hơn 2 vạn. Cùng lúc trước hắn tại Linh Dược Sơn chém giết Nguyên Anh trung kỳ Lam Giao Long không thua bao nhiêu, mà chiến lực của hắn càng là tăng vọt hơn một vạn sao. Đây vẫn chỉ là nuốt một cái Long Tượng Đại Lực Đan. Hắn còn có 17 cái Long Tượng Đại Lực Đan, toàn bộ luyện hóa về sau chiến lực của hắn sẽ tăng lên tới cái tình trạng gì? Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Chuyện chỗ này, tiếp tục lưu lại địa đức thành ý nghĩa không lớn. Thương Thái Hư liền định trước về Bạch Vân Thành cư gia. Hắn còn băn khoăn đem hắn tiên bảo chi trùng ký thác vào một cái tiểu thiên tài trên thân đây. Huynh đệ, ngươi tuyệt đối không cần khiến ta thất vọng a. Hắn tế lên thanh sơn chiến xa, sáu đầu hắc thủy huyền xà lôi kéo chiến xa, vượt ngang trời cao, hướng về Khương gia tiến đến. Ngồi tại thanh vân bao khỏa buồng xe bên trong, Khương Thái Hư khẽ ồ lên một tiếng, thần thức cùng hắc thủy huyền xà câu thông, các ngươi vì sao đều đang run rẩy? Huyền Nhất nói, hồi bẩm lão gia, không biết sao, chúng ta lần này thấy lão gia liền xuất phát từ bản năng địa run rẩy, tựa như gặp chân long đồng dạng. Khương Thái Hư nháy mắt minh ngộ, long xà gần. Xà tu luyện tới trình độ nhất định liền sẽ hóa long, mà hắn ăn long tượng đại lực đan về sau, lây dính long chi khí tức. Hắc thủy huyền xa sợ hắn cũng là bình thường. Sau nửa canh giờ, thanh sơn chiến xa giáng lâm Khương gia. Mới vừa trở lại Khương gia, hắn liền có chút kỳ quái. Khương gia gia tộc trụ sở vui mừng hớn hở, giăng đèn kết hoa, giống như là đang làm việc vui đồng dạng. Hắn tiện tay kéo qua một cái đi qua thanh niên tộc nhân hỏi thăm. Thanh niên lúc đầu còn rất không kiên nhẫn, thế nhưng thấy rõ Khương Thái Hư diện mạo về sau, dọa một cái giật mình, van bối bái kiến Thái Hư gia lão. Hồi bẩm Thái Hư gia lão, là như vậy. Ngày trước thần một tông thanh tĩnh chân nhân giáng lâm Khương gia, truyền xuống Trường Xuân chân quân cầu dụ, muốn thu Thiên Minh tiểu công tử làm đồ đệ, đồng thời ban cho một khối lệnh bài. Chỉ cần Thiên Minh tiểu công tử đem luyện hóa, đến lúc đó liền xem như chính thức trở thành Trường Xuân chân quân đệ tử. Đại trưởng lão biết được, vui vô cùng, mời bốn vương tân khách, chúc mừng Thiên Minh tiểu công tử trở thành Trường Xuân chân quân đệ tử. Ồ, ta người huynh đệ này còn có như vậy duyên phận. Không sai không sai. Khương Thái Hư cười ha ha một tiếng. Hắn còn đang lo đem Thiên Bảo Chi trùng dung nhập Khương Thiên Minh trong thân thể về sau nên như thế nào đem Khương Thiên Minh tu vi thần tốc tăng lên, chẳng lẽ còn muốn hắn an bài một chút tu hành tài nguyên cho Khương Thiên Minh. Không nghĩ tới Thần Mục Tông thay hắn giải quyết tất cả vấn đề, có Thần Mục Tông rộng lượng tài nguyên, Khương Thiên Minh lo gì không thể phi tốc tăng cao tu vi. Lại thêm Thiên Bảo Chi trùng mang tới phi tốc tốc độ tu luyện, 1-2 năm thời gian Khương Thiên Minh liền sẽ trưởng thành là một phương cự phách. Đến lúc đó, Khương Thái Hư tâm niệm vừa động, vị này cự phách liền sẽ hóa thành trong tay hắn một kiện đẳng cấp bất phàm pháp khí. Hắn âm thầm thầm nói, Thiên Bảo Thập Đạo ngưng luyện ra đến pháp bảo là căn cứ tu sĩ đặc tính mà hóa thành, không biết về sau Thiên Minh hóa thành pháp khí là cái gì hình thái. Là phi kiếm, phi đao, trường thương, cung tiễn vẫn là đại ấn, trung lớn. Ân, nếu là kiếm lời nói, liền theo Thiên Minh kiếm. Là đại ấn lời nói, liền theo Thiên Minh đại ấn. Hắn vừa nghĩ, một bên liền theo thanh niên tộc nhân chỉ thị phương hướng tìm đến chúc mừng yến hội đại điện bên trong. Chúc mừng đại yến, rộng mời bốn phương tân khách, làm 10 phần đại khí. Một đám cương già thanh niên tộc nhân tại cửa ra vào tiếp đái tân khách. Nếu như đến chính là bên trong Bạch Vân Thành từng cái gia tộc trung cao tầng, nên tiếp liền đổi lại gia lão, nếu như đến chính là Diệp Thành chủ bực này trúc cơ tu sĩ, chính là đại trưởng lão tự mình đến nên đón. Khương Thái Hư lúc tiến vào, yến hội đang tiến hành bên trong, mới tiến tới tân khách ít càng thêm ít. Hắn bước vào đại điện bên trong, thần thức quét qua, liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, thiếu nữ áo trắng Diệp Sơ Nhiên, Diệp Sơ Nhiên bên cạnh có một cái nho nhã trung niên, tản ra trúc cơ hậu kỳ tu vi, là ở đây bên trong trừ bỏ hắn cao nhất, chắc hẳn chính là Diệp Thành chủ. Ngoài ra, còn có đại trưởng lão Khương Thiên Minh còn có từng cái Bạch Vân Thành nhất lưu gia tộc tộc trưởng, đại trưởng lão. Giờ phút này, ăn uống linh đình, đại trưởng lão Khương Huyền Độ uống say khướt, còn vừa không quên thổi phồng chính mình sinh một đứa cháu ngoan, rất có tiền đồ. Đại trưởng lão, Thái Hư gia lão đến. Một cái tộc nhân chạy đến đại trưởng lão bên cạnh dị thái nói, hắn tới làm cái gì? Đại trưởng lão không hiểu. Tới tham gia chúc mừng yến hội đều là cùng hắn giao hảo người, mà giống như là cùng hắn là tốt địch gia chủ Khương Minh, cùng với hỗ trợ Khương Minh một phái gia lão đều không có mặt, chỉ là theo chút lễ vật. Ngoài ra chính là từng cái gia tộc người chủ sự. Sẽ không phải ghen ghét Thiên Minh bái nhập Trường Xuân Chân Quân môn hạ, tới đập phá quán a. Đại trưởng lão cảnh giác muốn nói, mặc dù Khương Thái Hư bái sư phó Thanh Sơn chân nhân không bằng Trường Xuân Chân Quân, thế nhưng cũng là một vị kim đan viên mãn, vẫn là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão. Liền tính Khương Thái Hư thật đập chẳng tử, vì ngần ấy việc nhỏ, chắc hẳn Trường Xuân Chân Quân cũng sẽ không tính toán, càng sẽ không ra mặt. Trừ phi Khương Thái Hư đem Khương Thiên Minh giết hoặc là đánh thành trọng thương, mới sẽ để Trường Xuân Chân Quân ra mặt. Nhanh, đem hắn kêu đến. Không, mời tới. Đại trưởng lão nghĩ tới đây, liền quyết định đem Khương Thái Hư gọi tới bên cạnh. Hắn chính là luyện khí tầng 10, nếu là Khương Thái Hư độc thủ, hắn liền có thể tiện tay đem áp chế. Chỗ nào ngờ tới Khương Thái Hư đã hướng về hắn đi tới, lúc này đến hội bên trong rất nhiều thế lực thủ lĩnh cũng đều đem ánh mắt tập trung ở trên thân Khương Thái Hư. Đây chính là Khương gia song bích bên trong Khương Thái Hư. Không hổ là Khương gia song bích a. Người này niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng thân thể bên trong mơ hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như tiềm long xuất huyên, vận sức chờ phát động. Khương gia thật sự là tốt số. một vị thiên linh căn bái nhập Trường Xuân Chân Quân môn hạ, một vị phong lôi song linh căn bái nhập Kim Đan Viên Mãn Thanh Sơn chân nhân môn hạ, làm sao trên đời này chuyện tốt đều để Khương gia chiếm đi? Còn tốt còn tốt. Tố Vân Khương gia song bích không hợp, lẫn nhau có nhiều tranh đấu, nếu là cái này hai huynh đệ các loại hòa thuận, Bạch Vân Thành chính là Khương gia thiên hạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực thủ lĩnh ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Đại trưởng lão nhìn qua đối diện đi tới Khương Thái Hư, trong lòng lập tức sinh ra một loại thần phục cảm giác, đột nhiên có một loại quỷ giảm xuống đất xúc động. Trong mắt hắn, Khương Thái Hư tựa hồ giống như một đầu sinh mệnh cấp độ cao quý bất phàm tuyệt thế giao long, lại như cùng man hoang bên trong đi ra tuyệt thế ma tượng, tỏa ra thôn thiên diệt địa khí tức, khiến người kính sợ. Phanh một cái, đại trưởng lão chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mặc dù Khương Thái Hư không có sử dụng mảy may pháp lực, thế nhưng tại luyện hóa long tượng đại lực đan về sau trên thân bổ sung lấy đại lực giao long cùng man hoang cổ tượng khí hơi thở, chỉ là điểm này khí tức liền để khí thế của hắn bất phàm đến cực hạn. Đại trưởng lão, trên mặt đất lạnh, mau mau đứng lên đi. Cho đến Khương Thái Hư thanh âm nhàn nhạt vang lên, đại trưởng lão mới như ở trong mộng mới tỉnh, đứng lên. Chương 59, Thử Kim Hồ Lô, Thiên Bảo Chi Trùng. Người đăng, xin vô tả ta đây là làm sao vậy? Vì sao nhìn thấy Khương Thái Hư liền như là nhìn thấy chân long đồng dạng? Đại trưởng lão trong lòng sinh ra hoang đường cảm giác, vừa rồi chính mình liền như là mê muội đồng dạng. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt cổ quái đến cực hạn. Khương gia nội bộ quan hệ thật đúng là kỳ quái. Đại trưởng lão cho một cái 8 tuổi tiểu hài quy lệ. Vẫn là nói Khương Thái Hư trừ là Thanh Sơn chân nhân đệ tử bên ngoài còn có khác thân phận khiến đại trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Đại trưởng lão trong một chớp mắt sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hắn vậy mà cho một cái 8 tuổi tiểu hài quy lệ, thật sự là xấu hổ chết hắn. Trong lúc nhất thời ngữ khí của hắn không giỏi nói, Thái Hư gia lão tại sao đến đây? Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng, nụ cười giống như gió xuân ôn hòa, nghe Thiên Minh huynh đệ bái nhập Trường Xuân chân quân môn hạ, thật sự là thật đáng mừng. Ta xem như Khương gia một thành viên cũng là cùng có nguyên, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật là Thiên Minh huynh đệ chúc mừng. Ân đại trưởng lão sử sốt, hắn làm sao đều không nghĩ tới Khương Thái Hư vậy mà lại là nói như thế tử. Hắn còn tưởng rằng Khương Thái Hư là đến gây chuyện, không nghĩ tới là đến tặng lễ. Chẳng lẽ là Khương Thái Hư nhìn thấy nhà ta Thiên Minh bái nhập Trường Xuân chân quân môn hạ, muốn thông qua Thiên Minh trèo lên Trường Xuân chân quân cảnh cây cao? Đúng, nhất định là như vậy. Trong một chớp mắt đại trưởng lão trong lòng có sức mạnh, đối với Khương Thái Hư cũng không tại kính sợ. Mọi người tại đây cũng không nhịn được âm thầm nói thầm. Ai? Khương Thái Hư vậy mà cho Khương Thiên Minh đưa tới lễ vật. Khương gia song bích quan hệ thoạt nhìn không hề giống là trong truyền thuyết không hòa thuận, ngược lại là huynh hữu đệ cùng, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Khương gia hai vị này thật sự là huynh đệ tình thâm, khiến người ghen tị. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, Thái Hư gia lão có phần này tâm là đủ rồi, mang lễ vật gì, mau mời thượng tọa. Đại trưởng lão vẫn là xem trước một chút ta lễ vật đi. Đây chính là ta đặc biệt là Thiên Minh chuẩn bị. Thiên Minh, ngươi liền không muốn biết ta cho ngươi là lễ vật gì sao? Nói xong, Khương Thái Hư liền lấy ra một cái hộp ngọc. Hừ hừ, Khương Thái Hư, ngươi sẽ không phải cho rằng ta vừa ý ngươi lễ vật ta? Cẩm Y đứa bé Khương Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ tay lên, vung vẩy trong tay một cái kim sắc tiểu hồ lô, khoe khoang nói, đây là ta tương lai sư minh Thành Tĩnh chân nhân tặng cho ta thượng phẩm linh khí tử kim hồ lô, không cần bất luận cái gì pháp lực thôi động liền có thể triệu ra một đạo tử kim lang yên, có thể hóa thành phi kiếm giết địch, cũng có thể hóa thành vòng bảo hộ phong thân. Tử kim hồ lô xuất hiện trong một chớp mắt liền hấp dẫn đến ở đây rất nhiều tu sĩ ánh mắt hâm mộ. Thượng phẩm linh khí, thông thường mà nói, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới sử dụng thượng phẩm linh khí. Kỳ thật, lấy Thanh Tĩnh chân nhân thân ra, cho vị này tương lai tiểu sư đệ một kiện trung phẩm bảo khí đều không phải việc khó. Chỉ là, Khương Thiên Minh mới luyện khí 3 tầng tu vi, pháp lực quá ít, đừng nói sử dụng trung phẩm bảo khí, sử dụng hạ phẩm linh khí đều quá sức. Thông thường mà nói, chỉ có luyện khí tầng 4 tu sĩ mới có thể miễn cưỡng điều khiển hạ phẩm linh khí, mà còn thời gian sử dụng còn thiếu. Mà cái này Tử Kim Hồ Lô mặc dù chỉ là thượng phẩm linh khí, thế nhưng không cần dùng pháp lực liền có thể thôi động bộ phận uy năng, 10 phần thần diệu. Giá trị còn tại bình thường hạ phẩm bảo khí bên trên. Tử Kim Hồ Lô, không sai không sai. Bất quá so với ta lễ vật đến nói không tính là cái gì. Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng. Ồ, khẩu khí thật lớn. Khương Thiên Minh lập tức liền không phục, đưa tay liền đi qua mở hộp ngọc ra, nếu như trong hộp ngọc là bất nhập lưu vật phẩm, hắn nhất định muốn hung hăng cười nhạo một phen Khương Thái Hư. Thế nhưng, coi hắn mở hộp ngọc ra nháy mắt, yếu ớt phòng phát quang, cả sảnh đường rung động. Hộp ngọc chi trùng nằm một cái tròn vo đan dược, tỏa ra mênh mông đến cực điểm tia sáng, khi nó hiện thế trong một chớp mắt, hư không bên trong mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Ngoài ra, còn có hai đoạn kiếm gãy, tản ra bảo quang ngút trời, nồng đậm để người mắt mở không ra, rõ ràng là cực phẩm linh khí. Khương Thiên Minh sắc mặt nháy mắt ngốc trệ, pháp khí tại chưa từng bị luyện hóa phía trước không có chủ nhân điều khiển đều sẽ vô ý thức tỏa ra bảo quang. Mặc dù hắn là một cái luyện khí 3 tầng tu tiên tiểu bạch, thế nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Hai thứ bảo vật này không một không tại hắn Tử Kim Hồ Lô bên trên. T, cực phẩm linh khí. Đại trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh. Một tiểu khác bảo vật mặc dù hắn nhận không ra, nhưng cùng cực phẩm linh khí đặt chung một chỗ, cũng không phải phàm vật. Bảo vật như vậy làm sao có thể là Khương Thái Hư một cái tiểu oa nhi có thể lấy ra? Tất nhiên là Thanh Sơn chân nhân tặng cho hắn. Không cũng có khả năng chính là Thanh Sơn chân nhân bảy mưu đặt kế Khương Thái Hư đưa tới lấy vật. Dù sao Thanh Sơn chân nhân xem như một vị kim đan viên mãn chân nhân không chịu được mất mặt cho Khương Thiên Minh tặng lễ, mà Khương Thái Hư lại là cùng Khương Thiên Minh cùng thế hệ tộc huynh đệ, quan hệ thân cận, cho nên mới để Khương Thái Hư làm thầy. Trong một chớp mắt đại trưởng lão liền hiểu. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, Thiên Minh bái trưởng Xuân Chân Quân sư phụ về sau, hiện tại liền Kim Đan Biên Mãn Thanh Sơn chân nhân đều muốn lấy lòng hắn. Trong một chớp mắt, đại trưởng lão cái eo liền nô lên đến, phản phất trong lòng rất có sức mạnh, tiêu căng mà nói, "Thái hư gia lão, không biết viên đan dược này là cái gì? Giới thiệu cho chúng ta giới thiệu làm sao?" Khương Thái Hư cười nhạt một cái nói, "Đan này tên là Thiên Bảo Đan, có gia tốc tu hành kỳ hiệu. Trên thực tế, viên đan dược này dáng dấp đồ vật hoạch tâm chính là hắn dùng Thiên Bảo thập đạo ngưng kết Thiên Bảo chi chủng. Mặc dù Thiên Bảo chi chủng không tính đan dược, thế nhưng dung hợp về sau xác thực có gia tốc tu hành hiệu quả." "Tốt đan, tốt đan." Đại trưởng lão cười càng thêm vui vẻ, "Loại này đan dược cho Thiên Minh ăn, Thiên Minh đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Tốt như vậy đan, nếu như tại bên ngoài để đó quá lâu, dược lực sói mòn, dược hiệu nhưng là kém, Thiên Minh huynh đệ vẫn là nhanh ăn đi." Khương Thái Hư nói. "Xác thực." Đại trưởng lão biến sắc, liên tục gật đầu, kéo qua Khương Thiên Minh liền nói, "Thiên Minh nhanh lên ăn đi." "Tốt." Khương Thiên Minh cầm Thiên Bảo đan liền dồn vào trong miệng. "Chờ một chút." Đại trưởng lão đột nhiên kêu dừng, lòng mang lo nghĩ nói, "Thái Hư gia lão, đan dược không có độc a?" "Hừ, đại trưởng lão đây là tại hoài nghi ta ám toán Khương gia tương lai tuyệt thế thiên tài sao?" Khương Thái Hư sắc mặt không vui nói, "Huống chi, ai dám mưu hại trưởng Xuân Chân Quân đệ tử?" "Thái Hư gia lão không nên tức giận, ta cũng chính là hỏi nhiều một câu." Đại trưởng lão nghĩ lại cũng thế. Khương Thái Hư nhìn xem Khương Thiên Minh chính miệng nuốt vào Thiên Bảo chi chủng, lập tức lộ ra nụ cười. Đây mới là hảo huynh đệ của hắn nha. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành hắn nhất tiện tay pháp bảo, cùng hắn kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Trên đời này huynh đệ liền không có một cái có thể so sánh phải lên huynh đệ bọn họ tình thâm. "Thiên Minh, ngươi còn nhỏ, pháp lực không đủ, cái này cực phẩm linh khí ra ra thay ngươi thu." Đại trưởng lão trực tiếp liền đem Trường Hà kiếm luyện hóa, mặt mo tựa như hoa cúc nở rộ. Đây chính là cực phẩm linh khí, mặc dù có chút không hoàn chỉnh, uy lực hạ xuống, thế nhưng cũng so không ít thượng phẩm linh khí lợi hại. Có thanh này Trường Hà kiếm, hắn chiến lực tăng nhiều, luyện khí tầng 10 chiến trúc cơ một tầng cũng không nói chơi. "Người tới, mau mời Thái Hư vào chỗ." Đại trưởng lão mười phần nhiệt tình. Khương Thái Hư cũng không chối từ, tại người hầu dẫn dắt ngồi xuống đến chỗ ngồi của mình. Một màn này cũng bị rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhìn ở trong mắt. Cực phẩm linh khí, chân quý đan dược. Khương Thái Hư tuổi còn trẻ liền có nhiều như vậy bảo vật, thân gia thật sự là phong phú. "Ngươi ngốc à, làm sao có thể là hắn một cái tiểu oa nhi lấy ra? Nhất định là Thanh Sơn chân nhân ban cho hắn, ta nếu là có như thế cái kim đan viên mãn sư phụ liền tốt." "Ha ha, Khương Thái Hư là phong lôi song linh căn, ngươi là cái gì linh căn? Tuổi đã cao mới luyện khí tầng 5, cái nào kim đan chịu thu ngươi? Ta càng ghen tị huynh đệ nhà họ Khương tình thâm. Ta nếu là có cực phẩm linh khí, đừng nói là đưa cho huynh đệ, chính là cha ta tìm ta đòi hỏi ta cũng không cho." Rất nhiều gia tộc được mời tu sĩ rối rít nói. "Ân, là hắn." Diệp Sơ Nhiên từ Khương Thái Hư đi tới trong một chớp mắt liền đem ánh mắt rơi vào trên người Khương Thái Hư rốt cuộc không rời ra. "Sơ Nhiên, ngươi biết hắn?" Diệp Thành chủ nhìn thấy Diệp Sơ Nhiên khác thường hỏi. Diệp Sơ Nhiên nói, "Ân, từng có gặp mặt một lần. Về sau, ta nghe tông môn cao tầng được đến một chút thông tin, Khương Thái Hư 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 thực thực là một vị trúc cơ tu sĩ, bởi vì tông môn mời Khương Thái Hư đệ tử tận mắt nhìn thấy Khương Thái Hư bằng vào chính mình năng lực bay lên không trung. Bất quá, về sau trải qua tông môn cao tầng bàn bạc về sau, kết luận Khương Thái Hư hẳn là được đến một kiện bí ẩn phát động phi hành pháp khí mà thôi, tuyệt không có khả năng là tu đến trúc cơ kỳ. Việc này cũng liền không chi. 8 tuổi trúc cơ kỳ. Các ngươi tông môn tu sĩ cũng là thú vị, thật sự dám đoán a." Diệp Thành chủ dở khóc dở cười, lắc đầu. Diệp Sơ Nhiên nói, "Ta cũng không tin. Bất quá tiểu tử này thật là vượt quá dự liệu của ta, ta cho rằng Thanh Vân Tông thu hắn làm đồ đệ chỉ là Kim Đan sơ kỳ phó tông chủ, không nghĩ tới sư phụ của hắn thành Thanh Sơn chân nhân." Nàng cảm khái nói, "Thanh Sơn chân nhân bây giờ đã là Kim Đan hậu kỳ, tại một độc tôn ngũ đại trong tông có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Khương Thái Hư cũng coi là bái một cái tốt sư phụ. Đáng tiếc, hắn không có bái nhập ta Thanh Hư Quan, nếu không hắn hẳn là sẽ có càng tốt phát triển tiền đồ." Chương 60, Xích Long Tôn giả buông xuống, truy tra. Người đăng, xin vô tả thần Mộc Sơn. Nơi này là Thần Mộc Tông Sơn môn, nơi ở nó cũng là phụ cận phiến địa vực này ngọn núi cao nhất. Nó tựa như một vị tuyệt đối bá chủ, nhìn xuống thiên hạ, ngồi xem sóng gió nổi lên nằm. Lúc bình thường, nơi này chính là cấm địa, trừ Thần Mộc Tông tu sĩ bên ngoài tuyệt không cho phép hắn người đặt chân. Nhưng hôm nay Thần Mộc Sơn lại bao phủ tại một loại áp lực kinh khủng phía dưới, tràn ngập đội vã cuốn cuồng khí tức. Thần Mộc Tông tông môn trong đại điện, lần lượt từng thân ảnh cung cung kính kính đứng xuôi tay. "Vị đại nhân vật kia tới rồi sao?" Một cái đầy mặt dữ tợn tháp sắt tráng hán trở hơi không kiên nhẫn. Hắn chính là Trường Xuân Chân Quân Thanh Tĩnh chân nhân. Thế nhưng là hắn ánh mắt quét gặp bên người một vị cao gầy lão giả đứng nghiêm tư thế, sửng sốt không dám động một cái. Vị này cao gầy lão giả chính là sư phụ của hắn, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Trường Xuân Chân Quân. Đời này của hắn sợ hắn nhất sư phụ. Đến chỗ này phía trước, Trường Xuân Chân Quân chỉnh trọng việc, hết sức nghiêm túc nói cho hắn nhất định phải làm đủ tư thái, một mực cung kính chờ đợi vị đại nhân vật kia giáng lâm. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trường Xuân Chân Quân nghiêm túc như thế dáng dấp. Cho dù hắn ngày thường lại kiêu căng khó thuần lại không cách nào vô thiên, lúc này hắn cũng không dám có chút động tác. Bởi vì hắn biết, nếu như hơi có sai lầm, Trường Xuân Chân Quân là thật sẽ giết chết hắn. Thanh Tĩnh chân nhân liếc nhìn một cái, ở đây đều là thanh danh hiển hách Kim Đan chân nhân. Một phong lệnh triệu tập, đem những này ngoại giới xem ra nổi tiếng Kim Đan chân nhân toàn bộ đều gọi tới Thần Mộc Sơn ngoan ngoãn chờ lấy. Uy thế như thế quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Cái kia phong lệnh triệu tập thậm chí liền giáng lâm đại nhân vật tính danh đều không có thông báo cho bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là ngoan ngoãn đến rồi. chỉ vì cái kia phong lệnh triệu tập đến từ thánh địa. Thánh địa. Nhớ tới cái kia phong lệnh triệu tập lạc quản, đến nay thanh tĩnh chân nhân trong lòng đều tại rung động. Phóng nhãn thiên hạ vô số tông môn, không thiếu có tuyệt thế cự đầu, truyền thừa mười mấy vạn năm đỉnh cấp đại tông, cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, nhưng cùng thánh địa so sánh liền chẳng phải là cái gì. Nhân tộc năm đại thánh địa, từng cái đều là đi ra tiên nhân tuyệt đỉnh tông môn, mà còn từ thánh địa đi ra tiên nhân không chỉ một vị, bọn họ tại tiên giới đạo thống thế lực cũng là cực kỳ lợi hại. Thánh địa có được người ngoài khó có thể tưởng tượng tiên đạo truyền thừa, tiên đạo công pháp, tiên đạo thuật pháp, tùy tiện một cái từ thánh địa đi ra tu sĩ đều là giống như trên trời thần long đồng dạng nhân vật, ngoại giới tu sĩ chỉ xứng ngước đầu nhìn lên. Vành bàng bạc đến cực điểm uy áp từ trên cao ẩm vàng giáng lâm, kịch liệt cuồng phong trong một chớp mắt đem mọi người thổi liên tục rút lui. Che khuất bầu trời bóng tối bao phủ mênh mông bầu trời, một đầu khổng lồ đến cực điểm màu đỏ giao long thân thể phảng phất chật ních toàn bộ bầu trời. Thế giờ khắc này, bao gồm thanh tĩnh chân nhân ở bên trong đông đảo kim đan chân nhân đều thần ngất hoa mắt, hận không thể phụ phục đi xuống. Chỉ có Trường Xuân chân quân, một cái áo trắng lao đạo sĩ, Thanh Sơn chân nhân ở bên trong số ít mấy người có thể bảo trì trấn định, miễn cưỡng đem thần thức phát tán ra, cuối cùng thấy rõ ràng, tại đầu kia khổng lồ đến cực điểm màu đỏ giao long tựa như núi cao đầu bên trên đứng một đạo nhỏ bé lao giả thân ảnh. Hắn hình thể khách quan khổng lồ giao lưu đến nói 10 phần nhỏ bé, thế nhưng là Trường Xuân chân quân biết đây mới là thánh địa đi ra đại nhân vật, màu đỏ giao long bất quá là tọa kỵ của hắn mà thôi. Tọa kỵ đều còn như vậy lợi hại, huống chi vị đại nhân vật này. Chỉ là Trường Xuân chân quân con người bỗng nhiên co rụt lại, vị lao giả này mặc tẩy tới trắng bệnh một mạc đạo trang, trên thân tràn đầy mùi máu tanh, tựa hồ vừa vận trải qua một tràng đẫm máu chém giết. Hắn cùng ai đang chém giết lẫn nhau? Trường Xuân chân quân trong lòng rung động, có thể cùng thánh địa đại nhân vật giao phong tất nhiên không phải phàm nhân, là yêu tộc cự phách, vẫn là ma đạo cự phách, hoặc là vượt ngoại thiên ma. Thu nhỏ điểm. Một mạc đạo trang lão giả từ màu đỏ giao long trên đầu rơi xuống, khẽ quát một tiếng, màu đỏ giao long mới bất đắc dĩ thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng. Mặc dù như cũng rất khổng lồ, nhưng cũng coi là tương đối bình thường. Ta chính là Xích Long tôn giả, phía trước trùng hợp tại Trường Thanh lục địa phát hiện một cái hồn tông hồn xảo, bên trong có 7 cái hóa thần tôn giả, 93 cái nguyên anh chân quân, sắp thực phế đi ta một phen tay chân mới đem chầm giết, cũng nguyên nhân chính là chuyện này mới chậm trễ rất lâu, để chư vị đợi lâu. Một mạc đạo trang lão giả lộ ra một vẻ thấy nấy. Trường Xuân chân quân, Thanh Sơn chân nhân đám người đều là tụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không dám, không dám. Ngài có thể đến, chúng ta có thể gặp được ngài một mặt, là chúng ta tam sinh đã tu luyện phúc khí. Mọi người thầm nghĩ trong lòng vị này thánh địa đại nhân vật cùng tưởng tượng không giống, cũng không phải là trong tưởng tượng kiêu căng đến cực điểm, mà là dễ tính dọa người. Bọn họ dư vị lên Xích Long tôn giả lời nói, cũng bị giật nảy mình. Hồn sao? Đây chính là hồn tông trọng yếu đến cực điểm hạch tâm cứ điểm, cùng loại kia trúc cơ tu sĩ, kim đan chân nhân thành lập cứ điểm không giống, mỗi một cái đối với hồn tông đến nói đều mười phần trọng yếu, tụ tập không biết bao nhiêu tà ác đến cực điểm vô cùng cường đại hồn tông ma đầu. Thế nhưng hồn sao mười phần bí ẩn, liền xem như phản hư đạo quân cũng rất khó phát hiện, hồn tông tuyệt thế ma đầu bọn họ mới có thể ẩn nút xuống. Chỉ có số ít tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể trùng hợp phát hiện hồn sao, nhưng cho dù là phát hiện hồn sao, cũng chưa chắc làm gì được hồn sao bên trong ma đầu, thậm chí khả năng bị hồn sao bên trong ma đầu phát hiện, chôn vùi tính mạng của mình. Xích Long tôn giả không những phát hiện một cái hồn sao, còn chém giết nhiều cao thủ như vậy. Không hổ là thánh địa đi ra tôn giả, mà còn vị tôn giả này còn không phải bình thường tôn giả, hẳn là một vị đứng đầu tôn giả, mới có thể một hơi chém giết 7 vị hồn tông tôn giả. Trường Xuân chân quân rung động trong lòng đến cực điểm. Hắn chính là nguyên anh chân quân, khoảng cách hóa thần kỳ nhìn như chỉ cách lấy một cảnh giới, thế nhưng chỉ có hắn nội tâm rõ ràng, hắn cùng hóa thần kỳ chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Hóa thần sơ kỳ tôn giả tiện tay giết chết mười mấy cái nguyên anh viên mãn liền cùng chơi giống như, hắn cuối cùng cả đời đều khát vọng trở thành hóa thần tôn giả. Nhưng liền xem như chân chính tôn giả tại Xích Long tôn giả trước mặt cũng liền giống như một cái con gà con đồng dạng bị bóc chết. Nghĩ tới đây, hắn đối Xích Long tôn giả càng thêm cung kính. Trường Xuân chân quân đám người đem Xích Long tôn giả một mực cung kính mời đến tông môn trong đại điện, Xích Long tôn giả ngồi, mọi người đứng xuôi tay, thở mạnh cũng không dám một cái. Xích Long tôn giả hiền lành nói, ngày trước ta cho các ngươi chư vị đưa tin, để các ngươi đi tra rõ Linh Dược Sơn Tiên Long thôn châu thảo bị người nào đánh cắp. Tra thế nào? Một độc tôn ngũ đại tông đều tại Thái Nhất Thánh địa phạm vi thế lực bên trong, thuộc về Thái Nhất Thánh địa phụ thuộc. Từng cái tông môn thái thượng trưởng lão liên nhau, bọn họ đích xác đều nhận đến Thái Nhất Thánh địa mệnh lệnh, cũng đều đem những cao thủ phái đi ra điều tra, thậm chí bọn họ đều tự mình xuất phát. Trường Xuân chân quân cũng là như thế, hắn một mực tại Linh Dược Sơn phụ cận điều tra, thậm chí liền thu đồ chuyện trọng yếu như vậy đều để đệ tử Thanh Tĩnh chân nhân làm thay, cũng là bởi vì hắn vân bất quá thân. Thế nhưng không có tra ra kết quả gì. Ngũ đại tông thái thượng trưởng lão đều giống như rùa đen đồng dạng cứng cổ, lẩm nhẩm nói không liên quan gì đến ta. Trường Xuân chân quân sắc mặt tối đen, ở trong sân người hắn tu vi cao nhất, cũng bắt mắt nhất, xác thực rất khó thoái thác. Hắn nhắm mắt nói, tôn giả, vãn bối không có tra được. Không có tra được. Xích Long tôn giả hơi kinh ngạc nói, ngươi chính là nguyên anh chân quân, các ngươi sáu đại tông môn kim đan chân nhân càng là vô số kể, liền một gốc Thiên Long thôn châu thảo hướng đi đều không có tra được sao? Chương 61, khí vận chi tử. Cổ mục chọc trời. Người đăng xin vô tả. Trường Xuân chân quân trong lòng một cái lộn bộ, vội vàng nói, bẩm báo tôn giả, Linh Dược Sơn biến cố thực sự là quá mức đột nhiên cùng mãnh liệt. Ngày đó đột nhiên trên trời rơi xuống lôi kiếp, đem toàn bộ Linh Dược Sơn yêu thú đánh giết, lưu lại lôi vân trên bầu trời Linh Dược Sơn xoay quanh 3 ngày 3 đêm lâu. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, yêu thú đều đã chết, thế nhưng linh dược cũng còn tại. Sau đó chúng ta đi tra xét, trăm năm trở lên linh dược đều không cánh mà bay, chỉ có trăm năm phía dưới linh dược còn sót lại. Như vậy lôi kiếp tuyệt không phải thiên nhiên, vô cùng có khả năng xuất từ tu sĩ chi thủ, đại biểu hắn cực kỳ cao siêu thần thông khống chế trình độ. Văn bối phỏng đoán, vị này thi triển ra lôi pháp tu sĩ ít nhất là một vị hóa thần tôn giả. Hóa thần tôn giả? Xích Long tôn giả khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra linh cảm không lành. Hắn nội tâm thầm nghĩ, sư tôn a sư tôn, ngươi có thể cho đệ tử ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sư tôn ngài lão nhân ra lúc trước dự báo tương lai bên trong cũng không có hóa thần tôn giả tại Linh Dược Sơn xuất thủ, chẳng lẽ sư tôn dự báo sai? Thế nhưng là hắn suy nghĩ một chút, sư tôn vô cùng kỳ diệu chiến tích, đối với sư tôn lòng tin đột nhiên tăng gấp trăm lần, nói, hóa thần tôn giả xuất thủ lại như thế nào? Cũng không thay đổi gì. Thiên Long thôn châu thảo nhất định có tại, hẳn là tại một cái luyện khí tu sĩ trong tay. Tôn giả, ngài biết Thiên Long thôn châu thảo tại trong tay ai? Trường Xuân chân quân ngạc nhiên nói. Không biết. Xích Long tôn giả lộ ra một tia không vui, ta muốn biết tại trong tay ai, còn cần đến các ngươi đi thăm dò sao? Ngài không biết làm sao kết luận là tại một cái luyện khí tu sĩ trong tay. Trường Xuân chân quân không hiểu ra sao nói. Xích Long tôn giả không nói, thở dài một tiếng, các ngươi nhất định cho rằng ta là vì đoạt về Thiên Long thôn châu thảo mà tới đến a. Nhưng kỳ thật Thiên Long thôn châu thảo cũng không trọng yếu, trọng yếu là được đến Thiên Long thôn châu thảo người. Các ngươi, hiểu không? Trường Xuân chân quân, Thanh Hư quan áo trắng lao đạo sĩ, Thanh Sơn chân nhân, Thanh Tĩnh chân nhân toàn bộ đều bối rối. Chuyện này đối với sao? Thiên Long thôn châu thảo thế nhưng là vạn năm dược vương. Vạn năm dược vương đối với hóa thần tôn giả mà nói cũng là bảo vật bên trong bảo vật. Nếu như không phải là vì Thiên Long thôn châu thảo, bọn họ thực tế nghĩ không ra có lý do gì đáng giá hóa thần tôn giả giáng lâm mảnh này vắng vẻ chi địa. Người? Người nào? Trường Xuân chân quân nghi ngờ nói, chẳng lẽ tôn giả muốn tìm tới cái này lấy đi Thiên Long thôn châu thảo người báo thủ rửa hận sao? Ước chừng các ngươi đều cho rằng ta là tìm người kêu báo thủ, nhưng kỳ thật các ngươi đều nghĩ sai. Xích Long tôn giả nói, hắn cùng ta mạch này hữu duyên. Ta chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là tìm tới hắn, tiếp dẫn hắn tiến vào Thái Nhất Thánh Địa, trở thành sư tôn ta Thiên Cơ đạo quân đệ tử, sư đệ của ta. Cái gì? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cùng bọn họ tưởng tượng không nhất định. A Trường Xuân chân quân càng là trong lòng rung động, không nhịn được ghen tị cùng ghen ghét, đến tột cùng là ai có tư cách bái nhập Thái Nhất Thánh Địa? Trở thành thánh địa đệ tử là mỗi một cái nhân tộc tu sĩ khát vọng, thánh địa là tu sĩ nhân tộc chí cao cung điện. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng ước mơ qua một ngày kia bái nhập thánh địa, cho đến gặp qua một vị thánh địa đi ra tuổi trẻ thiên kiêu, vị kia thiên kiêu tuổi còn trẻ, tu vi cao đến chỉ có thể để hắn ngưỡng vọng tình trạng. Mà vị này tuổi trẻ thiên kiêu tại trong thánh địa chẳng qua là hạng chót tồn tại, hắn triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng lấy đi Thiên Long thôn châu thảo người không riêng sẽ bái nhập thánh địa, còn một bước đúng chỗ, trực tiếp bái nhập trong thánh địa một vị đạo quân môn hạ. Đạo quân? Chỉ có phản hư kỳ mới có thể được gọi là đạo quân, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên đại nhân vật, bọn họ ngồi cao chín tầng mây, nhìn xuống thiên hạ, ngồi xem sóng gió nổi lên nằm, tựa như chấp trưởng bản cờ kỳ thủ, chúng sinh như kỳ tử. Trường Xuân chân quân trong lòng rung động càng là mọi người khó có thể tưởng tượng, hắn nghe nói qua Thiên Cơ đạo quân uy tên, vị này đạo quân tu vi chính là phản hư viên mãn, còn không phải bình thường đạo quân. Thiên Cơ đạo quân sống vô cùng xa xưa, mà còn hắn có một tay bói toán thiên cơ bản lĩnh, hắn xuất thủ số lần cực kỳ có hạn, thế nhưng mỗi một lần đều là đại thủ bút. Trong lịch sử Thái Nhất Thánh Địa từng có một lần đại kiếp, kém chút diệt môn, chính là dựa vào Thiên Cơ đạo tông su cắt tị hung bản lĩnh mới tiếp tục kéo dài, về sau Đông Sơn tái khởi, quay về đỉnh phong. Dạng này một vị đạo quân mặc dù không phải độ kiếp đạo tôn, thế nhưng địa vị không kém hơn độ kiếp đạo tôn. Xích Long tôn giả nói, 8000 năm trước, sư phụ ta lão nhân gia ông ta gieo xuống Thiên Long thôn châu thảo mầm lúc, chính là đang chờ đợi người hữu duyên này lấy ra Thiên Long thôn châu thảo. Lúc ấy ta còn chưa ra đời, bây giờ cuối cùng đợi đến hắn xuất thế. T. 8000 năm trước. Trường Xuân chân quân, Thanh Hư quan áo trắng lao đạo sĩ, Thanh Sơn chân nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cỡ nào xa xưa tuế nguyệt. Khi đó, ngũ đại trong tông Thanh Vân tông, Hỏa Nha tông, Huyền Băng tông tổ sư già cũng còn không có sinh ra đây. Liên tại xa xưa như vậy tuế nguyệt, Thiên Cơ đạo quân liền dự đoán ra hậu thế sẽ ra một cái cùng hắn hữu duyên đệ tử, bản lĩnh như thế vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vị kia người hữu duyên tiên tư rất mạnh sao? Trường Xuân chân quân hỏi. Xích Long tôn giả lắc lắc đầu nói, hắn thiên tư làm sao ta không biết. Sư phụ ta chỉ là nói cho ta biết, hắn đã từng dự đoán được tương lai một góc, tương lai sẽ có đại kiếp. Đại kiếp bên trong cũng sẽ xuất hiện khí vận chi tử, chói mắt nhất một người hiện lộ dị tượng bên trong có cổ mục che trời. Hắn dị tượng bên trong có một gốc đỉnh tiên lập địa thần thụ, tỏa ra mênh mông hỗn độn khí. Thần thụ? Trường Xuân chân quân sững sờ. Xích Long tôn giả tiếp tục nói, bởi vậy sư phụ ta suy đoán vị này người hữu duyên có lẽ có đủ một thuộc tính tư chất, khả năng là thanh đế trường sinh thân thể, cũng có thể là thiên mục thánh thể, kém nhất cũng là một thuộc tính thiên linh căn. Bất quá, liền tính hắn tư chất lại kém, hắn người mang lấy đại khí vận, cũng chú định cũng sẽ đi đến bất phàm cảnh giới. Một thuộc tính. Trường Xuân chân quân sững sờ, một thuộc tính tư chất tương đối thưa thớt, hắn chính là một thuộc tính thiên linh căn, ngoài ra, hắn đã từng nhận lấy đệ tử cũng sắp nhận lấy đệ tử Khương Thiên Minh cũng đều là một thuộc tính thiên linh căn. Bất quá nha, Thiên Cơ đạo quân chỉ mặt gọi tên tu sĩ không phải chỉ có một thuộc tính thiên linh căn, tối thiểu là đạo thể, thánh thể thậm chí tiên thể. Xem như một vị nguyên anh chân quân, tầm mắt của hắn cùng kiến thức tự nhiên không phải là giống bình thường tu sĩ cùng dạng cản mỏng. Hắn có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh, cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian này tu sĩ còn có càng lợi hại hơn tư chất. như Thanh Sơn chân nhân hàng ngũ kim đan viên mãn vùi ở địa phương nhỏ cả một đời không đi đi ra một độc tôn ngũ đại tông phạm vi thế lực bên trong tu sĩ hội cho rằng thiên linh căn chính là tu sĩ tư chất đỉnh điểm, lại hướng lên tư chất liền vô dụng, thuần dựa vào tu sĩ cá nhân ngộ tính cùng nghị lực. Thế nhưng hắn không giống, hắn biết kỳ thật thế gian tu sĩ tư chất toàn bộ chia làm linh căn, bảo thể, thánh thể, tiên thể. Thế gian tiên thể không thể nhận ra, chỉ tồn tại ở bộ phận cổ tịch bên trong, mà thế gian đã biết tư chất loại cấp cao nhất chính là thánh thể. Có một loại thánh thể tên là tiên tiên đạo thai, danh xưng là có thành tiên phong thái. Thái nhất thánh địa lần đầu đại tổ sư chính là loại này tư chất, kinh tài tuyệt diễm, trời sinh gần nói, không quản cái dạng gì thuật pháp đến trong tay hắn lập tức thuần thục nắm giữ, thông hiểu văn pháp, cuối cùng ngắn ngủi 300 năm liền thành tựu chân tiên, phi thăng tiên giới. Xích Long Tôn giả nói, lần này ngươi biết ta ý đồ đến đi. Theo sư phụ ta thôi diễn, vị kia khí vận chi tử hiện tại vẫn là luyện khí kỳ, chỉ có hắn mới có thể tại Nguyên Anh trung kỳ giao long thủ hạ lấy đi Thiên Long Thôn châu thảo, bởi vì hắn người mang đại khí vận. Cái này gốc Thiên Long Thôn châu thảo nhất định sẽ bị vị này khí vận chi tử được đến. Liền xem như có hóa thần tôn giả xuất thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng chú định kết quả. Tôn giả, vì sao không mời Thiên Cơ đạo quân lão nhân ra ông ta bói toán một quẻ, trực tiếp đem người hữu duyên thân phận tính ra đến không phải liền là sao? Thanh Tĩnh chân nhân nhịn không được nói. Chương 62, cảm ứng la bàn, hư không pháp tắc người đăng, xin vô tả bói toán Thiên Cơ là cần trả giá thật lớn. Bói toán người mang đại khí vận người cần thiết hao phí đại giới chính là phản hư đạo quân đều tiếp nhận không nổi, cho nên ta mới cần các ngươi đến tìm kiếm. Xích Long Tôn giả tính tình thực sự là quá tốt, chính là đối mặt một cái kim đan chân nhân cũng biết đều cao ngất đều tận. Hô trướng, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần, cút xuống cho ta. Tôn giả, tha thứ tiểu đồ vô tri, hắn làm sao biết bói toán Thiên Cơ biện pháp? Trường Xuân chân quân trên mặt đột nhiên hiện vẻ giận dữ, không có chút nào bởi vì Xích Long Tôn giả tốt tính mà có chút lãnh đạm. Hắn hiểu được, loại này đại nhân vật nhìn như sẽ không cùng hắn tính toán, nhưng nếu thật cho rằng đối phương dễ bắt nạt, đại nhân vật môn đồ đệ tử liền đủ hắn uống một bình. Hắn vội vàng nói, minh bạch, chúng ta cái này liền đi tìm vị này người hữu duyên. Không, ta lập tức phái ra ta tông môn đệ tử triệt để lục soát linh dược sơn xung quanh 10 vạn dặm chi địa tất cả luyện khí tu sĩ, lần lượt kiểm tra, cam đoan tại trong vòng 10 ngày đem hắn tìm ra. Chấm đã. Đây là sư phụ ta Thiên Cơ đạo quân luyện chế cảm ứng pháp khí, các ngươi cầm đi sử dụng, chỉ cần tới gần Thiên Long thôn châu thảo phạm vi trăm trượng bên trong, liền có thể cảm ứng ra đến, tiến tới tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới người mang Thiên Long thôn châu thảo người, hắn hẳn là người hữu duyên. Xích Long Tôn giả vung tay lên một cái, ở đây kim đan chân nhân mỗi người trước người lơ lửng 10 cái cảm ứng pháp khí. Những cảm ứng này pháp khí đều là một cái tiểu dáng, giống như là một cái la bàn, phía trên có một ngón tay châm, mặc dù là chế tạo pháp khí, thế nhưng đều là bảo khí. Phải. Tất cả mọi người cung cung kính kính nói, trong lòng thở dài một hơi. Chẳng có mục đích địa tìm kiếm, cuối cùng sẽ tiêu phí không ít thời gian dài có lẽ sẽ chọc Xích Long Tôn giả không vui. Có cảm ứng la bàn phụ trợ liền dễ làm nhiều, một độc tôn ngũ đại tông đệ tử môn nhân cùng trong thế tục thế lực toàn bộ phát động lên, tìm một người còn không đơn giản sao? Ừm. Hiện tại đi xem một chút linh dược sơn lôi tiếp, ta ngược lại là nghĩ nhìn một cái là tồn tại gì làm rối loạn sư tôn ta bố cục. Làm xong tất cả những thứ này, Xích Long Tôn giả vẫn là không yên lòng. Hắn vất ống tay áo một cái, trong một chớp mắt tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt từ Thần Mộc Sơn tông môn đại điện đổi lại mãng hoang thâm sơn bên trong. Đây là Linh Dược Sơn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Thần Mộc Sơn cùng Linh Dược Sơn cách nhau vạn dặm xa đối với kim đan chân nhân không tính là cái gì, toàn lực phi hành cũng liền nửa canh giờ. Thế nhưng một nháy mắt truyền tống ở đây, còn không chỉ là một người, mà là mang theo ở đây hơn 20 cái tu sĩ, loại thủ đoạn này cũng quá kinh khủng. Đây là hư không pháp tắc lực lượng. Trường Xuân chân quân con người hơi co lại. So với người khác mà nói hắn biết rõ càng nhiều, tu sĩ tiền kỳ tu hành nói trắng ra chính là pháp lực tích lũy. Luyện khí, trúc cơ, kim đan vậy không bằng là, trên bản chất không có khác biệt, bất quá là pháp lực bao nhiêu mà thôi. Chỉ có đến Nguyên Anh kỳ mới tính chân chính cùng phía trước tu sĩ khác biệt, Nguyên Anh kỳ ngưng kết ra Nguyên Anh, đối với thiên địa đại đạo cảm nộ sẽ 10 phần khắc sâu. Giai đoạn này tu sĩ liền cần lựa chọn một loại thiên địa pháp tắc tiến hành lĩnh hội, ngưng luyện ra lực lượng pháp tắc hình thức ban đầu, không ngừng hoàn thiện, từ Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ, viên mãn. Lúc nào đem đạo này lực lượng pháp tắc từ hình thức ban đầu ngưng tụ thành chân chính lực lượng pháp tắc, liền có thể đem Nguyên Anh hóa thành nguyên thần, bước vào hóa thần kỳ. Mà hóa thần kỳ thì là tiếp tục tu hành lực lượng pháp tắc đến cấp bậc cao hơn, lực lượng pháp tắc nắm giữ còn chia làm tứ trọng cảnh giới, cụ thể là cái kia tứ trọng cảnh giới hắn cũng không rõ ràng. Tu sĩ tinh lực cùng thọ nguyên đều là có hạn, bình thường tu sĩ cũng liền sẽ chỉ chọn chúng một loại nhất phù hợp chính mình pháp tắc lĩnh hội, nhiều nhất lại kiêm tu một hai loại. Lực lượng pháp tắc cũng là có phân chia mạnh yếu, thường thấy nhất chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, cũng tốt nhất lĩnh hội. Mà hư không thuộc về không gian pháp tắc, không gian pháp tắc tại rất nhiều pháp tắc bên trong có thể xếp vào trước 10, hết sức lợi hại. Không hổ là thánh địa đi ra đỉnh cấp tôn giả, liền tìm hiểu ra lực lượng pháp tắc đều là cấp cao nhất lực lượng pháp tắc. Linh Dược Sơn một mảnh hỗn độn cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người, khắp nơi đều là lôi điện chém thành mảnh vỡ yêu thú thi thể cho tàn, một chút trên núi đá còn lưu lại lôi điện đánh xuống vết tích. Lớn như vậy trong núi trống rỗng, tĩnh mịch nặng nề, không có sinh cơ. Bầu trời bên trong khủng bố mênh mông lôi vân mặc dù tiêu tán thời gian rất lâu, thế nhưng lưu lại khí tức khủng bố vẫn như cũ để người không rét mà run. Vẹn vẹn là tới gần nơi này mảnh đất vực, liền để một chút kim đan tu sĩ không rét mà run, phản phất bị đại khủng bố để mắt tới, bắp chân như nhũn ra, một bước cũng không bước ra đi. Xích Long Tôn giả mênh mông thần thức bao phủ Linh Dược Sơn, trong một chớp mắt liền đem Linh Dược Sơn cảnh tượng thấy rõ tại tâm, ngày xưa trồng hạ Thiên Long thôn châu thảo sớm đã không cánh mà bay, thủ hộ Thiên Long thôn châu thảo làm giao long thi thể nằm sấp trên mặt đất, mặt ngoài thân thể lộ ra một cái độc lớn, bên trong kim đan bị người móc đi. T. Đây là tiên pháp khí tức. Xích Long Tôn giả nghiêm túc cảm ứng một cái, mặt lộ hoảng sợ, trong lòng một cái lộ bộ. Trường Xuân Chân Quân kiến thức nông cạn, nhận không ra đạo này lôi đạo tiên pháp, chỉ coi làm hóa thần tôn giả xuất thủ dẫn đến, thế nhưng hắn đến chỗ này liền biết người xuất thủ tuyệt không phải hóa thần tôn giả, kém cỏi nhất cũng là đứng đầu phản hư đạo quân. Nếu như chỉ là hóa thần tôn giả xuất thủ còn không tính cái gì, hắn một người đủ để ứng phó, liền tại trên đường tới giết chết hồn tông bảy đại hóa thần tôn giả. Cho dù đến chính là phản hư đạo quân, hắn cũng không có sợ. Nhưng nếu là có thể thi triển tiên pháp phản hư đạo quân, bực này nhân vật không phải hắn có thể đối phó. Nhưng tất nhiên tới nơi đây, liền không có rút đi đạo lý. Hắn cũng không chỉ là một người, hắn xuất thân từ Thái Nhất Thánh Địa, có phản hư đạo quân, độ kiếp đạo tôn nâng đỡ. Thử, liền để cho ta tới nhìn xem bộ mặt thật của ngươi đi. Kính lão, giúp ta một chút sức lực. Hắn vung tay lên, thế lên một mặt lưu ly bảo kính, tỏa ra mênh mông đến cực điểm tia sáng, phảng phất có thể đem thế giới tất cả đều nhìn rõ rõ ràng. Cái gương này vừa ra tới, tản ra khí tức khiến một đám kim đan chân nhân đại khí đều không kịp thở, Trường Xuân Chân Quân cũng mặt lộ hoảng sợ. Lão hủ xuất thủ một lần cũng không tiện nghi, Xích Long tiểu tử sau đó nhớ tới cho ta 10 vạn thuần dương đan. Trong gương truyền ra một tiếng nói giàn mua. Đạo khí. Tất cả mọi người lộ ra một tia tham lam. Đạo khí chính là bảo khí bên trên tồn tại, nắm giữ khí linh có thần trí, cũng có thể tự chủ tu luyện. Mà còn đạo khí đều có đủ loại lực lượng cường đại, rời núi lấp biển, bắt nhật nguyệt, hái sao trời đều không nói chơi. Lưu ly bảo kính tia sáng bắn ra bốn phía, trong một chớp mắt liền rọi sáng ra Linh Dược Sơn cảnh tượng, trong đó cảnh tượng phi tốc rút lui, phản phất về tới lôi kiếp giáng lâm ngày đó. Cái này đạo khí công năng là nhớ lại thời gian. Trường Xuân Chân Quân hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng phàm là cùng thời gian có liên quan năng lực đều cực kỳ nghịch tiên, hắn trong lúc nhất thời cực kỳ ghét dị, thánh địa đi ra tu sĩ đều là bất phàm. Trong gương, mênh mông đến cực điểm lôi vân bóng tối che khuất bầu trời, ép đám người không thở nổi, từng đạo khủng bố đến cực điểm tựa như màu tím chân long thần lôi từ trên trời giáng xuống, dậm dặm chẳng trị, mỗi một đạo thần lôi đều tựa như có diệt thế lực lượng. Trong một chớp mắt mọi người tựa như thân lâm kỳ cảnh, rõ ràng cảm giác được Tử Tiêu thần lôi khí tức khủng bố, phản phất bị thần lôi đánh trúng một dạng, trong đầu trống rỗng, ý thức rơi vào hắc ám bên trong. Quả thật là tiên pháp. Kinh khủng như vậy thần lôi, ẩn chứa thương thiên ý chí, phản phất là thế thiên hàng kiếp, diệt sát tất cả không phục thiên đạo ý chí tà ma ngoại đạo. Xích Long Tôn giả dù sao cũng là đứng đầu hóa thần tôn giả, nhớ lại đi ra cảnh tượng sẽ không để hắn bao nhiêu không chịu nổi, mặc dù như thế, trong lòng hắn rung động tựa như nhấc lên ngập trời gợn sóng. Mặc dù hắn không biết đạo này lôi đạo tiên pháp lai lịch, thế nhưng không hề ảnh hưởng hắn rung động. Đạo này lôi đạo tiên pháp còn không phải bình thường tiên pháp có thể so. Xích Long Tôn giả trong lòng rung động lại nhiều một điểm. Hắn cũng không phải là Trường Xuân Chân Quân những người này đồng dạng đối tiên pháp tin đồn. Hắn gặp qua Thái Nhất trong thánh địa các lão tổ thi triển qua tiên pháp, trong đó một vị phản hư đạo quân chuyên tu lôi pháp, hao phí thời gian dài dằng dặc, cuối cùng tìm hiểu ra Thiên Binh Tiên Lôi. Thiên Binh Tiên Lôi nguồn gốc từ tiên giới Tiên Đỉnh Thiên Binh Thiên Tướng, bọn họ phụ trách rào sát không phục Thiên Đỉnh dạy dỗ yêu ma. Mà Thiên Binh Tiên Lôi chính là Tiên Đỉnh Thiên Binh nắm giữ tiên pháp một trong. Mặc dù chỉ là tiên giới tầng dưới chốt nhất Thiên Binh nắm giữ bình thường tiên pháp, nhưng cũng là tiên pháp à? Thiên Binh Tiên Lôi uy năng mênh mông, vượt xa Thái Nhất thánh địa hơn 9 thành thần thông thuật pháp. Hắn đã từng trải qua vị lao tổ kia lấy Thiên Binh Tiên Lôi tự tay chu sát một vị phản hư viên mãn giao long. Đầu kia giao long cũng là yêu tộc cự phách một trong, hùng bá thiên hạ, thế nhưng tại Thiên Binh Tiên Lôi phía dưới chỉ có thể chờ đợi chết. Hiện tại, đầu kia giao long gần đều bị lao tổ rút ra luyện chế thành một con đường khí cấp bậc phược long tác. Nhưng mà, hôm nay hắn thấy Tử Tiêu thần lôi khí tức xa xa tại Thiên Binh Tiên Lôi bên trên. Cứng rắn muốn ví von lời nói, Thiên Binh Tiên Lôi liền như là một tên lính quèn, mà Tử Tiêu thần lôi thì là chí cao vô thượng đế vương. Giờ khắc này, hắn nội tâm hoảng sợ. Chẳng lẽ là một vị đứng đầu đạo quân xuất thủ sao? Thậm chí là độ kiếp đạo tôn. Hắn tại sao lại giáng lâm Linh Dược Sơn? Chẳng lẽ sư tôn bố cục thật sẽ bị xáo trộn sao? Chương 63, trung phẩm đạo khí, quay lại thời gian người đăng, xin vô tà trước đó, hắn đối với Thiên Cơ đạo quân mưu tính là 10 phần tin phục. Thiên Cơ đạo quân bói toán chi đạo thế nhưng là độc bộ thiên hạ. Tại bói toán chi đạo bên trên, Thiên Cơ đạo quân có thể nói là một kỵ độc bụi, chính là độ kiếp đạo tôn cũng không thể cùng. Trừ phi là chân tiên lâm thế, có lẽ có thể cùng Thiên Cơ đạo quân tương đối cao thấp. Thế nhưng thình lình một vị nắm giữ lấy lợi hại lôi đạo tiên pháp đạo quân thậm chí đạo tôn thần bí tồn tại để Xích Long Tôn giả không khỏi hoài nghi. Đạo quân đạo tôn đẳng cấp tồn tại cũng sẽ không bắn tên không đích, bọn họ nhìn như một chiêu nhàn cờ trên thực tế đều là thần tiên thủ. Thiên Cơ đạo quân bố cục 8000 năm, muốn đem tương lai đại kiếp bên trong khí vận chi tử thu làm môn hạ, khó đảm bảo những người khác không nghĩ như vậy. Sẽ là ai chứ? Là mặt khác nhân tộc thánh địa ẩn thế không ra láo quái vật. Không đúng. Năm đại thánh địa bên trong chỉ có ta vị sư thúc kia am hiểu lôi pháp, cũng liền có thể thi triển Thiên Binh Tiên Lôi mà thôi, quyết định thi triển không ra như vậy lôi pháp. Chẳng lẽ là ẩn thế không ra lão quái vật, hoặc là ma đạo, yêu tộc, vực ngoại thiên ma, vực ngoại đại lục cự phách. Trong một chớp mắt Xích Long Tôn giả suy nghĩ phi tốc chuyển động, thế nhưng vắt hết óc cũng nghĩ không ra được. Chờ một chút, hắn đột nhiên nhíu mày, cảm ứng được Linh Dược Sơn không chỉ một đạo tiên pháp khí tức. Đây là, hắn vung tay lên, trước mắt mọi người cảnh tượng lại biến đổi, đi tới một tòa sơn trại, trong sơn trại có một cái cực lớn tế đàn mặt đất điêu khắc phức tạp đồ án, tạo thành một cái ba đầu sáu tay tà ác ma thần. Trong sơn trại từng cỗ thi thể nằm sấp trên mặt đất, thế nhưng mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế, chỉ là linh hồn đều tiêu tán. Lại là một đạo tiên pháp khí tức. Kính lão, mời ngươi lại ra tay một lần. Xích Long Tôn giả hướng về Lưu Ly Bảo Kính không người cúi đầu. Tốt a. Lưu Ly Bảo Kính cũng không nói nhảm, lại một lần nữa phát ra tia sáng, nhớ lại ra phía trước tình cảnh. Ngày đó, Hồng Liên nghiệp hỏa từ trên trời giáng xuống, liên hoàn lấy mạng, lấy nghiệp lực là nhiên liệu, lấy nhân quả là mối quan hệ, một tràng đại hỏa đem Tây Môn gia tộc cùng hồn tông sứ giả mang đến địa ngục. Nó là như vậy mỹ lệ, vô thanh vô tức ở giữa đem từng đầu tính mệnh mang đến địa ngục, nó không có tử tiêu thần lôi mênh mông như thế, nhưng là càng khủng bố hơn, quỷ dị, quỷ quyệt. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Trường Xuân chân quân, Thanh Hư quan áo trắng lao đạo sĩ, Thanh Sơn chân nhân đám người toàn bộ đều không rét mà run. Tử tiêu thần lôi diệt tuyệt linh dược sơn yêu thú, bọn họ còn có thể nhìn ra cái mặt mày, biết là một loại lợi hại đến cực điểm lôi pháp. Thế nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, giết người ở vô hình ở giữa, thế gian những cái kia âm độc chú sát chi thuật thêm tại một khối cũng không đổi kịp Hồng Liên nghiệp hỏa một sợi lông. Nghiệp hỏa. Xích Long Tôn giả cố gắng nuốt ngụm nước bọt, hắn chỉ ở một chút cổ tịch bên trên gặp qua loại này đồ vật miêu tả. Thái Nhất Thánh Địa cổ tịch cũng không phải bình thường điện tịch, mà là trong lịch sử phi thăng tiên nhân thông qua một chút con đường đặc thù từ tiên giới vận chuyển xuống, tất cả đều là bảo vật bên trong bảo vật. Những này điện tịch không hoàn toàn là tu luyện công pháp, cũng có một chút kiến thức loại hình, đủ để cho Thái Nhất Thánh Địa tu sĩ so với tông môn tầm thường nắm giữ cao thâm hơn kiến thức. Loại này hỏa diễm lấy nghiệp lực là nhiên liệu, lần theo nhân quả mà đi, đem địch nhân hóa thành một cái ngọn đuốc. Tại trong lúc này, không quản ngươi có cái gì rời đi nhục thân chi pháp hay là chân quý con rối thế thân con rối, để thế thân thay thế bản thể tiếp nhận nghiệp hỏa đều không dùng được. Phàm là lây dính loại này hỏa diễm liền sẽ không dập tắt, không chết không thôi, đến chết mới thôi. Có lẽ Hồng Liên nghiệp hỏa cũng không phải là uy lực cường đại nhất hỏa diễm, nhưng là quỷ dị nhất hỏa diễm, phá giải Hồng Liên nghiệp hỏa phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là tu vi đầy đủ cao thâm đến không sợ Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt tình trạng. Nhưng dạng này người ít nhất không nên tồn tại ở giới này. Xích Long Tôn giả là triệt để sợ hãi. Mặc dù giới này tu sĩ thi triển ra tiên pháp thần thông không bằng tiên nhân chân chính thi triển ra tiên pháp, đạo này Hồng Liên nghiệp hỏa hẳn là không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, dù sao cũng là chưa thành tiên đạo tu sĩ thi triển ra. Thế nhưng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy danh hiển hách tại bên ngoài, tuyệt không phải hắn có thể ứng đối. Trong một chớp mắt, Xích Long Tôn giả liền trong cảm giác nước quá sâu. Một tòa nho nhỏ linh dược sơn vậy mà đầu tiên là hạ xuống một đạo lôi đạo tiên pháp, lại là một đạo tiên pháp Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Phía trước hắn còn suy đoán khả năng xuất thủ là một vị đứng đầu phản hư đạo quân, thế nhưng hiện tại xem ra phỏng đoán của hắn trực tiếp liền bị đẩy ngã. Tiên pháp khó tu, liền xem như đứng đầu phản hư đạo quân cuối cùng vài vạn năm tinh lực, đau khổ nghiên cứu, suy nghĩ, lĩnh hội, nắm giữ một đạo tiên pháp đã là cực hạn. Ví dụ như Thái Nhất Thánh Địa vị kia nắm giữ Thiên Bình Tiên Lôi lão tổ danh xưng Lôi Đế đạo quân từ tuổi nhỏ lên liền kinh tài tuyệt diễm, tại hắn cái kia thời đại có 102 thiên hạ, quét ngang nhân tộc cùng thế hệ, như sao chổi bình thường cấp tốc vượt khởi, trở thành đạo quân về sau cũng tiêu phí 2 vạn 5000 năm mới nắm giữ tiên pháp. 2 vạn 5000 năm nhìn như 10 phần dài dằng dặc, thế nhưng đối với nắm giữ tiên pháp mà nói thực sự là quá ngắn quá ngắn, Lôi Đế đạo quân còn bởi vậy phá đứng đầu đạo quân môn nhanh nhất tu thành tiên pháp ghi chép. Mà muốn nắm giữ không chỉ một đạo tiên pháp tất chỉ có độ kiếp đạo tôn, loại kia tồn tại đều là giống như trên trời thần long đồng dạng tồn tại. Hắn dạng này hóa thần tôn giả chỉ xứng nhìn lên, cúng bái. Độ kiếp đạo tôn đều là đứng ở tu tiên giới đỉnh điểm tồn tại, khoảng cách phi thăng chỉ có một bước ngắn, vượt qua thành tiên đại kiếp liền có thể trở thành tiên nhân, chính là năm đại thánh địa bên trong đều rất ít gặp. Là hai vị đứng đầu đạo quân trước sau xuất thủ sao? Còn là một vị độ kiếp đạo tôn xuất thủ. Xích Long Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là cái trước thì cũng thôi đi, nếu là cái sau, như vậy hắn liền muốn một lần nữa đánh giá một cái vị này đạo tôn giáng lâm nơi đây mục đích. Đạo tôn hạng người đều không phải nhân vật đơn giản, bố cục sâu xa. Sư phụ hắn Thiên Cơ đạo quân có thể sớm hơn 8000 năm bố cục tương lai, đạo tôn thủ đoạn cao thâm, cũng không phải không có cách nào làm đến bước này. Dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Chờ một chút. Xích Long Tôn giả phát hiện chính mình tựa như xem nhẹ một điểm. Kính lão, những này người bị giết đều là cái gì tu vi? Lưu Ly Bảo Kính tên là đi tìm nguồn gốc kính, là Thái Nhất Thánh Địa một kiện trung phẩm đạo khí, công năng rất đơn nhất, nhưng cũng rất lợi hại, chính là nhớ lại đi qua thời gian. Đi tìm nguồn gốc kính khí linh hiển hóa ra ngoài, là một cái tóc trắng xóa lão giả, thân ảnh có chút hư ảo, lại không thể thoát ly bản thể. Mặc dù hắn chỉ là một kiện pháp khí, thế nhưng địa vị của hắn còn tại Xích Long Tôn giả bên trên. Hắn cũng không phải là Xích Long Tôn giả trung phẩm đạo khí, vẹn vẹn chỉ là chịu Thiên Cơ đạo quân sai khiến, lâm thời tới hỗ trợ. Khí Linh lão giả nói, ta cũng buồn bực, cái này hai đạo tiên pháp diệt sát đều là chút không quan trọng mặt hàng. Tử Tiêu Thần Lôi diệt sát người mạnh nhất bất quá là Nguyên Anh trung kỳ Lam Giao Long, còn có một chút không bằng Lam Giao Long yêu thú. Hồng Liên Nghiệp Hỏa diệt sát tu sĩ càng là bé nhỏ không đáng kể, đều là một đám trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Nói đến đây, khí linh mặt của lão giả biến sắc đến vô cùng cổ quái. Dùng tiên pháp giết những này sâu kiến liền tựa như cầm lớn pháo đánh con muỗi đồng dạng. Đối phó những này sâu kiến còn cần vận dụng tiên pháp, đối với đạo quân đạo tôn mà nói, chừng một cái liền có thể chừng chết một mạng lớn. Trăm mối vẫn không có cách giải a. Khí linh lão giả cảm khái nói. Trường Xuân chân quân, Thanh Hư quan áo trắng lao đạo sĩ, Thanh Sơn chân nhân đám người toàn bộ đều trong lòng sông lên không hiểu sợ hãi. Lúc đầu đều cho rằng chỉ là một loại nào đó cường đại thần thông, kết quả vậy mà là tiên pháp. Thi triển tiên pháp đều là cường giả tuyệt thế, kinh diễm một thời đại tồn tại, ít nhất phải là đạo quân thậm chí đạo tôn. Bực này nhân vật cách bọn họ quá mức xa xôi xa vời, liền như là sâu kiến nhìn lên cự long mở dạng, cự long tùy ý địa thổi một hơi, là đủ thổi chết một mảng lớn sâu kiến. Ai, lão phu hình như nhớ lại xuất một chút tay người thân ảnh. Để lão phu nhìn kỹ một chút hắn đến tuổi cùng là ai. Đột nhiên, khí linh lão giả âm thanh truyền đến. Chương 64, Tố Nguyên Kính Đức, Kim Đan Chiến Nguyên Anh người đăng, xỉn vô tả trong một chớp mắt, Tố Nguyên Kính bộc phát ra óng ánh quang mang chói mắt, thổi đi bao phủ tại quang ảnh bên trên mê vụ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn chưa bộc phát phía trước, từng cái Tây Môn gia tộc tộc nhân thân ảnh rõ ràng hiện ra, mà trong đó nhưng lại có một cái bị mê vụ bao phủ thân ảnh. Khỏi cần nói, hắn chính là xuất thủ thần bí tồn tại, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ bị Tố Nguyên Kính chiếu một cái liền chiếu ra chân thân. Giờ phút này, thần bí tồn tại trên thân mê vụ phảng phất bị tẩy, phảng phất liền muốn rọi sáng ra hắn chân thân, mặt mũi của hắn. Tốt. Kính lão, thêm chút sức. Xích Long Tôn giả vừa mừng vừa sợ, nếu như Tố Nguyên Kính có thể trực tiếp tìm ra thần bí tồn tại chân thân, hắn liền có thể trực tiếp thượng bẩm thái nhất thánh địa, bàn bạc cách đối phó. Trên mặt nội địch nhân có thể so với trong bóng tối địch nhân dễ đối phó nhiều. Ta pháp lực không đủ. Tố Nguyên Kính bộc phát ra hóng ánh quang mang chói mắt đột nhiên có chút suy yếu, khí linh lão giả vội vàng kêu lên. Xích Long Tôn giả vung tay lên, nhẫn chứa đồ bên trong bay ra từng mai vàng rực đang lượn, khoảng chừng 30 vạn số lượng, trong một chớp mắt liền biến thành màu vàng kim nước thánh, tràn vào Tố Nguyên Kính bên trong. Hắn thầm nghĩ đáng tiếc, Tố Nguyên Kính không phải hắn pháp khí, không có trải qua hắn tế luyện, không phải vậy hắn trực tiếp dùng pháp lực rót vào, thao túng món trung phẩm đạo khí này là được. Mà trước mắt chỉ có thể thiêu đốt thuần dương đan, để khí linh lão giả chính mình bộc phát thực lực. Thuần dương đan chính là cựu dương nước thánh cô đọng mà thành. Cửu Dương Nước Thánh là 9 loại nguyên khí cô đọng mà thành, cái này 9 loại nguyên khí đều là theo thứ tự là Thuần Dương, Liệt Dương, Thiếu Dương, Mặt Trời, Hạo Dương, Cực Dương, Chân Dương, Huyền Dương, Viêm Dương. Cái này 9 loại nguyên khí cùng mặt khác 9 loại nguyên khí là nguyên khí của tiên giới hình thành bộ phận, làm sao lý luận tri thức lý luận, đem 18 loại nguyên khí hoàn nguyên thành tiên giới nguyên khí từ trước đến nay không có người có thể làm đến. 9 loại nguyên khí đối với tu sĩ tu hành trợ giúp cực lớn, có thể cường hóa nhục thân, tăng tiến pháp lực, thôi động pháp khí, phụ trợ đan dược luyện chế, có đủ loại kỳ hiệu. Mỗi một cái thuần dương đan đều vô cùng chân quý, không biết bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi lấy một cái. Liền xem như Xích Long Tôn giả thân gia giàu có, một hơi lấy ra 30 vạn thuần dương đan thôi động Tố Nguyên Kính cũng là có chút đau lòng. Có cố này bảng bạc nguyên khí gia nhập, Tố Nguyên Kính liền tựa như ăn một viên đại bổ viên một dạng, rọi sáng ra đến nóng ánh quang mang chói mắt càng tăng lên gấp 10. Trong một chớp mắt liền đem thần bí tồn tại trên thân mê vụ thổi tan, sắp lộ ra diện mục thật của hắn. Nhanh, nhanh. Xích Long Tôn giả trong lòng lẩm nhẩm, mở to hai mắt, cho dù là một màn đều không muốn bỏ lỡ. Giang giác. Tố Nguyên Kính bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, cơ hồ là đem cái gương này một phân thành hai, cắt từ giữa mở. Khí linh lão giả hét lên một tiếng, như bị sét đánh, giống như là sắp hồn phi phách tán một dạng, thân ảnh mở mịt hư vô, phản phất tu vi sụt giảm. Chuyện gì xảy ra? Xích Long Tôn giả sắc mặt kinh biến, cảm giác về sau nháy mắt minh ngộ, sắc mặt trở nên khó coi. Vị này thần bí tồn tại pháp lực thật sự là bất phàm, cho dù là xa so với trước kia lưu lại một đạo thân ảnh cũng không thể bị tra xét sao? Vẹn vẹn là tra xét một thân ảnh, liền bị kinh khủng phản vệ. Thực lực thế này quả thực là khủng bố đến cực điểm. Tha mạng, tha mạng. Khí linh lão giả giống như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố một dạng, liên tục cầu xin tha thứ. Xích Long Tôn giả gọi hắn, hắn cũng mắt điếc hai ngơ, tựa hồ là điên. Ai? Tổn thất một kiện đạo khí. Trở về để Thiên Công lão tổ thử một chút có thể hay không chữa trị, nếu là chữa trị không được ta thế nhưng là cho tông môn tạo thành tổn thất to lớn. Xích Long Tôn giả thở dài một tiếng, trước đem Tố Nguyên Kính thu vào. Hắn trầm ngâm thật lâu, chau mày. Tôn giả, ngài có một ít mặt mày sao? Trường Xuân Chân Quân cẩn thận hỏi. Hắn lo lắng, Linh Dược Sơn đã sớm bị Thiên Cơ đạo quân bố cục, đột nhiên lại tới một vị đạo quân, nghe Xích Long Tôn giả khẩu khí rõ ràng là bố cục có bị phá hư nguy hiểm. Khỏi cần nói vị này đạo quân khẳng định không phải Thái Nhất Thánh Địa, thậm chí khả năng là Thái Nhất Thánh Địa địch nhân. Cả hai đều là quái vật khổng lồ, vạn nhất đấu lên phát đến, một điểm dư âm đều đầy đủ để bọn họ những tiểu tu sĩ này chết trăm ngàn lần. Hắn không ngừng mà cầu nguyện, hy vọng không nhất định không muốn đánh nhau a. Ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu. Xích Long Tôn giả vô cùng ngưng trọng nói, một vị hư hư thực thực độ kiếp đạo tôn tồn tại đột nhiên giáng lâm nơi đây, cứ việc ta không biết hắn mục đích, thế nhưng hắn toan tính không nhỏ. Ta sẽ bẩm báo ta trong thánh địa lão tổ, mời lão tổ ra mặt xử lý. Chuyện này các ngươi cũng không cần quản. Đạo tôn hạng người đều là cực kỳ cao ngạo người, sẽ không thả tư thái đối phó các ngươi những tiểu tu sĩ này. Đa tạ tôn giả chỉ điểm. Trường Xuân Chân Quân đám người hết sức vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Các ngươi trước đi cho ta tìm cái kia người hữu duyên, tìm được về sau lập tức thông báo ta. Ta trước về tông môn đem Tố Nguyên Kính giao cho Thiên Công lão tổ chữa trị. Xích Long Tôn giả dặn dò một câu, trong một chớp mắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lo lắng, Tố Nguyên Kính khí linh tựa như là điên. Bệnh điên loại này đổ vật sớm điều trị sớm khỏi hẳn. Điều trị càng muộn, khôi phục sát suất càng nhỏ. Hy vọng vị kia am hiểu luyện chế pháp khí Thiên Công lão tổ có khả năng ổn thỏa tốt đẹp địa chữa trị Tố Nguyên Kính. Mặc dù Tố Nguyên Kính vẹn vẹn trung phẩm đạo khí, luận phẩm chất thái nhất thánh địa so với Tố Nguyên Kính còn tốt pháp khí còn có không ít, thế nhưng Tố Nguyên Kính công năng nhưng là độc nhất vô nhị. Bằng không cũng sẽ không chân quý như vậy. Tôn giả đi thong thả. Trường Xuân Chân Quân thủ lĩnh, Thanh Hư quan áo trắng lao đạo sĩ, Thanh Sơn chân nhân đám người đều cùng nhau không người, tuần lễ thật lâu vừa rồi đứng dậy. Tại đưa đi Xích Long Tôn giả về sau, Trường Xuân Chân Quân trên mặt không gặp lại vẻ lĩnh hót khiêm tốn, uy nghiêm đến cực điểm mà nói, chư vị, Xích Long Tôn giả phân phó đều nghe rõ chứ, đều tranh thủ thời gian đi tìm người hữu duyên. nếu là dây dưa lỡ việc Xích Long Tôn giả sự tình, bản tọa cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Nói xong, hắn liền vất ống tay áo một cái, từ đây địa trực tiếp rời đi, tựa hồ khinh thường tại cùng mọi người làm bạn. Hừ, lão gia hỏa này thật có thể trang, nói hình như là Xích Long Tôn giả không có bản giao hắn tìm người nhiệm vụ đồng dạng. Thanh hư quan áo trắng lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Mọi người tại đây đều không có lên tiếng. Cũng liền Thanh hư quan lão tổ không sợ Trường Xuân chân quân, dám cùng Trường Xuân chân quân làm trái lại, bọn họ đám này Kim Đan chân nhân cũng không có lá gan kia. Vị này Thanh hư quan lão tổ mặc dù tu vi chỉ là Kim Đan viên mãn, thế nhưng nắm giữ lấy một loại lợi hại đại thần thông, đủ để cho trúc cơ chiến Kim Đan, Kim Đan chiến nguyên anh. Mặc dù Thanh hư quan lão tổ đánh không lại Trường Xuân chân quân, thế nhưng trốn vẫn là trốn đi được, bị bức ép đến mức nóng nảy, Thanh hư quan lão tổ đánh tới du kích, toàn bộ thần mục tông trừ Trường Xuân chân quân bên ngoài tất cả mọi người muốn chết. Cho nên Thanh hư quan lão tổ mới có sức mạnh cùng Trường Xuân chân quân làm trái lại. Vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào tìm cái này người hữu duyên đi. Trước kiểm tra người nào, phía sau kiểm tra người nào, trước kiểm tra chỗ nào, phía sau kiểm tra chỗ nào. 10 ngày thời gian, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Hỏa Nha Tông lão tổ nói. Mọi người gật gật đầu, xác thực chuyện tìm người cấp bách, mọi người liền từ Thần Mộc Sơn rời đi, trở về tông môn, chuẩn bị động viên tông môn thế lực. Người hữu duyên, khí vận chi tử, người mang đại khí vận. Như vậy người này khẳng định bất phàm. Thanh Sơn chân nhân một bên phi hành, một bên trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Thương Thái Hư tuổi còn trẻ, có được nghịch thiên ngộ tính cùng bất phàm đan đạo tạo nghệ, hắn mỗi một loại sự tích đều có thể nói kỳ tích, giống như truyền thuyết bên trong những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Bực này nhân vật không tựa như là người mang đại khí vận sao? Ngày trước hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, một người làm sao có thể như thế toàn năng, nhưng nếu như nói Khương Thái Hư người mang đại khí vận, tất cả đều có thể giải thích rất hợp lý. Thái Nhất Thánh Địa lần đầu đại tổ sư chính là người mang đại khí vận người, vừa ra đời trời xanh chúc phúc, cho hắn tiên tiên đạo thai vô song tư chất, tuổi còn trẻ liền có đủ loại kỳ dị biểu hiện, thông hiểu luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp chi đạo, tại diệt thế đại kiếp bên trong kéo trời nghiêng, cứu vớt thế gian thương sinh. Ngay tại suy tư ở giữa, Thanh Sơn chân nhân cảm giác bên cạnh có người tại tới gần, thấy rõ khuôn mặt về sau, cười nói: "Lão hữu, ngươi không về ngươi Thanh Hư Quan, phát động ngươi đồ tử đồ tôn tìm người, tìm ta làm cái gì?" Thanh Hư Quan lão tổ buồn bực nói: "Đừng nói nữa, liền ta đám kia đồ tử đồ tôn một cái so một cái không đáng tin cậy." Thanh Hư Quan nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỗ nào không đáng tin cậy? Thanh Sơn chân nhân cười nói. Thanh Hư Quan lão tổ cười khổ nói: "Biết ta đám kia đồ tử đồ tôn làm ra cái gì chuyện hoang đường sao?" Một tên tiểu bối đột nhiên thượng bẩm nói là phát hiện một cái hư hư thực thực tu thành trúc cơ 8 tuổi tiểu hài, ta đám kia đồ tử đồ tôn còn vì cái này thương nghị một phen, ta nghe xong trực tiếp liền cho bọn họ bắt bỏ. Thu cái giám đồ đệ, 8 tuổi tu thành trúc cơ quả thực chính là nói nhảm. Như thế hoang đường chuyện tức cười bọn họ cũng tin, thật không biết bọn họ trong đầu đều chứa là cái gì. Chương 65, khí vận chi tử ngờ tới. Long huyết tẩy tùy đan. Người đăng, xin vô tả 8 tuổi tiểu hài. Trúc cơ. Thanh Sơn chân nhân suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn bén nhạy bắt lấy 8 tuổi chữ, trong một chớp mắt liền nghĩ đến Khương Thái Hư. Hắn từng nhiều lần từng điều tra Khương Thái Hư tu vi, làm sao nhìn không thấu, căn bản thấy không rõ lắm Khương Thái Hư chân thực tu vi. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Khương Thái Hư mặc dù có nghịch thiên mộ tính, cao thâm đan đạo tạo nghệ, thế nhưng chưa từng hiện ra qua tu vi. Có lẽ tu vi không hề cao đâu, không nhất định là khí vận chi tử. Không nghĩ tới Khương Thái Hư mới 8 tuổi, liền trúc cơ. Thanh Sơn chân nhân trong lòng giống như nhấc lên thao thiên cự lãng, Khương Thái Hư khoảng cách kiểm tra đo lường ra linh căn, chính thức đạp lên tiên lộ mới không đủ 1 tháng a, liền trúc cơ. Như thế thiên phú quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Giờ phút này hắn vô cùng khẳng định Khương Thái Hư chính là khí vận chi tử, chính là Xích Long Tôn giả tìm kiếm người hữu duyên. Tìm tới khí vận chi tử công lao cũng không thể để lão gia hỏa này chế lãi. Hắn bất động thanh sắc nói: "Lão hữu, người đám kia đồ tử đồ tôn xác thực không đáng tin cậy. 8 tuổi tu thành trúc cơ loại lời này bọn họ cũng tin. Ngươi trở về thật tốt giáo dục một chút bọn họ, cố gắng đem bọn họ tư tưởng vận về quỹ đạo." "Ân ân, ta đi trước." Thanh Hư Quan lão tổ đột nhiên tăng tốc độ, cùng Thanh Sơn chân nhân gặp thoáng qua. "8 tuổi, trúc cơ. Thái Hư tiểu hữu ngươi cho ta một cái kinh hỉ lớn." Trong một chớp mắt, Thanh Sơn chân nhân mặt lộ kinh hỉ. Hắn có lòng muốn chạy thẳng tới Bạch Vân Thành Khương gia, nhưng là lại suy nghĩ một chút, trước về Thanh Vân Tông đem đệ tử môn nhân động viên tìm người, lại đi Khương gia. Vừa đến vừa đi cũng tiêu không được bao lâu thời gian. Thái Hư tiểu đệ đi thong thả, có thời gian thường đến a. Một tòa trang trí lộng lẫy động phủ cửa ra vào, Khương Thiên Minh lưu luyến không bỏ nhìn qua Khương Thái Hư bóng lưng. "Nhất định nhất định. Thiên Minh huynh đệ thật tốt tu luyện, cung chúc ngươi sớm ngày tu thành trúc cơ, được đến Trường Xuân chân quân lão nhân gia ông ta càng nhiều coi trọng." Khương Thái Hư trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn cùng Khương Thiên Minh sau khi cáo tử, trong lòng có chút dễ chịu. Thiên Bảo Chi Chủng dung nhập Khương Thiên Minh thân thể về sau, hắn thông qua Thiên Bảo Chi Chủng có thể tùy thời giám sát đến Khương Thiên Minh tu vi trạng thái. Thiên Bảo Chi Chủng là Thiên Bảo thập đạo sản vật, có khả năng luyện người làm bảo, mà còn dung hợp Thiên Bảo Chi Chủng tu sĩ tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, sớm ngày đạt tới đời này có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Loại này tăng lên có thể nói là đốt cháy giai đoạn. Cơ hồ là tại ngày đó yến hội kết thúc về sau, Khương Thiên Minh liền từ luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí tầng 4. Một canh giờ sau, luyện khí tầng 5. Sau 2 canh giờ, luyện khí 6 tầng. Sau 4 canh giờ, luyện khí tầng 7. Khương Thiên Minh tu vi tiến triển như ngồi chung lửa cháy mũi tên đột nhiên tăng mạnh, tăng lên tốc độ cùng Khương Thái Hư tại luyện khí kỳ thì có liều mạng. Bất quá nha, Khương Thiên Minh tu luyện chỉ là hư không luyện khí quyết, mà hắn tu luyện chính là chân tiên luyện khí quyết, cả hai không thể so sánh nổi, luyện được nguyên khí chất lượng và số lượng đều không tại một cái cấp độ. Khương Thái Hư tại luyện khí kỳ chiến lược mạnh mẽ nhất cao tới 1000 sao, gần như có thể sánh vai Kim Đan sơ kỳ, mà Khương Thiên Minh liền tính tu luyện tới luyện khí tầng 10 cũng đánh không lại trúc cơ kỳ. Thiên Bảo chi chủng chỉ là có thể để cho Khương Thiên Minh tốc độ tu luyện nhanh một chút, sớm ngày đạt tới đời này có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh phong, cũng không thể để Khương Thiên Minh đột phá hắn hạn mức cao nhất, cũng không thể để hắn thay đổi đến bao nhiêu yêu nghiệt. Ân, hiện tại đem Thiên Minh huynh đệ chuyển hóa thành pháp bảo, chỉ có thể chuyển hóa thành hạ phẩm linh khí. Khương Thái Hư thông qua Thiên Bảo chi chủng cảm ứng một cái, thầm nghĩ, chờ một chút, chờ hắn lúc nào có thể chuyển hóa thành bảo khí thậm chí đạo khí lại động thủ đi. Hy vọng Thần Mục Tông có khả năng cho Thiên Minh huynh đệ tận khả năng nhiều tài nguyên, để Thiên Minh huynh đệ sớm ngày thành tài. Vì để cho ngươi sớm ngày thành tài, ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, Thiên Minh huynh đệ có thể tuyệt đối không cần khiến ta thất vọng a. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Khương Thiên Minh bị Trường Xuân Chân Quân thu làm đồ đệ, tất nhiên sẽ có được đại lượng tu hành tài nguyên. Bất quá Thần Mục Tông tài nguyên cũng không phải vô hạn, liền tính Khương Thiên Minh là Trường Xuân Chân Quân đệ tử cũng không có khả năng cho rất nhiều, dù sao Khương Thiên Minh chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Nhưng nếu là Khương Thiên Minh vừa vào cửa liền hiện ra phi phàm tu vi, Thần Mục Tông nhất định đem hết toàn lực bồi dưỡng. Hắn hiện ra tu vi càng cao, được đến tài nguyên cũng càng nhiều, trở thành thích hợp nhân tài cũng càng nhanh. Cho nên Khương Thái Hư không tiếc hao phí một chút quý giá tài nguyên nho nhỏ địa đốt cháy giai đoạn một phen. Nghĩ tới đây, Khương Thái Hư trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Khương Thiên Minh quay người trở lại trang trí lộng lẫy trong động phủ, gian này động phủ là gia tộc đơn độc an bài cho hắn, nằm ở toàn cả gia tộc linh mạch đệ nhất nồng đậm chi địa, tại chỗ này tu luyện làm ít công to. Cái này động phủ trang trí cũng là dựa theo hắn yêu thích, phải bao nhiêu lộng lẫy liền có cỡ nào lộng lẫy. Ha ha, ta trở thành nguyên anh chân quân đệ tử về sau, từng cái đuổi tới đến định bợ ta. Khương Thiên Minh danh mánh hai mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Từng có lúc, Khương Thái Hư còn là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn là cao như vậy không thể leo tới. Cùng Bách Bảo Lầu Kim Đan chân nhân đem rượu ngôn hoàn. Kim Đan viên mãn Thanh Sơn chân nhân hướng hắn phát ra thu đồ mời. Chư vị gia lão nhất trí tán thành đề cử là gia lão, mà hắn Khương Thiên Minh thì không có nhận đến một cái Kim Đan chân nhân thu đồ lệnh bài, hắn thật giống như bị mọi người vứt bỏ đồng dạng. Nhưng bây giờ, hừ hừ, hắn thành Trường Xuân chân quân đệ tử, ngày xưa cao không thể chạm Khương Thái Hư đổi tới cho hắn tặng lễ. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là nghĩ làm hắn vui lòng mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ niệm tình ngươi tốt? Chờ ta thành Kim Đan chân nhân, cái thứ nhất làm thì ngươi. Bất quá là một cái không cha không mẹ tiện chủng, cũng xứng cùng ta tranh danh đoạt lợi. Khương Thiên Minh cười lạnh một tiếng, theo tu vi tăng lên, linh khí tầm bổ, hắn trưởng thành càng nhanh, có được không giống với 8 tuổi tiểu hài hung ác tâm trí. Tiện trùng này bảo vật cũng không phải ít. Nha, lại đưa tới vật gì tốt? Khương Thiên Minh đem Khương Thái Hư đưa tới hộp thả xuống, mở hộp ra, bên trong là một cái màu vàng kim đan dược, từng trận mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ, hắn hút một hơi liền như là hút tiên khí một dạng, cảm giác cả người đều đang thăng hoa. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, tham lam hút dược khí, lại như cùng ngâm tại trong suối nước nóng đồng dạng ấm áp, đừng đề cập có nhiều dễ chịu. Một bên còn có một tấm viết giới thiệu văn tự trang giấy, trên giấy kiểu chữ tinh tế xinh đẹp, Khương Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, có chút ghen ghét, chữ viết thật có cái dám dùng à. Loẹt loẹt. Tu vi mới là vương đạo. Hắn thần thức quét qua trang giấy, nháy mắt biết viên đan dược này lai lịch, tên là Long Huyết Tẩy Tủy Đan, có tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, so với bình thường tẩy tủy đan dược lực mạnh hơn gấp 10. Đan dược giới thiệu về sau còn biết một chút chúc Thiên Minh huynh đệ sớm ngày đột phá trúc cơ chúc phúc lời nói. Không sai không sai, ta đang cần một chút đan dược dùng để tẩy luyện thể chất, bổ gật vừa vặn đưa tới cái gối. Khương Thiên Minh không nghi ngờ gì, ăn cái này cái Long Huyết Tẩy Tủy Đan, trong một chớp mắt dược lực bàng bạc tràn vào thân thể bên trong. Hoàng Bét, sẽ không phải đem ta no bạo đi. Tiện trùng này thật sự là không có hảo tâm. Trong một chớp mắt Khương Thiên Minh tâm lạnh một nửa. Chương 66, khí vận kim long, 10 vạn chiến lược người đăng, xin vô tả nhớ tới Khương Thái Hư những ngày qua không ngừng đưa tới cho hắn các loại đan dược, hắn lập tức cảm thấy Khương Thái Hư dụng tâm không thuần. Hạ độc Khương Thái Hư là khẳng định không dám. Hắn nhưng là Trường Xuân Chân Quân đệ tử, ai dám độc chết hắn tất nhiên bị Trường Xuân Chân Quân trả thù. Nhưng nếu là đưa tới không có độc đan dược, chỉ là dược lực bàng bạc đem hắn no bạo đâu. Trường Xuân Chân Quân cũng không tốt nói thêm cái gì đi. Tiện trùng, chết tiệt. Khương Thiên Minh hận không thể giết Khương Thái Hư, thế nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện cổ dược lực này mặc dù bàng bạc, thế nhưng cũng không có giống như là dự đoán đồng dạng như đập lớn như vỡ đê điên cuồng địa xung kích hắn kinh mạch, mà là vô cùng ôn hòa cải tạo thân thể của hắn, giống như xuân phong hóa vũ, nhuận bật mảnh không tiếng động. Thân thể của hắn nhanh chóng cải thiện, Khương Thiên Minh thở dài một hơi, trong lòng biết là hiểu lầm Khương Thái Hư, thế nhưng vẫn như cũ sắc mặt không vui, dọa hắn nhảy dựng, thật là đáng chết. Sau một lát, Khương Thiên Minh toàn thân bài tiết ra một tầng thật dày tạp chất, đó là từ trong thân thể của hắn đẩy ra đến tạp chất, thân thể của hắn càng thêm tinh khiết, hấp thu linh khí càng thêm mau lẹ. Mà còn hắn bén nhạy cảm nhận được thân thể một chút biến hóa, cường độ thân thể đột nhiên bạo tăng, cũng không tiếp tục cần khống chế linh khí hấp thu tốc độ, phòng ngừa hấp thu linh khí quá nhanh dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, mà là có thể không hạn chế địa hấp thu linh khí. Chỉ cần linh khí đầy đủ liền có thể phi tốc tăng cao tu vi. Chẳng lẽ cái này Long Huyết Tẩy Tủy Đan còn có cường hóa nhục thân hiệu quả sao? Thật sự là bảo đan. Khương Thiên Minh ngay tại suy tư ở giữa, nhục thân hấp thu linh khí, trong một chớp mắt liền tục phá cảnh. Luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng, luyện khí tầng 10 trong nháy mắt liên phá mấy cảnh. Một hơi đến luyện khí tầng 10 đại viên mãn, chỉ là bị ngăn tại trúc cơ bình cảnh phía trước, tu vi tăng không thể tăng. Thế nhưng còn sót lại dược lực trầm tích tại thân thể của hắn bên trong, cho hắn đánh xuống thật dày nội tình, nếu như hắn có thể đột phá trúc cơ, những dược lực này sẽ kích phát ra đến, giúp hắn tại trúc cơ kỳ với bay xung thiên. Ha ha ha, ta quả thật là kỳ tài ngút trời. Khương Thiên Minh cười lớn một tiếng, cái này mới mấy ngày hắn liền đột phá đến luyện khí tầng 10. Luyện khí tầng 10 tin tưởng bực này tư chất nghịch thiên vào thần mục tông cũng sẽ xem như tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng a, nâng toàn tông tài nguyên cung ứng. Khương Thái Hư sớm đã rời đi, thế nhưng ngăn cách xa xôi khoảng cách vẫn như cũ có thể thông qua thiên bảo chi chủ nắm giữ Khương Thiên Minh tất cả trạng thái. Khương Thiên Minh mặc dù là dựa vào dược lực đột phá luyện khí tầng 10 thế nhưng tu vi không hề phù phiếm, ngược lại so với dựa vào chính mình tu luyện đi luyện khí tầng 10 căn cơ, nội tình càng thêm thâm hậu. Bởi vì hắn ăn Long huyết tẩy tùy đan. Long huyết tẩy tùy đan là Khương Thái Hư chơi đùa đi ra, nguyên vật liệu là hắn luyện chế tứ giai đan dược Long tượng đại lực đan tài liệu chính thiên Long thôn châu thảo đầu thừa đôi hẹo, một chút không có cách nào luyện chế thành Long tượng đại lực đan sợi dễ. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào, về sau suy nghĩ một cái, dùng đan tiên mệnh cách thôi diễn, phát hiện vừa vặn có thể dung nhập tẩy tùy đan đan phương, luyện chế ra Long huyết tẩy tùy đan. Long huyết tẩy tùy đan có khả năng cải thiện tư chất, căn cốt, thế nhưng đối với Khương Thái Hư vô dụng, tư chất của hắn đều là chân tiên thân thể, loại này thế tục đan dược tăng lên không được hắn tư chất. Trừ phi là ăn tiên đan. Ân, ta vị huynh đệ kia có chút không đơn giản. Hắn thông qua thiên bảo chi trùng cảm ứng về sau, kinh ngạc phát hiện, tại Khương Thiên Minh tu vi tăng lên về sau, thân thể của hắn bên trong ẩn giấu một vài thứ đột nhiên thả ra ngoài, giống như tiềm long xuất huyên, sao chổi từ từ bay lên. Loại này đồ vật vô cùng bí ẩn, liền xem như Khương Thiên Minh bản nhân cũng không cảm giác được, cũng chính là Khương Thái Hư dựa vào thiên bảo chi trùng thần dị mới có thể cảm ứng được. Cố khí tức này thả ra ngoài, toàn thân kim sắc, giống như sương mù bình thường, ngưng tụ thành một đầu chỉ một cái bao dài tiểu long. Nó sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, đầu mọc sừng rồng, bụng sinh ngũ trảo, toàn thân vảy màu vàng kim, chạy xuôi tôn quý khí tức, cùng chân chính chân long không có khác biệt, chỉ là cực kỳ nhỏ. Đừng nói là chân long, chính là vừa vạn hóa long giao long, ngựa yêu đều xa xa so với nó khổng lồ. Đây là vật gì? Khương Thái Hư tâm niệm vừa động, quan thiên tiên đồng không tiếng động vận chuyển. Khí vận kim long, có thể trưởng thành, giới thiệu, khí vận chi tử phối hợp đồ vật. Tu sĩ được đến trời xanh lọt mắt xanh, trời sinh người mang khí vận, gặp dự hóa lạnh, như có thần rút. Khí vận kim long. Chẳng lẽ nói ta cái này tiện nghi huynh đệ còn là một vị khí vận chi tử? Khương Thái Hư chật chật tán thưởng. Là một cái đọc thuộc lòng cà chua tiểu thuyết người xuyên biệt, hắn tự nhiên đối khí vận chi tử sẽ không lạ lắm, đây chính là trời xanh sủng nhi. Người khác nhảy núi hẳn phải chết, khí vận chi tử nhảy núi tất nhiên thu hoạch được hy thế kỳ chân, cổ đại tu sĩ truyền thừa các loại kỳ ngộ. Mà còn Khương Thiên Minh cái vận khí này chi tử cùng cái khác khí vận chi tử còn không một dạng, hắn khí vận vẫn là có thể trưởng thành, tựa hồ theo hắn tu vi tăng lên mà tăng lên. Bất quá nha cái vận khí này chi tử cũng không được a, còn gặp dự hóa lạnh. Ta đều cho hắn trồng vào tiên bảo chi chủng loại này đại hung nguy hiểm, hắn cũng không có hóa giải mất. Vẫn là nói, Khương Thái Hư dùng tay chống đỡ cái cằm suy nghĩ nói, nhân lực cuối cùng có hạn, dù cho là khí vận chi tử làm sao có thể ngăn cản tiên pháp. Pháp thuật của hắn thế nhưng là hàng thật giá thật tiên pháp, hệ thống xuất phẩm. Để một cái luyện khí tầng 10 khí vận chi tử đi ngăn cản tiên pháp, xác thực có chút khó khăn người. Hắn thông qua thiên bảo chi chủng nhìn rõ một cái Khương Thiên Minh tin tức. Khương Thiên Minh mệnh cách, khí vận chi tử tư chất, một thuộc tính thiên linh căn tu vi, luyện khí tầng 10 tuổi tác 8. 91 chân nguyên 33 hồn phách cường độ 7 đục thân cường độ 81 chiến lực 49 sao quả thật là khí vận chi tử. Khương Thái Hư càng xem càng cao hứng, thiên bảo thập đạo luyện chế ra pháp bảo cùng bị luyện thành pháp bảo tu sĩ tu vi, tư chất các loại phương diện thuộc tính cùng một nhịp thở. Bị luyện thành pháp bảo tu sĩ các phương diện vượt ra loại xuất chúng, luyện chế thành pháp bảo về sau đẳng cấp cũng càng cao, phẩm chất càng bất phàm, công năng càng thần kỳ. Thiên Minh huynh đệ thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Trở lại từ trúc viện, đột nhiên thanh vân lệnh bài sáng lên, Thanh Sơn chân nhân thông qua lệnh bài đưa tin, báo cho hắn Tam Dương Thánh Thủy có tin tức. Đồng thời hắn rất nhanh liền sẽ đến nhà thăm hỏi. Khương Thái Hư ngồi tại trong động phủ, buồn bực ngán ngẩm địa chờ lấy, tính toán thời gian một chút, lấy Thanh Sơn chân nhân tốc độ ít nhất cần nửa canh giờ mới có thể đi tới Khương gia. Hắn tiện tay lấy ra một khối ngọc giản giết thời gian. Khối ngọc này đơn giản là đến từ Thanh Hư Quan đại sư Minh Ngụy Hà nhận chứa đồ, ghi chép một môn âm sát pháp thuật, tên là Nghiệt Long giống. Pháp thuật này là Thanh Hư Quan bí truyền pháp thuật, uy lực to lớn, thi triển đi ra, giống như một đầu tuyệt thế nghiệt long một tiếng gầm rung động non sông. Thanh Hư Quan khai phái tổ sư ngẫu nhiên đoạt được, hắn tại Nguyên Anh kỳ thời điểm đã từng vận dụng môn thuật pháp này. Thống một tiếng lực lượng sống sờ sờ đem một vị Nguyên Anh sơ kỳ chân quân đánh chết. Uy lực vô cùng lớn đồng thời tu luyện độ khó cũng là cực cao, cho dù Ngụy Hà thân là Thanh Hư Quan đại sư mình cũng không có tu thành, mới đưa ngọc giản mang ở trên người, lúc nào cũng lĩnh hội. Âm sát pháp thuật sao? Có chút hiếm lạ. Khương Thái Hư hai mắt tỏa sáng, thần thức đảo qua trong ngọc giản nội dung. Ngươi học tập Nghiệt Long giống. Ngươi Nghiệt Long giống nhận lấy đại đạo chúc phúc, tự động tiến hóa. Ngươi Nghiệt Long giống lộ sát thành tiên pháp Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm, Thiên Long nhất tộc tiên đạo thần thông, thống một tiếng thanh âm tỏa ra mênh mông đến cực điểm Thiên Long uy áp. Khiến bạn tộc phủ phục, chư thiên cộng tôn, như thiên long gầm thét, giống mặt trời lần thắng. Không sai không sai. Khương Thái Hư chật chật tán thưởng, tiện tay lấy ra một cái long tượng đại lực đan ăn. Bàng bạc đến cực điểm dược lực ôn hòa dung nhập thân thể của hắn. Hắn kích phát khí huyết lực lượng, trong một chớp mắt huyết khí ngút trời, sau lưng phiêu phủ ra hai đầu đại lực giao long cùng hai đầu man hoàng cổ voi hư ảnh. Con thứ hai đại lực giao long cùng con thứ hai man hoàng cổ voi hư ảnh có chút mờ mịt, theo dược lực tiêu hóa, triệt để ngưng thực. Hắn cũng không nói nhảm, liên tục nuốt long tượng đại lực đan, sau lưng huyết khí ngưng ra đến long tượng hư ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Liên tiếp dùng 8 cái long tượng đại lực đan, cảm nhận được dược lực tràn đầy tại thân thể bên trong, thân thể của hắn có chút ăn không tiêu, mới không tại tiếp tục uống thuốc. 8 8 cái long tượng đại lực đan chính là cực hạn sao? Khương Thái Hư trong lòng hơi động, có chút tiếc nuối, lại nghĩ luyện hóa long tượng đại lực đan liền cần chờ đợi một đoạn thời gian. Hắn tra xét một cái bảng, nhục thân cường độ tăng lên 8 vạn sao, đạt tới kinh khủng 10 vạn sao, mà chiến lực cũng từ hơn 4 vạn tăng lên tới 10 vạn sao. Chậc chậc, ta bây giờ nhục thân bên trên thực lực so với pháp lực thế nhưng là mạnh hơn rất rất nhiều. Khương Thái Hư cảm khái nói, từng có lúc, nhục thân còn là hắn nhược điểm, không chỉ là hắn, tất cả nhân tộc tu sĩ nhục thân đều tương đối yếu đuối, một thân thực lực hơn phân nửa đều tại pháp lực cùng nguyên thần bên trên. Thế nhưng là hắn bây giờ một thân thực lực hơn phân nửa đều tại nhục thân bên trên, liền xem như nguyên anh kỳ giao long tới đều phải cam bái hạ phong. Chỉ là không biết cùng thần mục tông trưởng Xuân Chân Quân so ra làm sao. Lại qua một đoạn thời gian, Thanh Sơn chân nhân khoan thai mà đến. Lần này đến hắn không có gióng trống thua chiêng, không có gì phô trương, một mình giáng lâm, lấy hắn tu vi tiến vào Khương gia như vào chỗ không người. Thái thượng trưởng lão, Tam Dương Thánh Thủy tìm được sao? Nếu là tìm tới, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trao đổi đi. Khương Thái Hư nói. Thái Hư tiểu hữu, nói ra thật xấu hổ, lão hủ cũng không có được đến Tam Dương Thánh Thủy, chỉ là được đến một chút tin tức. Thanh Sơn chân nhân mặt lộ hổ thẹn. Hắn phối hợp nói ra, lão hủ sau khi trở về liền lật xem cổ tịch, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cuối cùng tại tổ sư lưu lại một bản du ký bên trong nhìn thấy tương quan giới thiệu. Tam Dương Thánh Thủy chính là chỉ ba loại thuần dương nguyên khí ngưng kết ra nước thánh, theo thứ tự là Thiếu Dương, Mặt Trời, Chí Dương, nếu là lại tăng thêm mặt khác 6 loại thuần dương nguyên khí, liền có thể hợp thành Cửu Dương nước thánh. Thuần dương nguyên khí hoặc là ngưng kết nước thánh đều có đủ loại kỳ hiệu, cô đọng pháp lực, tăng cao tu vi, tẩy luyện pháp khí, luyện chế đan dược. Bình thường chỉ có đến nguyên anh kỳ mới dùng được thuần dương nước thánh, chúng ta một phương này địa vực bên trong có một cái địa phương chế tạo Thái Dương Thánh Thủy, chỉ là nơi đây có chút hung hiểm. Ồ, ở đâu? Khương Thái Hư lập tức tinh thần tỉnh táo. Chương 67, Thanh núi chân nhân thất vọng, ai là khí vận chi tử? Người đăng, xin vô tà nơi đây tên là Xếp Cốc, là một phương cỡ nhỏ phúc địa, từ thần mục tông đem khống. Xếp Cốc thiên nhiên tụ tập mênh mông lôi đỉnh, mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện đánh rơi, vì vậy gọi tên. Xếp Cốc từ ngoài vào trong có cựu trọng lôi đỉnh, có hình cái vòng kết cấu, phía ngoài nhất đệ cựu trọng lôi đỉnh uy lực yếu nhất, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng có thể bước vào, nhưng càng đến gần chỗ sâu uy lực càng lớn. Lão hủ tìm đọc bản kia du ký, tại Xếp Cốc đệ cựu trọng lôi đỉnh hạch tâm có một phương lôi chỉ, trong đó liền ngưng tụ ra một hồ Thái Dương Thánh Thủy. Thanh Sơn chân nhân em hay nói, một hồ Thái Dương Thánh Thủy. Khương Thái Hư tinh thần phấn chấn. Hắn chỉ là cần Tam Dương Thánh Thủy để thế giới thụ lớn lên mầm non, mặc dù không cần bao nhiêu nước thánh, thế nhưng loại này đồ vật nha càng nhiều càng tốt. Thần Mục Tông đem khống lạc lôi cốc, chẳng lẽ liền sẽ không đi lấy dùng những này Thái Dương Thánh Thủy sao? Hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thanh Sơn chân nhân cười ha ha một tiếng, bọn họ vào không được đệ cửu trọng lôi đỉnh. Mặc dù Thần Mục Tông đem khống lạc lôi cốc, thế nhưng công pháp của bọn họ tu luyện còn bị lôi đỉnh khắc chế, sau khi đi vào lập tức yếu 3 phần. Lão hủ lúc tuổi còn trẻ đi qua Xếp Cốc, lúc ấy vẫn là kim đan hậu kỳ, khó khăn lắm đến đệ lục trọng lôi đỉnh chi địa. Mà Thần Mục Tông tu sĩ bởi vì công pháp bị lôi đỉnh khắc chế, chính là cường đại nhất trưởng Xuân Chân Quân cũng bất quá là thoáng so lão hủ thâm nhập một tầng, đến đệ thất trọng lôi đỉnh chi địa mà thôi. Về sau căn cứ chúng ta suy tính, đệ lục trọng lôi đỉnh đối ứng kim đan hậu kỳ cùng biên mãn, đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng cần nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mới có thể đặt chân. Bởi vậy Thần Mục Tông vì tối đại hóa địa thu hoạch tích lợi, đem cái này một tòa cỡ nhỏ phúc địa đối ngoại mở ra, giao nộp nhất định phí tổn liền có thể bước vào tòa này cỡ nhỏ phúc địa. Thì ra là thế. Trong lòng Khương Thái Hư lửa nóng, đệ cửu trọng lôi đỉnh bên trong lôi chỉ có khả năng ngưng kết Thái Dương Thánh Thủy, hơn nữa còn tại dài rằng giặc thời gian bên trong chưa từng bị khai phá qua, có thể nghĩ tích lũy bao nhiêu Thái Dương Thánh Thủy. Đến mức thâm nhập đệ cửu trọng lôi đỉnh chi địa, người khác có lẽ không thể làm gì, nhưng hắn thủ đoạn có nhiều lắm. Thôi nói hắn tiên pháp, cho dù không sử dụng tiên pháp, lấy hắn từng ăn một cái long tượng đại lực đan nhục thân, đều đủ để sánh vai nguyên anh kỳ yêu thú nhục thân. Chờ hắn đem còn lại 17 cái long tượng đại lực đan ăn xong, nhục thân lực lượng trực tiếp phá trần, vào lôi đỉnh biển liền cùng tắm đồng dạng. Thanh Sơn chân nhân quan sát đến Khương Thái Hư thần sắc, hắn đều đem tiến vào Xếp Cốc lấy Thái Dương Thánh Thủy nói gian nan như vậy, Khương Thái Hư vậy mà vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh thần sắc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Khương Thái Hư có lực lượng bước vào đệ cửu trọng lôi đỉnh. Cũng nói Khương Thái Hư không phải lần đầu tiên đối mặt như vậy khó khăn. Chẳng lẽ Khương Thái Hư thật là Xích Long Tôn giả tìm kiếm vị kia người mang đại khí vận người lưu duyên? Khí vận chi tử truyền thuyết hắn cũng đã nghe nói qua, có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng, người khác làm không được sự tình khí vận chi tử có thể làm. Nghĩ tới đây, hắn trong bóng tối thôi động dấu ở tay áo bên trong cảm ứng la bàn. Nhưng mà, cảm ứng la bàn giống như là nổi điên một dạng, càng không ngừng chuyển động, chuyển động. Không có chỉ hướng Thái Hư tiểu hữu. Chẳng lẽ Thái Hư tiểu hữu cũng không phải là khí vận chi tử? Thanh Sơn chân nhân có chút thất vọng. Liền Khương Thái Hư dạng này kỳ tài đều không phải khí vận chi tử, như vậy khí vận chi tử đến tuột cùng là cái dạng gì? Ngươi độn thứ nhất giúp ngươi miễn dịch một lần tra xét. Một cái thanh âm nhắc nhở tại Khương Thái Hư trong đầu vang lên. Khương Thái Hư tâm niệm vừa động, người nào đang dò xét ta? Các loại. Hắn đột nhiên phát hiện gần trong gang tấc Thanh Sơn chân nhân tay áo bên trong cất giấu cảm ứng la bàn, vung tay lên một cái, trong một chớp mắt cảm ứng la bàn liền đến hắn trong tay. Trước mắt của hắn nháy mắt sáng lên, khối này cảm ứng la bàn chất liệu có chút bất phàm, luyện chế người tu vi cũng không tầm thường, chỉ là tựa hồ là vội vàng luyện chế, hơi có vẻ thô ráp. Trong một chớp mắt, hắn liền dùng quan thiên tiên đồng nhìn rõ cảm ứng la bàn công năng cùng chất liệu, công năng là dùng để tìm kiếm thứ nào đó, mà chất liệu thì là sơn thần chi tinh. Sơn thần chi tinh là thần sơn ngưng tụ ra tinh hoa, tích góp đến mức nhất định liền sẽ sản sinh ra một tôn sơn thần thần chỉ, thiên nhiên có cường hoành pháp lực cùng thần thông, tu hành một ngày ngàn lần giảm. Nếu là dùng để luyện bảo, ít nhất có thể luyện chế thành tuyệt phẩm bảo khí, đạo khí bên trong cũng thường xuyên thêm một chút sơn thần chi tinh. Thái thượng trưởng lão, Thanh Vân Tông thật sự là gia đại nghiệp đại, làm sao đều che giấu không đem loại này đồ tốt lấy ra cùng ta trao đổi. Thương Thái Hư cười nói. Thanh Sơn chân nhân trong lòng giận mình, Thương Thái Hư vậy mà có thể từ hắn vị này kim đan viên mãn trong tay vô thanh vô tức cướp đi pháp khí. Hắn vẫn luôn cho rằng, mặc dù Khương Thái Hư có nghịch thiên ngộ tính, có bất phàm đan đạo tạo nghệ, thế nhưng dù sao mới 8 tuổi, không có khả năng có cao bao nhiêu tu vi. Tu vi thế nhưng là một bước một cái dấu chân tu luyện ra được, không giống với luyện đan chi đạo. Luyện đan chi đạo chỉ cần có đầy đủ ngộ tính cùng luyện đan thiên phú, liền có thể trở thành tầng giai, tứ giai luyện đan sư. Tu vi ngược lại là tiếp theo, hắn liền biết một chút tứ giai luyện đan sư tu vi bất quá mới kim đan kỳ. Truyền thuyết bên trong thậm chí còn có một chút trúc cơ kỳ liền có thể trở thành tứ giai luyện đan sư nhân vật thiên tài. Thế nhưng là Khương Thái Hư chiêu này là thật để hắn kinh hãi đến. Chẳng lẽ Khương Thái Hư tu vi còn ở phía trên hắn? Dung động về dung động, thế nhưng cảm ứng la bàn không thể sai sót, đây chính là Xích Long Tôn giả Lâm thời bán cho, dùng xong còn muốn trả trở về. Thanh Sơn chân nhân nói, Thái Hư tiểu hữu, lão hủ đúng là mạo muội, không nên tra xét tu vi của ngươi, mời Thái Hư tiểu hữu xem tại chúng ta giao tình phân thượng đem kiện pháp khí này còn cho lão hủ đi. Khương Thái Hư thưởng thức một cái cảm ứng la bàn, tiện tay vứt cho Thanh Sơn chân nhân, cười nhạt một tiếng, Thái thượng trưởng lão, nhìn em ngươi khẩn trương, bất quá là một kiện nho nhỏ cảm ứng pháp khí, ta còn không đến mức tham ô ngươi. Đa tạ Thái Hư tiểu hữu. Thanh Sơn chân nhân cầm về cảm ứng la bàn, thở dài một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo luồng gió mát thổi qua, một cái áo trắng lao đạo sĩ thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Tử Trúc viện bên trong. Ân Khương Thái Hư trong một chớp mắt trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, không thông qua hắn cho phép trực tiếp tiến vào động phủ của hắn, muốn chết sao? Lao Hữu, sao ngươi lại tới đây? Thanh Sơn chân nhân một câu để Khương Thái Hư bỏ đi sắc ý, nguyên lai là bằng hữu không phải là địch. Ngươi làm sao cũng tại? Thanh Hư quan lão tổ nhìn thấy Thanh Sơn chân nhân cũng sửng sốt một chút. Hắn vốn cũng không tin có 8 tuổi tiểu hài có khả năng tu thành trúc cơ kỳ, vì thế còn đem bẩm báo thông tin cái kia đệ tử chửi mắng một trận, phạt đi tư quá nhai diện bích. Thế nhưng về sau hắn lại nghĩ một chút, đi nhìn một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Vạn nhất thật là khí vận chi từ đâu. Vì vậy, hắn liền tới. Nhưng hắn không có nghĩ qua Thanh Sơn chân nhân cũng sẽ xuất hiện ở đây, trong một chớp mắt trong lòng hắn lửa nóng, thật chẳng lẽ để hắn tìm tới chính chủ. Hắn không để ý tới cùng Thanh Sơn chân nhân nói chuyện phiếm, trong một chớp mắt thôi động cảm ứng la bàn, sau đó, la bàn liền bắt đầu loạn chuyển lên, chính là từ đầu đến cuối không chỉ hướng Khương Thái Hư. Đúng không? Hắn lập tức liền thất vọng. Hắn ánh mắt lướt về phía Khương Thái Hư, thường thường không có gì lạ 8 tuổi tiểu hài mà thôi. Đi Thanh Hư quan lão tổ cùng Thanh Sơn chân nhân lên tiếng chào, liền rời đi, hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Chẳng biết tại sao. Khương Thái Hư nói. Sắp thực chẳng biết tại sao. Thanh Sơn chân nhân phụ hòa nói. Thanh Hư quan lão tổ chân trước vừa đi, đột nhiên liền dư bị lên, cảm giác được dị thường, không đúng, ta vậy mà cảm giác không đi ra Khương Thái Hư tu vi. Làm sao sẽ dạng này? Thậm chí liền Khương Thái Hư là cái gì linh căn đều không cảm ứng được. Hắn ngay tại suy nghĩ điểm này cổ quái thời điểm, đột nhiên cảm ứng được nơi xa dần dần đến gần mênh mông đến cực điểm khí tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lão gia hỏa ngươi làm sao cũng tới? Ha ha ha, ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao? Một tiếng cười thoải mái, một đạo mênh mông đến cực điểm khí tức cường đại xẹt qua bầu trời, chớp mắt là tới, lộ ra một đạo cao gầy thân ảnh. Phát hiện khí vận chi tử công lao không thể từ các ngươi được hưởng. Cao gầy thân ảnh bên ngoài thân tia sáng thu lại, lộ ra một tấm mặt mũi giàn mua. Thần mục chân quân, Giáng Lâm. Khí vận chi tử cũng không tại chỗ này. Thanh Hư quan lão tổ nói, lão gia hỏa lửa gạt ai đây? Khí vận chi tử chính là ở đây. Trường Xuân chân quân lấy ra một cái cảm ứng la bàn, Thanh Hư quan lão tổ đang muốn chế nhạo, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trên la bàn kim đồng hồ không tại loạn chuyển, yên lặng chỉ hướng một cái phương hướng. Thanh Hư quan lão tổ cổ học nhấp nô, kinh hãi nói, khí vận chi tử vậy mà thật tại Khương gia. Là ai?